mẹ nó, đi thì đi đi, không được thì nói là không được, lại còn nói như mình rõ ràng làm đấy. Tiểu đàn bà nịnh hót. Trần Tự Lực thầm mắng một câu. Thật là một người đàn bà lẳng lơ. Nếu đụng phải mọi người đàn ông có tiền xê hỉ sợ là đã sớm giang chân ra nằm xuống rồi. Vốn ta còn có chút bất an, nhưng mà ngươi đã là loại đàn bà này, ta liền không có gì phải ngượng ngùng nữa. Trần Tự Lự đưa tay sờ sờ cái gì đó ở trong túi. Hắc hắc, dù cho không có tiền thì ta cũng vẫn có thể hưởng thụ thân thể của ngươi như vậy, nhưng mà cũng sẽ không để cho ngươi biết. Thanh Thanh có thể nói chuyện được không? Sau khi ăn cơm chiều xong, Trần Tự Lực cầm mấy chai bia đến gõ cửa phòng của Ngô Thanh Thanh. Như thế nào? Muốn chuốc say tôi sao? Anh uống giỏi làm sao? Chứng kiến chai bia trong tay của Trần Tự Lực, Ngô Thanh Thanh nở nụ cười dễ thương, mời Trần Tự Lực vào trong phòng. Nhưng mà đáng tiếc là tửu lượng của tôi rất tốt, chỉ sợ anh phải đổi thành rượu thì mới được. Ha ha, cứ nói đùa, tôi sao có thể làm vậy được? Trần Tự Lực cười cười. Tửu lượng của tôi rất kém cỏi, chỉ sợ trước khi cô uống say thì tôi cũng say rồi. Nô Thanh Thanh liếc mắt nhìn Trần Tự Lực một cái, tiếp nhận chai bia uống một ngụm. Nô Thanh Thanh cũng không hề sợ Trần Tự Lực chốt say mình, nàng tương đối có tự tin đối với tửu lượng của mình. Hắc hắc, uống hết. Trần Tự Lực đưa chai bia lên đến miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Khoe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, thứ này chính là hắn phải rất vất vả mới kiếm được từ người bạn làm bác sĩ. Chỉ cần dùng nử vẹn liền có thể khiến người ta mất đi ý thức đồng thời thân thể vẫn còn có thể phản ứng theo bản năng. Mà sau khi dược liệu qua đi, thì sẽ quên mất lúc trước đã có chuyện gì xảy ra. Ta đã thả hết cả một viên bỏ vào, xem ra buổi tối hôm nay có thể hảo hảo hưởng thụ một chút. Sau khi hưởng thụ xong, chỉ cần mặc quần áo tử tế cho nàng, rời khỏi phòng của nàng rồi trở về phòng ngủ. Thần không biết quỷ không hay. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại, ngay cả chuyện uống bia cũng sẽ quên mất. Đầu đau quá. Nô Thanh Thanh không có mở mắt ra nhưng cảm giác đầu đau như muốn vỡ tung ra khiến cho nàng nhíu mày. Là bởi vì ngủ không ngon sao. Nô Thanh Thanh mở to mắt, trời đã sáng, nàng cảm giác đầu của mình vẫn còn nặng trĩu, so với uống rượu xong còn khó chịu hơn. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, như thế nào ta lại ngủ quên mất. Nô Thanh Thanh hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, dường như là có người gõ cửa. Sau đó ta ra mở cửa, chuyện sau đó như thế nào nữa quên rồi, làm sao lại như vậy. Nô Thanh Thanh cảm giác miệng có chút khô, muốn uống cốc nước. Nô Thanh Thanh quay người dậy thì lại phát hiện ra một người đàn ông trần trụi nằm ở trên người của nàng. Người này là Trần Tự Lực. Tên chết tiệt này, lại có thể dám đánh thuốc mê ta. Nô Thanh Thanh trong nháy mắt liền hiểu rõ có chuyện gì, liền nhảy nhanh xuống giường. Hung hăng giơ chân đạp lên người Trần Tự Lực vẫn nằm trên giường không nhúc nhích một cái. Người thật là xui xẻ. Vốn nếu ngươi van xin ra, nói không chừng bà còn có thể can tâm tình nguyện ngủ với ngươi một lần. Nhưng mà ngươi lại dám cho ta uống thuốc mê, ta sẽ đi báo cảnh sát bắt ngươi. Này, bà mày nói chuyện ngươi có nghe hay không? Nô Thanh Thanh đá cho Trần Tự Lực một cước nữa. Nhưng kỳ quái chính là Trần Tự Lực vẫn không núp đích. Này ngươi ngủ như chết vậy. Nô Thanh Thanh mạnh mẽ ven cái chăn lên, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng sợ ngây người. Một đạo vết thương khủng bố thật lớn xuất hiện ở trên lưng Trần Tự Lực. Máu từ trên miệng vết thương đã cạn rồi, không còn chảy ra nữa. Cái chăn bông và đệm màu trắng đã thấm đẫm vết máu. Lúc này Ngô Thanh Thanh mới phát hiện, không chỉ là trên giường mà ngay cả trên người nàng cũng có không ít vết máu khô. A, giết người. Từ trong phòng của khách sạn liền truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của phụ nữ. A Trạch nằm ở trên giường suy nghĩ về những chuyện tình kỳ lạ phát sinh. Tinh thần tập trung đến cực điểm. Mị ở phía đối diện vẫn chưa về, điều này làm cho A Trạch hơi có chút lo lắng. Sau buổi nói chuyện với nhau tối hôm qua, người đàn bà ở phía đối diện kia cũng không có bởi vì chuyện này mà có bất kỳ thay đổi nào. Sáng sớm tinh mơ, vẫn là rời khỏi khách sạn như thường ngày. Chương 186, giết người trong phòng kín. 1. Không biết là đi đến đâu cùng với người đàn ông đáng khinh kia, cho tới bây giờ vẫn chưa có về. A Trạch cũng có chút bận tâm, cũng không phải là lo lắng cho sự an toàn của Mị. Cái nàng lo lắng chính là Mị có thể trở về trước khi con quái vật kia xuất hiện hay không. Nếu như không có Mị đánh thức, A Trạch cũng không nắm chắc 100% có thể ngăn cản được khả năng thôi miên của con quái vật kia. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tâm tình của A Trạch cũng càng ngày càng cuống. A Trạch nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ rạng sáng. Thật kỳ quái, con quái vật kia cũng không có xuất hiện mà Mị cũng chưa có trở về. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì một tiếng hô của Mị tối hôm qua đã làm cho con quái vật bị hoảng sợ, khiến nó không dám xuất hiện nữa? A Trạch vượt qua một đêm với tâm tình đang khẩn trương và bất an. Đây là một đêm yên tĩnh, Mị cũng chưa có trở về, mà con quái vật kia cũng không hề xuất hiện. Hết thảy đều rất bình thường, giống như tất cả mọi chuyện trước kia đều giống như là giấc mơ của nàng vậy. nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời cũng đã dần dâng lên, Á Trạch có chút ủ rũ thở dài một hơi. Duỗi lưng mệt mỏi một cái, chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ngay tại lúc Á Trạch đi ra khỏi căn phòng có việc lạ phát sinh kia, thì vừa lúc thấy Mị từ trong phòng của nàng đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài. Cô trở về từ lúc nào? Á Trạch sửng sốt. Tôi còn tưởng rằng tối hôm qua cô còn không có trở về chứ. Chính xác là tối hôm qua ta trở về vô cùng muộn. Mị mỉm cười. Nhưng mà coi như ta không trở lại, cũng không sao cả, có đúng không? A Trạch nhíu mày. Nghe ý tứ của Mị, dường như nàng đã sớm biết tối hôm qua con quái vật kia sẽ không xuất hiện vậy. A Trạch vừa định hỏi cái gì đó thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Nàng cầm điện thoại lên, là số của Dương Nha, nàng hơi sững sờ. Trong lúc A Trạch còn đang ngây người thì Mị đã muốn rời khỏi khách sạn. Đi cùng với người đàn ông có tướng mạo đáng kinh kia. Chuyện gì vậy? A Trạch bắt máy điện thoại. Làm sao mà sớm như vậy Dương Nhan đã gọi điện thoại cho nàng? A Trạch đột nhiên có một dự cảm bất hảo. A Trạch ô ô cứu mạng tôi không muốn chết chúng ta đều phải chết. Dương Nhan ở đầu bên kia điện thoại khóc không thành tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói rõ cho tôi nghe. Chết rồi Trần Tự Lực chết rồi tối hôm qua đã bị giết chết chị Thanh Thanh cũng bị cảnh sát dẫn đi hiện tại chỉ còn lại một mình tôi sợ. Chết rồi. Làm sao mà chết? A Trạch cau mày hỏi. Trần Tự Lực đã chết. Chẳng lẽ là... Tôi không biết tôi nghe thấy chị Thanh Thanh gọi to, liền đi vào phòng của nàng, cảnh sát đã tới, chặn ở cửa không cho tôi đi vào tôi chỉ nhìn thấy rất nhiều máu, trên giường đều là máu A Trạch, xin cậu, mau tới cứu tôi đi, bằng không tôi cũng sẽ chết. Dương Nhan ở đầu dây điện thoại bên kia có lẽ đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Nói cho tôi biết địa chỉ, cô đang ở chỗ nào, tôi sẽ đến ngay. Nói xong những lời này, A Trạch có một loại dự cảm, Trần Tự Lực chết. Dường như có liên quan đến việc tôi hôm qua con quái vật kia không có xuất hiện. Bởi vì bao tuyết rất lớn, nên phải chừng 6 giờ A Trạch mới tới được khách sạn mà Dương Nhan đang ở vừa thấy mặt, Dương Nhan liền bổ nhào vào trong lòng A Trạch, thân thể không ngừng run rẩy, dường như là đã bị kinh sợ rất lớn. Nói cho tôi nghe, rốt cuộc tại sao lại như thế? A Trạch vỗ về Dương Nhan. Tối hôm qua tôi ngủ rất muộn, sáng sớm đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy chị Thanh Thanh ở phòng bên cạnh kêu to. Chờ sau khi tôi tỉnh lại thì cảnh sát đã tới, dẫn chị Thanh Thanh đi, còn gọi tôi đến hỏi thăm mọi thứ. Tôi cũng không có biết được chuyện gì, chỉ nhìn thấy trên người chị Thanh Thanh cũng có máu, mà trên cái giường kia cũng có rất nhiều máu. Theo cảnh sát nói, tôi hôm qua Trần Tự Lực bị người ta giết chết ngay ở trong phòng chị Thanh Thanh. Bị người ta dùng dao đâm từ phía sau mà chết. Dương Nhan chấn định lại cảm xúc của mình, kể lại mọi chuyện cho A Trạch. Bị người ta đâm chết. Ai làm? Không biết. Dương Nhan lắc lắc đầu. Cửa phòng chị Thanh Thanh bị khóa trái, cửa sổ cũng được đóng chặt, cho nên cảnh sát nói chị Thanh Thanh là nghi can lớn nhất, tuy nhiên lại không tìm được hung khí gì. Vậy tại sao cô lại gọi điện thoại cho tôi? A Trạch cau mày nói. Tôi cũng không phải cảnh sát, vụ án giết người thì cứ để cho cảnh sát điều tra là tốt rồi. Không, cậu hãy nghe tôi nói. Dương Nhan vội vàng lắc đầu. Tôi cảm thấy Trần Tự Lực cũng không phải là bị chị Thanh Thanh giết chết không, Trần Tự Lực không phải là bị người giết chết. Tôi hoài nghi, có thể là Trần Tự Lực bị thứ sinh vật không sạch sẽ gì đó giết chết. Vì sao cô lại cho rằng như vậy? A Trạch nghe vậy thì hứng chí. Cậu có nhớ cái người đã gửi cái phù sang máy tính cho tôi không? Dương Nhan nói. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy tin tức ở trên trang nhất. Trên có nói hai người đàn ông cũng bị giết chết ở trong phòng kín, cũng giống như kiểu chết này của Trần Tự Lực. Lúc ấy tôi vẫn còn nghi ngờ, mãi đến khi từ cục cảnh sát trở lại, tôi mới nhớ tới. Hai người đàn ông đã chết kia. Trong đó có một người đã nói chuyện với tôi đêm đó và cũng chính là người đã gửi cái phù sang cho tôi. Giết người trong phòng kín sao? Hơn nữa còn là ở một thành phố cách đây nữa đất nước Trung Quốc. Thủ pháp giết người đồng dạng, nếu quả thật chính là một hung thủ, có thể trong thời gian rất ngắn đi qua khoảng cách xa như vậy. Vậy thì có lẽ chuyện này thực sự là một sự kiện linh dị rồi. A Trạch cắn móng tay, suy tư. Hiện tại quan trọng nhất chính là xác định xem cái chết của Trần Tự Lực có tương đồng với hai người đàn ông kia hay không. A Trạch bảo Dương Nhan mở cái máy tính ra, tìm cái tin tức của ngày hôm kia, cẩn thận đọc mấy lần. Cô cứ an tâm đợi ở trong khách sạn, không được chạy loạn. A Trạch đứng dậy. Tôi đi đến cục cảnh sát hỏi thăm xem. Không được, tôi không muốn ở đây một mình đâu. Dương Nhan khẩn trương lắc đầu, gắt gao túm chặt cánh tay A Trạch. Bây giờ là ban ngày, cô sẽ an toàn. A Trạch gỡ cánh tay của Dương Nhan ra. Yên tâm, tôi sẽ trở về trước khi trời tối. Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết. Không phải là tôi giết người, các vị muốn hỏi tôi bao nhiêu lần nữa? Nô Thanh Thanh lớn tiếng gầm rú lên. Thả tôi đi, tôi phải rời khỏi nơi này, nơi này rất không an toàn, tôi phải về nhà. Cô à, xin cô chấn định một chút. Lão Lưu thẩm vấn cũng có chút bất đắc dĩ. Từ sau khi Ngô Thanh Thanh bị đưa đến cục cảnh sát, cảm xúc luôn luôn rất không ổn định. Vừa khóc lại tức giận, căn bản là không thể tiến hành thẩm vấn như bình thường được. Cốc cốc. Ngoài cửa có tiếng gõ truyền đến. Lão Lưu nhìn thoáng qua, bên ngoài có một người đồng nghiệp hướng tới hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Chương 187, ngươi mới là, cả nhà ngươi đều là. Trần Tự Lực không hiểu vì sao mà chết, mà cái đêm hắn bị giết chết thì con quái vật kia cũng không có xuất hiện. Giữa hai cái này thật sự là có liên hệ so. Ở một thành phố cách một nửa đất nước Trung Quốc cũng thủ pháp giết người đồng dạng. Nếu như nói là cái vụ án giết người trong phòng kín kia và vụ án của Trần Tự Lực này đều là do con quái vật kia làm, như vậy thì tất cả những chuyện này đều đã thông suốt. Nhưng mà A Trạch không rõ, rốt cuộc là vì sao mà con quái vật lại giết chết hai người thanh niên kia. Hai người kia rõ ràng là chưa từng tới cái thị trấn nhỏ kia. Chẳng lẽ là suy đoán của mình đã sai lầm rồi? Giữa hai người này căn bản là không có mối liên hệ nào sao? Như vậy thì cái thủ pháp giết người đồng dạng kia phải giải thích như thế nào? Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi thật dày. Phương Nam rất ít khi có tuyết rơi, thế nhưng tuyết đã rơi tròn hai ngày hôm nay rồi. Thời tiết quỷ dị, căn phòng quỷ dị, quái vật quỷ dị. A Trạch cau mày nhỏ giọng than thở. Bản thân ta tình nguyện giáp mặt với con quái vật kia đánh một hồi, cứ tìm tới tìm lui, đoán đi đoán lại như vậy thực là tổn hại đầu óc. Ti ti. Dường như là có vật gì đó bị kéo lê ở trên tấm thảm trải nhà. Cái khe cửa ở bên dưới lộ ra ánh đèn ở ngoài hành lang. A Trạch chứng kiến, có một bóng đen đi vụt qua cánh cửa. Cái bóng đen kia không giống như là một người bước đi, mà ngược lại, giống như có một người kéo một thứ gì đó rất lớn ở trên thảm trải nhà đi tới. Đã chế thế này, chẳng lẽ là người phục vụ thu dọn đồ đạc. A Trạch nhíu nhíu mày đi ra mở cửa phòng. Cái gì cũng không có, trên hành lang của khách sạn hoàn toàn vắng vẻ, ngay cả thân ảnh của một người cũng không có. A Trạch cảm thấy có chút không đúng. Vừa rồi rõ ràng nàng đã chứng kiến có một thứ gì đó đã đi qua chỗ cánh cửa phòng, làm sao mà ngay cả một cái bóng người cũng không có. A Trạch ngồi xổm xuống, lấy tay sờ sờ tấm thảm ở ngoài hành lang. Đúng vậy, đích thật là có thứ gì đó nặng nề vừa được kéo qua tấm thảm này. Lấy tay sờ lên có thể thấy được dấu vết có thứ kéo lê qua. Chậm rãi đi theo, dấu vết kia dừng lại ở trước cửa một căn phòng, không thấy lâu nữa. A Trạch ngẩng đầu. Bên trên cánh cửa có một tấm biển niêm phong màu vàng có để cấm vào. Nơi này chính là phòng của Ngô Thanh Thanh, cũng chính là hiện trường mà Trần Tự Lực bị giết tối hôm qua. Có cái gì đi vào bên trong? A Trạch cảm giác được tim của mình đập nhanh hơn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cái chốt cửa. Lạch cạnh một tiếng, cửa phòng mở ra, cũng không có khóa. Bên trong này, có cái gì, con quái vật kia? Cửa phòng mở ra, một cỗ hơi thở lạnh như băng mang theo mùi hôi từ bên trong phòng truyền ra. A Trạch cảm giác ở sâu trong nội tâm của mình có một cỗ lạnh như băng, đầu cũng có chút hỗn loạn. Không tốt, sẽ không kiên trì được. A Trạch dùng sức cắn môi, cắn đến khi môi chảy máu ra cũng không thể ngăn cản được cỗ hàn ý từ trong lòng mình truyền ra. Nhất định là con quái vật kia, chỉ có con quái vật kia mới có loại năng lực này. A Trạch nghiến mạnh hàm răng của mình, khiến cho đầu óc bảo trì tỉnh táo, liều mạng lùi về phía sau. A Trạch, cậu bị làm sao vậy? Từ phía sau A Trạch truyền đến một tiếng kinh hô. Dương Nhan ngủ được một giấc tỉnh lại thì phát hiện cửa phòng mở ra, còn A Trạch thì không thấy đâu, liền đi ra ngoài tìm. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Dương Nhan vừa kêu lên một tiếng sợ hãi. Cái cảm giác không khỏe trên người đã lập tức biến mất. A Trạch ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở hổn hển, cảm giác đau đớn từ môi dưới cũng truyền vào trong đầu của nàng, khiến cho nàng không khỏi nhíu mày. A Trạch, cậu bị làm sao vậy? Chứng kiến A Trạch đột nhiên ngã xuống, Dương Nhan vội vàng chạy tới, đỡ lấy thân thể A Trạch. Không việc gì, may mà cô tới kịp, nếu không thì chỉ sợ là tôi sẽ lại bị thôi miên mất. A Trạch hít sâu một hơi nói. Con quái vật kia, quả nhiên nó đã đuổi đến đây, nó đang ở trong phòng này. Cậu nói là con quái vật ở trong khách sạn kia nó thật sự đến đây. Nghe nói như thế, Dương Nhan sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất, hai chân run lên, muốn chạy trốn, lại không đứng dậy được. Không cần sợ, nếu tôi đã thanh tỉnh, như vậy thì không có gì phải sợ. A Trạch đứng dậy, một thanh kiếm băng xuất hiện ở trên tay của nàng. Cô ở chỗ này chờ tôi, không được chạy loạn, để tôi vào xem. A Trạch nói xong liền đẩy cảnh cửa phòng bị cảnh sát phong tỏa kia ra, đi vào bên trong gian phòng. Đến đây đi. Để ta xem nào, ngoại trừ khả năng đùa bỡn với cảm xúc của người khác thì người còn có thể làm cái gì? A Trạch đưa tay đặt lên chỗ công tắc đèn điện, mở đèn trong phòng ra. Ngọn đèn trong phòng bật sáng, khiến cho cả căn phòng liền trở nên rõ ràng. A Trạch nhìn xung quanh, không có cái gì. Nàng giơ cái kiếm băng lên trước ngực, đề phòng tìm kiếm khắp nơi. Thanh âm kinh hô vừa rồi của Dương Nhan đã đánh thức không ít khách ở đó. Mấy người phục vụ và một vị quản lý mặc tây phục vừa chạy đến xem là có chuyện gì xảy ra, vừa làm yên lòng du khách trở về phòng. Cô à, xin cô không nên cãi lộn lúc nửa đêm, sẽ ảnh hưởng đến những người khách khác. Quản lý khách sạn đi tới, đỡ Dương Nhan dậy. Có quái vật ở nơi này. Dương Nhan run rẩy chỉ vào trong phòng. Xin cô không nên nói linh tinh được không? Quản lý khách sạn vội vàng bưng kín miệng Dương Nhan. Chuyện hồi sáng nay, hắn phải rất vất vả mới có thể khiến nó lắng xuống. Những người ở trong khách sạn đều hỏi là vì sao mà cảnh sát đến, hắn phải nói dối là có người đánh mất đồ đạc trong khách sạn. Tuy rằng loại ảnh hưởng này cũng không khá lắm, nhưng mà so với cho người khác biết là có người chết ở trong khách sạn còn tốt hơn nhiều. Cho nên có rất nhiều người khách ở đây cũng không biết là gian phòng kia có người bị giết. Thật vất vả mới làm chuyện này lắng xuống, nhưng mà lúc nửa đêm Dương Nhan lại ở trong hành lang hô to có quái vật. Chỉ sợ việc làm ăn lần này sẽ bị ảnh hưởng. Trước tiên cậu cứ đưa tiểu thư này trở về phòng đi, pha cho nàng một ly sữa nóng. Quản lý khách sạn nói với người phục vụ. Vừa mới nói xong, quản lý khách sạn liền thấy A Trạch đang tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Nay vị tiểu thư này, nơi này đã bị cảnh sát niêm phong, không thể vào được. Quản lý ở ngoài cửa nói. Xin cô lập tức đi ra ngoài được không? Không cần gây thêm phiền toái cho chúng tôi nữa. A Trạch đã lục soát ở khắp gian phòng kia, không có tìm được cái gì. Căn bản là cũng không tìm thấy được tung tích của con quái vật kia. Giống như là nó đã biến mất vậy. A Trạch có thể khẳng định, con quái vật kia nhất định là đã đi vào phòng này, nhưng mà nó đã đi đâu rồi? Xin cô nhanh đi ra ngoài được không? Nếu mà phá hủy hiện trường, sẽ gặp phải phiền toái lớn. Quản lý vẫn lải nhải ở ngoài cửa. Chương 188, vẫn là chết tốt hơn. Còn nữa, xin cô không nên mang theo vũ khí ở trong khách sạn, có thể làm bị thương người khác. A Trạch liếc mắt nhìn tên quản lý ở ngoài cửa, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Ở nơi này cũng không thể tìm thấy được tung tích của con quái vật kia, mà người quản lý thì lại đang lải nhải vô nghĩa ở ngoài cửa. Tâm tình của A Trạch bây giờ rất là không tốt. Xin hỏi cô là khách ở phòng nào? Xin cô nhanh trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Quản lý cau mày nói. Đã muộn như vậy, cô lại đi tới đi lui ở trong hành lang, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến các vị khách khác đang nghỉ ngơi. Còn nữa tôi thấy đạo cụ này của cô có chút nguy hiểm. Khách sạn của chúng tôi không cho phép mang theo loại dụng cụ cắt gọt nguy hiểm như loại này. Tôi thấy hay là như vậy đi, chúng tôi giúp cô bảo quản được không? Đến khi nào cô rời đi, chúng tôi cam đoan sẽ trả lại cho cô mà không tổn hao gì. Tôi cam đoan. A Trạch phất phất tay, thanh kiếm băng kia trong nháy mắt hóa thành một phiến huỳnh quang biến mất ở trong không khí. Quản lý khách sạn rủi rủi mắt, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là mình hoa mắt sao? Tôi biết rồi, ha ha, tôi biết rồi. Quản lý khách sạn ngây dại mất vài giây mới kịp phản ứng. Cô là ảo thuật gia phải không? Ha ha, không lừa được tôi đâu, tôi đoán thanh kiếm kia của cô nhất định là giấu ở trong tay áo, có cơ quan gì đó chỉ cần chạm vào là có thể vươn ra đúng không? Ha ha, tôi cũng là một người yêu thích ảo thuật, nên thường xuyên xem một số quyển sách dạy làm ảo thuật. Ngu ngốc, các ngươi mới là tiểu thư, cả nhà các ngươi đều là tiểu thư. A Trạch lạnh lùng buông lại một câu, cũng không quay đầu lại mà bước đi. Ha ha, ha ha, nhất định là bởi vì bị ta vạch trần bí mật cho nên có chút ngượng ngùng, ha ha. Quản lý khách sạn Dương Dương tự đắc đứng nguyên tại chỗ, qua một lúc lâu mới đột nhiên tỉnh ngộ. Này, cô bé, tuy rằng ta vạch trần cô, nhưng cô cũng không cần phải mắng chửi người ta vậy chứ. Dựa vào cái gì mà bắt tôi, dựa vào cái gì không cho tôi ra. Thả tôi ra ngoài, tôi phải đi về, tôi phải rời khỏi địa phương đáng sợ này. Nô Thanh Thanh ở trong phòng tạm giữ lớn tiếng hô. Để cho tôi đi, tôi muốn tố cáo các người thật là đồ chết tiệt. Không được cầm ý. Vị cảnh sát coi ngục lau mồ hôi chán hô một câu. Đáng chết, cô gái này từ lúc tiến vào liền trở nên không ổn định. Không có biện pháp, cô gái kia chính là nghi can lớn nhất của vụ án giết người trong phòng kín kia. Tuy rằng bây giờ còn không có chứng cứ, nhưng mà không thể để cho nàng đi được. Ít nhất cũng phải qua 48 giờ. Chờ đến khi người của chúng ta đến hiện trường khám xét một lần thì mới được. Một người cảnh sát khác nói, nhịn một chút đi, đàn bà đều phiền toái như vậy, cũng không phải là cậu chưa kết hôn. Nói cũng phải. Vị cảnh sát kia nói, tôi đến trực ban đêm chính là vì né tránh vợ của tôi. Anh cũng biết, đàn bà tuổi mãn kinh là một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ. Một người cảnh sát khách vô vô bả vai đồng nghiệp, làm ra một cái biểu tình mình cũng thấu hiểu rõ ràng. Có lẽ là đã kêu đến mệt mỏi rồi, Nô Thanh Thanh đặt mông ngồi ở trên cái giường thô sáp, ngồi đến thẫn thờ. Trong vòng một đêm, dường như bộ dáng của thế giới đã thay đổi. vốn chính là đi ra ngoài du lịch, tuy nhiên tự dưng nó lại dính dáng đến cái chuyện quỷ quái, bị người đánh thuốc mê, lúc sau lại trở thành nghi phạm giết người. Nô Thanh Thanh cảm thấy dường như toàn bộ vận rủi của cuộc đời nàng đều đã tập trung ở trong mấy ngày này. Hắc, người chị em, đừng ầm ĩ nữa, chúng ta buồn ngủ rồi. Thanh âm của một người đàn bà từ bên trong phòng tạm giữ truyền ra. Người đàn bà này dáng vẻ lưu manh, vừa nhìn đã biết là không phải hạng người tốt đẹp. Cũng là bị bắt vào đây, vừa nghe đã biết là cô mới vào đây. Đừng ồn ào, đợi ngày mai trời vừa sáng, cho người nhà mang tiền vào đây, nộp tiền phạt xong là có thể đi rồi. Đêm nay cứ thành thành thật thật chờ tại đây đi. Biến, ngươi là gà, nhưng bà mày thì không. Nô Thanh Thanh chán nổi gân xanh. Bị giam ở trong này còn chưa tính, còn bị một tả kỹ nữ cười nhạo, cái này càng làm cho nàng không chịu nổi. Kháo, đừng có nói khó nghe như vậy được không, nói như thế nào thì mọi người cũng chỉ lăn lộn vì một miếng ăn mà thôi, nói không chừng còn ra từ cùng một chỗ ấy. Kỹ nữ ở cách vách nói. Dù cho một đêm ngươi kiếm 1.000 còn tôi chỉ kiếm được 200 thì cũng không phải là đều dạng chân ra làm việc sao. Việc gì phải ở đây tự xưng mình là người tốt, làm cái nghề nghiệp gì đó. Biến, bà mày không phải là kỹ nữ, bà mày là kẻ giết người. Nô Thanh Thanh dùng sức đá mạnh vào cánh cửa sắt nhà giam. Ngươi còn nói nữa, bà mày sẽ qua giết ngươi. Bên căn phòng kia không có tiếng động gì nữa. Thói đời là thế, người xấu bắt nạt người tốt, người xấu hơn thì lại bắt nạt người xấu. 215. Thành thật một chút, muốn bị nhốt lại sao? Cái loa ở góc trại giam truyền đến tiếng răn rẹ và cửa mắng của cảnh sát trực ban. Nô Thanh Thanh vô lực ngồi xuống dưới đất, nước mắt rốt cuộc cũng không ngăn được, chảy xuôi xuống dọc theo hai má. Nàng ôm đầu, buồn bực khóc giống lên. Cô gái này thực không biết điều, đã rất chiếu cố nàng, để cho nàng một mình một phòng, còn ở đó mà làm cản. Cảnh sát trực ban nói với đồng nghiệp. Theo như tôi thấy, người như thế nên để nàng sang phòng bên cạnh, để cho một ít đàn chị dạy dỗ nàng thật tốt. Xem nàng còn dám nháo sự hay không. Ngàn vạn lần đừng. Người đồng nghiệp nói. Lưu đầu đã đặc biệt dặn, đừng làm khó dễ cô gái này. Vụ án này rất có thể không phải là nàng làm. Nữ nhân này có thể là bị hoan uổng. Đừng nhiều chuyện. Cảnh sát kia nói. Vụ án này tôi cũng đã nghe nói qua. Là giết người ở trong phòng kín. Tuy rằng đám cảnh sát ở hiện trường không có tìm được thứ gì. Nhưng trong phòng chỉ có một nam một nữ, không phải cô gái này làm chẳng lẽ là quỷ làm à? Nhất định là cô gái này tỉnh lại, phát hiện ra nàng bị người đàn ông kia làm đục, trong cơn tức giận đã giết chết người đàn ông kia. Chuyện đơn giản như vậy mà cậu còn không tưởng tượng ra sao. Nhưng mà đội khám nghiệm hiện trường đã lật tung cả căn phòng kia lên, nhưng mà không phát hiện ra hung khí. Nghe nói là miệng vết thương của người đàn ông kia rất lớn và sâu. Ngay cả một người đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc đã có thể gây ra một vết thương sâu như vậy. Hơn nữa người đàn bà này không có cơ hội phi tang hung khí. Cậu thử nói xem. Việc này có phải rất kỳ quặc hay không? Tôi thấy, 89/10, nói không chừng thật là. Người đồng nghiệp bên cạnh làm ra bộ dạng thần bí. A, đừng có làm cái bộ dạng ấy, hơn nửa đêm rồi, muốn dọa nạt người sao? Cảnh sát trực ban nói. Cậu đã nói rất nhiều lần là mình có âm dương nhãn, cậu thử chỉ một con quỷ cho tôi xem nào. Không phải là gạt người, thật sự là tôi có âm dương nhãn. Người đồng nghiệp bên cạnh nói. Từ lúc tôi còn nhỏ. Được rồi, đã nói cả trăm lần rồi. Tôi đã nghe chán lắm rồi. Không phải là lúc nhỏ cậu bị bệnh nặng, sau đó khi hồi phục thì thường xuyên có thể nhìn thấy những bóng đen kỳ quái mà người khác không nhìn thấy sao? Cảnh sát trực ban cắt đứt lời nói của đồng nghiệp. Tôi nói cho cậu biết, đây là cậy bị bệnh tăng nhãn áp đục thủy tinh thể, sớm đi bệnh viện một chút thì tốt hơn. Hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng. Nô Thanh Thanh cuộn tròn người ở trong góc phòng. Suốt một ngày thẩm vấn, hơn nữa còn giận dữ và khóc lóc, nàng cảm giác mệt chết đi được. Mặc dù có chút lạnh, nhưng mà vẫn có thể ngủ được, tuy nhiên ngủ không sâu. Dường như đêm càng lúc càng lạnh. Nô tờ hờ nờ hờ thanh nhíu mày, nàng bị hơi lạnh đánh thức. Nàng kéo cái mền lên bên trên, cuộn tròn cả người lại thành một đám. Bởi vì có tuyết rơi, cho nên nhiệt độ hơi thấp. Trong trại tạm giam chỉ có một cái chăn mỏng, căn bản sẽ không có bao nhiêu tác dụng giữ ấm. Nô Thanh Thanh cảm thấy thật ủy khuất, không nhịn được lại khóc thành tiếng. Tủi thân, thật sự là nàng rất tủi thân. Nếu không phải lần này đi du lịch, căn bản là sẽ không dính phải nhiều sự tình không hay ho như vậy. Nếu không thì bây giờ nàng đã nằm trong căn nhà ấm áp của mình, xem tivi, uống cà phê nóng. Hoặc là đi cùng với bạn bè đến các vũ trường ồn ào náo nhiệt. Bất kể là ở nơi nào, thì cũng sẽ không giống như ở trong này. Bên trong một cái phòng ẩm ướt lạnh như băng của trại tạm giam. Cái chăn đắp ở trên người có mùi tanh nồng. Có một kỹ nữ là hàng xóm. Nhiệt độ trong không khí dường như lại giảm xuống một ít. Nô Thanh Thanh bị rét đến mức người nàng bắt đầu run rẩy. nàng cảm giác rất hề hoài, vì cái gì mà những chuyện tình không hay đều phát sinh ở trên người của nàng. Vì cái gì mà sau khi mình bị cưỡng hiếp, cảnh sát lại bắt mình lại vì nghi mình là hung thủ. Chẳng lẽ thật sự là ông trời không có mắt sao? Nếu lúc ấy không uống chai bia mà Trần Tự Lực đưa tới kia, như vậy tất cả chuyện này đều sẽ không xảy ra. Nàng sẽ không bị cưỡng hiếp, cũng sẽ không bị nghi oan là hung thủ giết người. Không, nếu như không có đi tới cái thị trấn nhỏ kia, như vậy thì cũng sẽ không chọc tới con quái vật khủng bố kia. Không bị nhốt ở trong cái thành phố này mà không thể về nhà. Không, nếu như lúc trước không tham gia vào cái diễn đàn kia, như vậy cũng không quen biết với Trần Tự Lực, như vậy cũng sẽ không tham gia vào cái hoạt động chết tiệt này. Cho dù tất cả những chuyện này đều không phát sinh thì sao đây? Hai mắt của Ngô Thanh Thanh vô thần nhìn lên trần nhà. Còn không phải là mỗi ngày đều phải bận rộn công tác. Ở trước mặt người khách mà làm ra vẻ xuân phong đắc ý sau khi về đến nạ, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Còn thường xuyên bị cái tên chủ quản sắc lang chết tiệt kia lợi dụng. Hoặc là thời gian nàng đến trường trước kia. Không phải mỗi ngày chỉ lo đến cách ăn mặc, lo lắng đến việc học nhiều hơn một chút. Như vậy hiện tại nhất định sẽ tìm được một cái công tác tốt, cũng sẽ không cần phải chịu bị tên chủ quản sắc lang kia gây rối. Nhưng mà khi đó thì làm gì có thời gian mà học. Trời sinh có một bộ túi da đẹp, đem tuổi thanh xuân lãng phí trên việc học không phải là quá lãng phí sao? Nếu lúc ấy cha mẹ sinh nàng ra không có xinh đẹp như vậy, có lẽ cuộc sống bây giờ của nàng đã khác. Nếu lúc ấy cha mẹ không có sinh nàng ra, như vậy có lẽ bây giờ nàng cũng không cần phải chịu loại thống khổ này. Trong giây lát đó, một cỗ cảm xúc mất hết can đảm bao phủ cả đầu óc của Ngô Thanh Thanh. Người sống, là thống khổ như thế. Hết thể lưu luyến với những thứ đáng giá gì đó, đối với nàng mà nói đều trở nên không hề ý nghĩa. Cỗ tinh thần sa sút này lan tràn toàn thân, ý niệm tuyệt vọng xâm nhập tất cả các ngõ ngách ở sâu trong nội tâm nàng. Sinh mệnh chỉ là một trò lừa bịp giả dối, hết thể đều không đáng để cho người theo đuổi. Thế gian chỉ có một việc chân thật nhất, đó chính là cái chết. Càng sớm phát hiện ra sự thật này, người lại càng hạnh phúc. Người đã chết, có lẽ còn thân thiết hơn so với khi còn sống. Quả nhiên, vẫn là người chết đi thì tốt hơn, còn sống rất thống khổ. Hai mắt của Ngô Thanh Thanh vô thần nhìn lên trần nhà, trong miệng thì thảo tự nói. Hai nhân viên cảnh sát trực ban đã đi ngủ. Trên màn hình, một đạo bóng đen kỳ quái xuất hiện ở cửa. Giống như một tờ giấy mỏng vậy, bóng đen kia chui vào trong khe cửa của trại tạm giam, chậm rãi chui vào. Bóng dáng màu đen kia chậm rãi mấp máy ở trên mặt đất, giống như một con bò sát thật lớn. Hướng về phía người đàn bà đang cuộn tròn ở trong góc kia. Bóng đen càng ngày càng gần, chậm rãi, mấp máy đi tới sau lưng người đàn bà này. Một cánh tay khô kiệt nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô gái này. Động tác thong thả mà nờ hờ di nhàng, giống như một người đang vuốt mái tóc của người yêu vậy. Một đạo quang mang kỳ dị loang loáng đột nhiên xuất hiện ở phía sau người con gái này. Thân thể người con gái này chậm rãi mềm xuống, máu tươi chảy ra, lan tràn trên cái giường lạnh như băng, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ. Nay tỉnh lại đi, 215 hình như đã xảy ra chuyện. Trời vừa mới tờ mờ sáng, cảnh sát trực ban rủi rủi mắt, nhìn thoáng qua màn hình. Sắc mặt đại biến, vội vàng gọi đồng nghiệp dậy. Người đồng nghiệp bị gọi dậy, hai người nhìn màn hình rồi liếc nhìn nhau một cái. Trên cái màn hình nữ nhân kia buổi tối vẫn còn cãi lộn mà bây giờ đã nằm ở trên giường, không hề nhúc nhích, cả cái sàn đều bị nhuộm thành màu đỏ. Mau đi xem một chút. Hai cảnh sát kia cầm lấy cái chìa khóa, vội vàng chạy tới phòng tạm giam. Còn chưa mở cửa thì đã ngửi thấy một cỗ tinh huyết nồng đậm. Chết rồi. Cảnh sát trực ban sờ mạch của Ngô Thanh Thanh, lắc đầu. Xong rồi, hai người chúng ta đều phiền toái. Đáng chết, làm sao lại như vậy? Đồng nghiệp cau mày nói. Trước khi giam nàng vào đây, rõ ràng là đã lục soát qua, mọi thứ trên người nàng đều đã lấy đi, tại sao lại có thể như vậy? Không biết, vẫn nên nhanh chóng đi gọi điện thoại gọi đội khám nghiệm hiện trường đến đi. Cảnh sát trực ban lắc lắc đầu. Rốt cuộc sao lại thế này? Sáng sớm, Lão Lưu đã bị một cú điện thoại đánh thức, vội vàng chạy tới cục cảnh sát. Bởi vì tuyết lớn, đường rất khó đi. Hắn đã vấp ngã ở trên đường hai cái mới nghiêng ngả lảo đảo đi đến cục cảnh sát, cả người tức giận. Làm sao lại chết, đám trực ban các ngươi đều là thùng cơm sao? Trước tiên đừng nói chuyện này, tôi cảm thấy tốt nhất là anh nên đến xem qua thi thể. Nhân viên khám nghiệm tử thi ngăn Lão Lưu đang phát hỏa với cảnh sát trực ban. Đây là... Chỉ nhìn một cái, Lão Lưu không khỏi hít vào một hơi. Chương 189, bóng đen trong phòng tạm giam. Đúng vậy, chính là cái miệng vết thương này. Nhân viên khám nghiệm tử thi gật gật đầu. Cũng giống y hệt như miệng vết thương của người đàn ông kia. Thủ pháp tương tự, tôi đã đo qua, ngay cả độ rộng của miệng vết thương, còn cả vị trí cũng đều giống nhau. Đều là một nhát dao đâm vào tim, mất máu quá nhiều mà chết. Này từ phía sau lưng. Lão Lưu cảm giác việc này có chút khó có thể lý giải. Tôi vốn còn đang suy nghĩ xem cô gái này đã dùng cách nào để giấu được hung khí trên người mà không bị chúng ta phát hiện. Nhân cơ hội bị giam giữ ở phòng tạm giam tối hôm qua, liền lấy hung khí ra tự sát. Nhưng mà bây giờ thì...
Đúng vậy, tuyệt đối không thể nào là tự sát.
Nhân viên khám nghiệm tử thi gật gật đầu. Hiện trường cũng không có hung khí, cũng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy là có kẻ đột nhập vào. Hơn nữa tốt nhất là tôi cảm thấy anh nên xem đoạn phim ghi hình tối hôm qua, chuyện này thật sự là rất quỷ dị.
Đây là cậu muốn cho tôi xem cái gì?
Lão Lử chỉ vào cái đồ hồ đo trên màn hình, cau mày hỏi.
Đây rốt cuộc là cái gì?
Một đoạn phim kinh dị ngắn à?
Trên màn hình hiển thị, một con mắt che kín tơ máu chiếm hết cả cái màn hình.
Đây là đoạn phim mà máy quay của chúng ta ghi lại được tối hôm qua.
Nhân viên khám nghiệm tử thi nói.
Từ lúc hơn 2 giờ sáng cho đến 3 giờ sáng, trong khoảng thời gian này, máy quay luôn ghi được cái dạng hình ảnh này. Mãi cho đến hơn 3 giờ, máy quay mới khôi phục bình thường.
Mà tôi đoán chừng nạn nhân tử vong ở trong khoảng thời gian này.
Người con gái kia, hẳn là bị giết chết trong khoảng thời gian này.
Ý của cậu là, đoạn băng ghi hình này bị người ta động tay động chân.
Hung thủ có thể là người ở trong cục của chúng ta.
Lão Lưu hỏi.
Cái này tôi không rõ ràng lắm, nhưng mà đoạn phim này đích thật là có vấn đề.
Hơn nữa phòng để những đoạn băng ghi lại được buổi tối đều bị khóa, nếu không có chìa khóa thì không thể đi vào mà sửa đổi nội dung đã ghi lại được, mà cái chìa khóa phòng kia cũng chỉ có người trông coi trại giam có.
Nhân viên khám nghiệm tử thi lắc lắc đầu.
Nhưng mà tôi cảm thấy không thể là người trong bộ chúng ta làm được.
Nếu như là người trong bộ của chúng ta, như vậy người này hẳn là có chìa khóa của phòng chứa thiết bị theo dõi, hơn nữa còn có cả chìa khóa của phòng tạm giam nữa.
Lão Lưu nghĩ một lát nói.
Hơn nữa rất có thể là hai người này cùng làm.
Nhưng mà bất kể là phòng tạm giam hay là phòng theo dõi đều không có dấu vết có người đột nhập vào.
Mà nhân viên trực ban của trại tạm giam cũng có nói qua, không có người nào tiến vào phòng tạm giam.
Trước khi anh đến, tôi cũng hỏi qua mấy người ở phòng bên cạnh.
Các nàng cũng nói là không có nghe thấy cánh cửa phòng tạm giữ bị mở ra.
Nhân viên khám nghiệm tử thi nói.
Anh cũng biết, cửa phòng tạm giam là cửa sắt, nếu như muốn mở ra thì không có khả năng không phát ra thanh âm.
Việc này càng ngày càng quỷ dị.
Lão Lưu dùng mình một cái, không biết là bởi vì thời tiết lạnh, hay là bị việc này dọa.
Chẳng lẽ là thật sự gặp quỷ?
Mà từ cái đoạn băng ghi lại kia, tôi còn phát hiện được một chỗ không bình thường.
Nhân viên khám nghiệm điều khiển chuột, chỉnh đoạn băng ghi hình về thời điểm 20 phút.
Anh chú ý xem chỗ này.
Trên đoạn băng ghi hình, Nô Thanh Thanh cúi đầu, cuộn tròn ở trong góc giường như là đang ngủ.
Hình ảnh đột nhiên chợt lóe, một con mắt cực lớn xuất hiện ở trên màn ảnh.
Tuy rằng Lão Lưu đã có chuẩn bị, nhưng mà trái tim vẫn không chịu nổi mà mãnh liệt nhảy dựng lên.
Cái hình ảnh này thật sự là rất dọa người.
Thấy gì không?
Nhân viên khám nghiệm tử thi nhìn Lão Lưu.
Thấy cái gì?
Lão Lưu sửng sốt.
Ngoại trừ đột nhiên có một con mắt to hiện ra thì còn có cái gì?
Để tôi quay chậm lại một chút cho anh xem.
Nhân viên khám nghiệm tử thi điều chỉnh lại tốc độ chậm hơn gấp 10 sau lần, lại để thời gian về phút thứ 20.
Anh chú ý ở chỗ này.
Nhân viên khám nghiệm tử thi chỉ vào một góc màn hình nói.
Trong nháy mắt khi hình ảnh con mắt kia xuất hiện, nhân viên khám nghiệm tử thi liền mạnh mẽ tạm dừng đoạn phim lại.
Trên màn hình hiển thị, ở trên là hình ảnh của nửa con mặt to lớn, ở bên dưới chính là hình ảnh của phòng tạm giam.
Ở gần vị trí cánh cửa sắt, có một bóng đen không rõ ràng, nhìn không ra là vật gì.
A, đây là cái gì?
Hình như là có bóng dáng một người đang đứng ở cửa.
Lão Lưu nói.
Không biết đây là bóng dáng của thứ gì, nhưng mà thứ này lúc sau cũng xuất hiện.
Nhân viên khám nghiệm tử thi điều chỉnh lại thời gian lên đến 2 giờ 59 phút.
Nhìn xem, ở nơi này cũng có một đạo hắc ảnh, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.
Hình ảnh hiển thị dưới tốc độ cực chậm, trước khi con mắt kia biến mất khỏi màn hình.
Ngay trong nháy mắt này, cũng đồng dạng có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phía dưới màn hình.
Cái bóng đen kia cũng không có ngừng lại bao lâu liền tiêu thất.
Mà ngay sau khi nó tiêu thất thì cả phòng tạm giữ liền hiện ra.
Nô Thanh Thanh nằm ở trên giường, máu tươi chậm rãi chảy ra khắp giường.
Nói như vậy, cái bóng kia nhất định chính là hung thủ.
Lão Lưu sờ sờ cằm.
Nhưng mà vì sao mà không có ai phát hiện ra hung thủ ra vào phòng tạm giam như thế nào?
Một chút thanh âm cũng không có, cũng không để lại dấu vết gì.
Chẳng lẽ hung thủ là quỷ sao?
Mặc kệ hung thủ có phải là quỷ hay không, nhưng mà tôi cảm thấy được, việc này không giống việc con người có thể làm được.
Nhân viên khám nghiệm tử thi dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Lão Lưu.
Bất kể là người nam kia chết, hay là người nữ này chết, anh không thấy rằng đây là một vụ án rất quỷ dị sao?
Giết người trong phòng kín, vũ khí vô cùng sắc bén nhưng có làm sao cũng không thể tìm thấy,
không có bất kỳ dấu hiệu có người đột nhập nào. Còn nữa, có nhớ rõ lời nói của cô bé đã tới đây ngày hôm qua không? Nàng nói là nàng sợ không bảo vệ được cho cô gái này. Nàng nói vậy là sao? Rốt cuộc là có ý định gì? Dường như là nàng đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra. Hai người chết này đều là khách du lịch. Nghe nói vốn là ở trong một thị trấn nhỏ, sau này lại bởi vì bị kinh sợ ở trong thị trấn kia, cho nên mới vội vàng chạy vào trong thành phố. Muốn bắt máy bay trở về nhà. Nhưng mà thật không ngờ là bởi vì tuyết rơi lớn nên phải lưu lại ở nơi này. Nếu không mà nói thì bây giờ hẳn là bọn họ đã rời khỏi thành phố này rồi. Vốn cái thành phố này cũng không nằm ở trong lịch trình, mà lưu lại đây cũng chỉ là do trường hợp bất khả kháng mà thôi, không phải là tình huống chủ định. Mà tình huống người con gái kia chết lại càng ly kỳ hơn. Chết ở trong trại tạm giam. Người trong bộ của chúng ta lại càng không có khả năng biết được bọn họ sẽ tới nơi này mà bố trí hết thảy để chờ bọn họ tới. Tôi nghĩ muốn điều tra hẳn là nên bắt tay vào điều tra ở cái thị trấn nhỏ nơi bọn họ đã rời đi. Lão Lưu xoa nhẹ huyệt thái dương. Trong thời gian lấy khẩu cung, cái cô bé họ Dương kia có nói bọn họ gặp quỷ ở trong thị trấn nên mới vội vàng rời đi. Tôi còn tưởng rằng đó là do cô bé nói mê sảng, nhưng mà bây giờ, bản thân tôi cảm thấy thật sự là có quỷ tồn tại. Còn cả cô bé đã tới nói chuyện ngày hôm qua nữa, bọn họ đi cùng với nhau. Tôi cảm thấy dường như nàng biết một số điều gì đó. Nhân viên khám nghiệm tử thi nói. Tôi tới khách sạn tìm hai người họ đi. Lão Lưu cau mày nói. Không ngờ đã làm cảnh sát cả đời rồi lại có thể đụng tới loại chuyện này. Tôi cảm thấy dường như chuyện tình hai ngày nay thật giống như đang nằm mơ, có chút không thực tế. Ha ha, sự thật không có nghĩa là chân thực. Nhân viên khám nghiệm tử thi vỗ vỗ bả vai của Lão Lưu. Đường Tuyết Trơn, cẩn thận một chút. Lão Lưu ngả nghiêng đi tới khách sạn, vừa mới đi vào cửa, quản lý của khách sạn liền chào đón. Ừ, chuyện xảy ra tối hôm nọ như thế nào, tôi muốn nghe một chút. Biểu tình trên mặt của quản lý giống như một tên trộm, ghé sát vào bên tai Lão Lưu nói. Kỳ thật thời gian nàng đi vào, chúng tôi cũng không biết, đây là hành vi cá nhân của nàng, không liên quan đến khách sạn chúng tôi. Cái gì đi vào, tiến đi đâu? Lão Lưu nghe xong thì không hiểu ra sao cả. À, không phải là ngài đến vì chuyện hiện trường phạm tội bị phá hỏng sao? Quản lý sửng sốt. Ai đi vào? Lão Lưu đưa tay nắm lấy cổ áo của viên quản lý khách sạn. Trong khoảng thời gian mẫn cảm này, người nào không được sự đồng ý của cảnh sát mà đã tiến vào hiện trường thì rất có thể chính là hung thủ. Thì chính là cô gái buộc mái tóc đuôi ngựa, bộ dáng rất cao, chân rất dài rất đẹp, biểu tình trên mặt lạnh như băng. Quản lý khách sạn vội vàng nói. Ừ, chân rất dài. Lão Lưu nghĩ nghĩ, ngày hôm qua thật không có chú ý chân của cô bé có dài hay không. Nhưng mà biểu tình trên mặt lạnh như băng thì phải nói đúng là A Trạch. Lão Lưu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn viên quản lý khách sạn. Khách sạn của người này đã có người chết, hắn còn có tâm tư mà đi chú ý chân của cô bé kia rất dài rất đẹp. Lão Lưu đứng ở cửa phòng, dùng sức gõ vài cái. Theo như quản lý khách sạn nói, sau khi A Trạch đến đây thì không có thuê riêng một phòng mà ngược lại liền ở chung một phòng với Dương Nhan. Ai vậy? Trong phòng truyền đến giọng nói của một cô bé, rất rõ ràng là còn chưa có tỉnh ngủ. Cảnh sát! Lão Lưu kêu lên một tiếng. Bởi vì hai người có liên quan đến vụ án này, cho nên tôi đến đây để hỏi một vài vấn đề. Trong phòng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của cô bé kia và thanh âm mặc quần áo. Qua một lúc lâu sau, một cô bé liền đi ra mở cửa. Đôi mặt màu đen sẫm kia đã chứng minh nàng bị thiếu ngủ nghiêm trọng. Cô bé này Lão Lưu nhận ra được, tên là Dương Nhan. Lão Lưu vào phòng, chứng kiến cô bé có biểu tình lạnh như băng kia ngồi trên cái ghế ở cạnh cửa sổ, đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngây người. Lão Lưu đi tới, vừa muốn nói chuyện. A Trạch liền đưa bàn tay lên, ngăn trở hắn. Chờ một chút rồi hay nói. Vẻ mặt của A Trạch có vẻ tương đối mỏi mệt. Tôi có bệnh huyết áp thấp, vừa mới rời khỏi giường sẽ bị váng đầu và chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ngài để cho tôi hồi phục một lát rồi hay nói. Lão Lưu không nói gì, ngồi ở đối diện A Trạch, nhìn cô bé này. Nói thật ra, bộ dáng của A Trạch rất đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng mà cái bộ dạng lạnh như băng kia, thật sự là làm cho người ta khó đối mặt. Tốt lắm, nói đi. Ánh mắt của A Trạch đã khôi phục thần thái. Cái kia. Lão Lưu suy nghĩ, thật sự là không biết nên mở miệng như thế nào. Bạn của cô bị giết ở cục cảnh sát sao? Loại chuyện này nghe thật giống như cảnh sát đều giống như một đám phế vật vậy. Nô Thanh Thanh xảy ra chuyện. Chết rồi sao? A Trạch chứng kiến bộ dạng muốn nói lại thôi của Lão Lưu liền mở miệng nói. Có phải chuyện xảy ra tối hôm qua không? Làm sao cô? Lão Lưu chấn động. Làm sao mà tôi biết? Khoe miệng của A Trạch lộ ra một nụ cười mang theo một tia đùa cợt. Lúc trước tôi đã nói rồi, chuyện tình Trần Tự Lực chết không liên quan gì đến Ngô Thanh Thanh, tôi muốn đưa nàng đi nhưng mà các ông lại không chịu. Bây giờ chuyện đã xảy ra ra rồi mới đến chỗ của tôi hỏi thăm tin tức. Người thương các ông thật đúng là. Nhất định là cô biết được một chút gì đó. Lão Lưu bị loại ngữ khí kia của A Trạch chọc giận, hắn vỗ mạnh xuống mặt bàn một cái. Có phải là có liên quan đến cô hay không? Làm sao? Lại muốn bắt tôi đến cục cảnh sát, giam giữ 48 giờ sao? A Trạch nở nụ cười lạnh. Các ông có lý do gì sao? Lý do là tôi biết Ngô Thanh Thanh sẽ chết sao? Buồn cười. A Trạch đứng lên, trợn mắt nhìn Lão Lưu. Ngô Thanh Thanh là bị các ông hại chết, nếu không phải tại các ông, có lẽ nàng sẽ không phải chết. Bây giờ tôi hoài nghi cô có liên quan tương đối lớn đối với vụ án này. Hy vọng cô có thể trở về hiệp trợ chúng tôi điều tra. Lão Lưu cũng nổi giận đùng đùng nói. Dưới tình huống riêng biệt, tôi có quyền giam cô. Cũng muốn giam tôi lại sao? A Trạch nở nụ cười. Tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng mà cô bé này, các ông cũng phải giam nàng cùng một chỗ với tôi. A Trạch chỉ Dương Nhan đang sợ hãi ở bên cạnh. Nếu mà để nàng cách xa tôi, như vậy thì nàng cũng sẽ chết. Cô. Lão Lưu đứng lên. Cô lại có thể uy hiếp người khác trước mặt cảnh sát. Uy hiếp. Tôi không phải đang uy hiếp nàng, tôi là đang bảo hộ cho nàng. A Trạch cười lắc lắc đầu. Những người thường như các ông. Tuy rằng Lão Lưu tự nói với bản thân mình ở trong lòng, nhất định phải bình tĩnh, nhất định không được tức giận, nhưng mà gân xanh trên đầu vẫn nổi lên. A Trạch này chỉ cần mở miệng, liền có thể khiến cho người ta tức khí mà chết. Được rồi, những người thường như chúng ta, cái gì cũng đều không hiểu. Lão Lưu hít sâu một hơi. Như vậy thì cô cũng không phải là người bình thường. Có thể nói cho tôi biết một ít sự tình mà người thường chúng tôi không hiểu rõ được không? Ông muốn biết cái gì? Nói ra ông sẽ tin sao? A Trạch lắc lắc đầu. Sự tình đã đến trình độ này, chẳng lẽ ông còn tưởng là chỉ bằng vào lực lượng của cảnh sát các ông là có thể tìm được hung thủ sao? Không nên ngây thơ như vậy. Cái các ông có thể đối phó, chính là những vụ án mà người thường phạm tội mà thôi. Mà vụ án mạng này, không phải là do người thường làm, đã vượt quá phạm vi năng lực của các ông rồi. Không phải người. Tuy rằng Lão Lưu đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng mà những lời từ trong miệng của A Trạch nói ra, tim của hắn vẫn là mạnh mẽ nhảy lên một chút. Chẳng lẽ nói thật sự có loại chuyện quỷ giết người sao? Chương 190, cô gái không biết họ. Không phải quỷ, là quái vật. Hai thứ này cũng không thể nói là một được. A Trạch nói. Vốn ý của tôi là, để cho bọn họ ở cùng chỗ với tôi, có lẽ dựa vào năng lực của tôi, có thể bảo bộ được cho bọn họ. Nhưng mà thật không ngờ, bọn họ lại không nghe lời của tôi. Rời khỏi cái thị trấn kia. Kết quả là con quái vật kia thật sự là đã đi theo bọn họ. Lại còn giết chết Trần Tự Lực và Ngô Thanh Thanh. Quái vật. Không thể phủ nhận, lời nói của A Trạch đã vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của Lão Lưu. Nếu mà A Trạch nói là có quỷ giết người, Lão Lưu còn có thể cảm thấy được hơi có chút khuôn phép. Dù sao thì thứ quỷ quái này tuy rằng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng mà trên TV thì đã nhìn thấy không ít, còn có hình tượng cụ thể. Nhưng mà cái thứ quái vật này rốt cuộc là vật gì? Đúng vậy, thứ này là quái vật. Có thể nói cho tôi nghe một chút, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra được không? Như thế nào mà mấy người lại gặp phải con quái vật này? Lão Lưu cảm thấy nếu A Trạch không phải là kẻ điên, như vậy thì chính là thiên tài, mà câu hỏi của chính mình không phải là kẻ điên thì cũng là kẻ ngốc. A Trạch suy nghĩ lại một chút, kể lại toàn bộ câu chuyện gặp được ở cái thị trấn kia cho Lão Lưu nghe, Dương Nhan ở một bên ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào một hai câu. Cô có tận mắt thấy qua con quái vật kia không? Lão Lưu cảm thấy người thiếu nữ trước mặt này, nhất định là kẻ điên, nếu như là người bình thường, nhất định sẽ chạy xa khỏi chỗ đó, tựa như Trần Tự Lực và bạn của hắn. Nhưng mà A Trạch lại chạy đến chỗ đó, tựa như kỳ vọng có thể đánh một hồi với con quái vật kia mới đã nghiền. Có thể cho tôi xem đoạn băng ghi hình mà nhóm các cô đã quay lại được hay không? Dương Nhan gật gật đầu. Nàng cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Cho nên sau hôm đó, cũng không có xóa mất cái đoạn băng ghi hình kia. Nàng mở máy tính ra, mở đoạn băng ghi hình kia đưa cho Lão Lưu xem. Xem đoạn băng ghi hình xong, Lão Lưu xoa cái đầu, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá, sau đó rít một hơi thật sâu, nửa ngày sau cũng không có nói gì. Đầu óc của tôi có chút rối loạn. Cô để cho tôi suy nghĩ một chút đã. Lão Lưu hồi tưởng lại toàn bộ các sự việc trong đầu một lần. Nói thật, những việc cô vừa nói, dù cho là ai thì cũng không tin tưởng. Nếu không phải là chuyện đêm qua thật là quỷ dị, tôi nghĩ nhất định sẽ gọi điện kêu xe cứu thương đến đưa cô đến bệnh viện tâm thần. Nhưng mà nhìn đoạn phim được ghi lại kia, tôi lại không thể không tin. Cảnh tượng kia thật sự là quá quen thuộc. Tối hôm qua máy quay của chúng tôi cũng đã quay được một số hình ảnh quỷ dị cực kỳ giống cái hình ảnh kia. tôi cảm thấy được chuyện này, nếu không phải là do tôi quá mệt nên xuất hiện ảo giác thì cũng chính là hai người các cô cùng tên khám nghiệm tử thi hợp tác với nhau để chơi tôi. Đây không phải là ảo giác, đây là sự thật chân thực. A Trạch nói, chưa thấy qua không có nghĩa là không tồn tại. Thứ này đích thật là tồn tại ở xung quanh chúng ta. Nhưng mà có rất ít người có thể tiếp xúc với nó. Trước tiên thì cứ ghi việc này vào báo cáo đi. Tôi nghĩ diễn cảm của cục trưởng nhất định sẽ rất thú vị. Lão Lưu cười cười tự dễ ước. Được rồi, tôi tin tưởng cô. Như vậy bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Tôi có thể giúp cô. Tuy rằng tôi không phải là hòa thượng đạo sĩ hay là pháp sư linh tinh gì, nhưng mà làm những công việc chân tay thông thường thì không có vấn đề. Việc chúng ta cần phải làm bây giờ chính là đợi. A Trạch nở một nụ cười. Đối mặt với loại sinh vật không biết này, cũng không có điều gì lắm chắc, có nhiều người giúp đỡ cũng tốt. Tuy rằng Lão Lưu không phải là một người có linh năng lực gì cả, thế nhưng làm cảnh sát nhiều năm như vậy, sát khí trên người tương đối nặng. Yêu ma quỷ cái thông thường đều không muốn đi trêu chọc hắn. Có lẽ trong thời khắc mấu chốt hắn có thể đánh thức A Trạch khỏi bị thôi miên. Chờ. Chờ cái gì? Lão Lưu hỏi. Không đi đến cái thị trấn nhỏ kia sao? Không cần phải trở về. A Trạch lắc lắc đầu. Nếu Trần Tự Lực bị giết ở trong khách sạn, Nô Thanh Thanh bị giết ở trại tạm giam, như vậy có thể chứng minh con quái vật kia đã đi theo bọn hắn tới nơi này. Tôi nghĩ mục tiêu kế tiếp của con quái vật này không phải là tôi mà là Dương Nhan. Dương Nhan nghe thấy như thế thì không thể xì ụt nổi mà run rẩy một trận. Hay là tôi phải một đội người đến bảo hộ các cô đi? Lão Lưu nói. Tôi cũng không muốn tiếp tục thấy có người chết. Không cần, ông có phải nhiều người đến hơn nữa cũng không có tác dụng. Chưa cần nói đến việc con quái vật kia còn có năng lực thôi miên làm cho người ta hôn mê. Mà dù cho năng lực hôn mê của nó không có tác dụng đối với người của ông thì sao? Nếu nó nhìn thấy có nhiều người lại không dám tới thì sao? Thứ này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một lần đến không thành công thì có thể đến lần thứ hai lần không thành công thì có thể ba lượt. Hai người chúng tôi cũng không thể sống cả đời trong sự bảo vệ của các ông được. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lão Lưu nhìn A Trạch. Cô chẳng qua chỉ là một cô bé lớn tuổi hơn con của tôi một chút mà thôi, làm sao có thể đấu với thứ này? Sẽ rất nguy hiểm. Không nên đánh đồng tôi với những người bình thường. Đối với lời nói của Lão Lưu, A Trạch chẳng thèm ngó ngàng tới. Tay nàng nhẹ nhàng run lên, một thanh kiếm băng trong suốt sắc bén liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Thấy không? Tôi cũng không phải là loại người tay không tấc sắt như người bình thường. Cô biết pháp thuật. Lão Lưu bị dọa cho sợ ngây người. Cô bé này là làm ảo thuật sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một món đồ chơi trên tay vậy? Mọi người đều có linh lực, nhưng mà có người có nhiều, có người ít, có thể phát huy được linh lực của mình ra ngoài. A Trạch thu hồi linh lực. Mà loại người có thể biến linh lực thành thủ đoạn công kích là những người có linh năng lực. Tôi chính là một người trong số đó. Người có linh năng lực. Lão Lưu lặp đi lặp lại mấy chữ này trong miệng. Cái tên này so với những đạo sĩ thần côn linh tinh gì đó thật là dễ nghe hơn một chút. Tóm lại là tôi cần ông giúp đỡ. Nếu mà tôi lâm vào trong trạng thái bị hôn mê thì mặc kệ là ông dùng phương pháp gì, nhất định phải đánh thức tôi dậy. A Trạch nói. Tôi có thể đưa ra được một cái kết luận là con quái vật này chỉ hoạt động sau nửa đêm. Nói cách khác chính là sau 12 giờ sáng mới đi ra giết người. Nhưng mà còn có vài thứ tôi vẫn còn chưa rõ. Nó luôn xuất quỷ nhập thần, không có bất kỳ quy luật gì đáng nói. Mặc kệ ngươi ở địa phương nào, dường như nó cũng có thể tìm được ngươi. Hơn nữa tư thế xuất hiện cũng rất quỷ dị. Nhất là lúc mới bắt đầu, bốn người chúng tôi đều đã ở trong căn phòng kỳ quái đó, nó cũng từng xuất hiện qua, nhưng lại không có giết người. Có thể là sau khi chúng tôi rời đi, nó mới bắt đầu giết người. Nếu muốn giết người, như vậy thì vì sao mà lúc ở trong cái khách sạn đó lại không động thủ? Chương 191, quanh co. 2. Liệu có phải là ta đã có chút qua mức tự tin hay không? Hoặc là giống như Minh Diệu nói, ta là loại tự đại cuồng vọng. Là một cô gái ngu xuẩn tự cho mình là đúng. Chẳng những không thể làm được việc gì mà còn có thể làm liên lụy đến người khác. A Trạch nhìn ánh trăng được phản xạ dưới lớp tuyết trắng mà ngơ ngác. 12 giờ đúng. Lời nói của Lão Lưu khiến cho A Trạch từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Từ giờ trở đi, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. A Trạch quay đầu. Dương Nhan, bất kể như thế nào cũng không được rời khỏi bên cạnh tôi. Lão Lưu, nếu ông thấy tôi có hành động hoặc là diễn cảm không bình thường, như vậy thì bất kể là dùng phương pháp gì thì nhất định đều phải đánh thức tôi. Dương Nhan và Lão Lưu gật gật đầu, bộ dáng như sắp lâm đại địch, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. Tốt lắm, còn lại thì phải nhờ vào chính mình. A Trạch nhẹ nói, vừa như là nói chuyện với người khác vừa như là lẩm bẩm một mình. đến tột cùng là tự tin hay là tự phụ, còn phải xem lúc này đây. Ba người đều không nói gì thêm, chỉ lặng lặng ngồi ở một chỗ. Dương Nhan đột nhiên cảm giác thấy có buồn bực ngồi khóc, cứ ngồi như vậy chờ thời gian từng phút từng giây trôi qua, giống như là tử tù tùy thời đều có thể bị hành hình vậy. Cái loại tâm tình này, làm cho người ta rất dễ sụp đổ. Lao Lưu chìa bàn tay ra, sờ sờ bên hông. Cái cảm giác lạnh như băng khi tiếp xúc với kim loại để cho hắn an tâm một ít. Mặc kệ con quái vật kia là cái gì, cũng không quản rốt cuộc A Trạch có bản lĩnh gì. Súng lục là vũ khí của hắn, chỉ có nó mới có thể làm cho hắn an tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người đều không nói lời nào. Trong căn phòng không tính là rộng rãi, chỉ có tiếng hít thở của ba người và thanh âm đều đều của kim đồng hồ. Ngoài cửa sổ thì có thêm ánh trăng quặng quẽ được tuyết phản chiếu vào. Tí tách tí tạch. Dương Nhan đột nhiên nghe thấy có tiếng nước rò xuống. Nàng nhìn xung quanh một lần cố gắng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm này. Làm sao vậy? Lão Lưu vừa mở miệng, Dương Nhan liền làm một cái động tác chớ có lên tiếng, rồi lại quan sát xung quanh. Hai người nghe thấy không? Dường như là có thanh âm nước nhỏ giọt. Dương Nhan nhỏ giọng nói. Dường như là từ ngoài cửa vọng vào. Nhìn theo hướng ngón tay Dương Nhan chỉ, A Trạch và Lão Lưu đều mạnh mẽ đứng dậy. Từ chỗ cái khe bên dưới cánh cửa, liền lộ ra một cái bóng đen che ánh sáng đi. Dường như là có thứ đồ vật gì đó đang đứng ở ngoài cửa. Chính là thứ kia sao? Lão Lưu rút khẩu súng lục ở bên hông ra, chỉ vào cửa. Không biết, cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa có cảm giác gì. A Trạch lắc lắc đầu. Nàng đi từng bước một đến chỗ cửa phòng. Còn cách cái cửa phòng kia ngày càng gần, Dương Nhan cảm giác theo từng bước chân của A Trạch thì trái tim của nàng cũng đập ngày càng nhanh. Cánh tay của A Trạch đặt ở trên nắm đấm cửa, hít sâu một hơi. Chính là con quái vật kia sao? A Trạch cũng chưa có cảm thấy cái loại cảm giác bi quan như đưa đám, nàng cũng không dám chắc. A Trạch mạnh mẽ mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, ngậm bóng người ngã lăn quay trước cửa. Ui ra, đau chết mất. Âm thanh của một người đàn ông vang lên. Ba người thấy rõ, thì ra là quản lý khách sạn. Cậu tới đây để làm gì? Lão Lưu dắt lại khẩu súng lục vào hông, tức giận nói. A, không có gì, không có gì. Quản lý từ trên mặt đất đứng lên, thần tình mỉm cười. Cái kia cảnh sát, khách sạn này của chúng tôi có rất nhiều phòng ngự, ngài xem, nơi này chỉ là phòng dành cho một người mà thôi. Cô bé này đến đây thì cũng ở chung trong phòng này. Bây giờ ngài đến nơi này, lại chen chúc vào trong đây. Không bằng tôi dành riêng có ngài một căn phòng riêng để nàng nghỉ ngơi cho thoải mái. Không cần, cút đi ngay. Cảnh sát đang phá án, nếu cậu còn đến nữa, tôi sẽ bắt cậu về đồn, tố cáo cậu cản trở người thi hành công vụ. Lão Lưu cau mày nói. Trở về thì trở về. Quản lý nhỏ giọng than thở, xoa xoa cánh tay đi ra khỏi phòng. A Trạch mạnh mẽ đóng cửa phòng lại, tiếng đóng cửa dọa cho hắn nhảy dựng lên. Cảnh sát thì giỏi lắm sao? Quản lý khách sạn khinh thường vừa đi vừa nói. Ta thấy nhất định là mượn danh nghĩa đến phá án mà chiếm tiện nghi của hai cô bé kia. Đã khuya như thế này, còn ở trong phòng của hai cô bé kia không chịu đi. Nhất định không phải là có ý tốt. Một cỗ cảm giác kỳ quái toát ra từ trong lòng của tên quản lý. Trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng xem đây là loại cảm giác gì thì cái cảm giác này đã tiêu thất trong nháy mắt. Quản lý sờ sờ đầu, có chút khó hiểu. Kỳ quái, vừa rồi là bị làm sao vậy? Quản lý khách sạn nhìn xung quanh một lần, cái gì cũng không có. Nhất định là gần đây phải xử lý qua nhiều việc, cho nên đầu óc có chút mệt mỏi. Vẫn là quay về phòng đi ngủ thì tốt hơn. Hắn vừa nhỏ giọng than thở, vừa bước nhanh về phòng. Hô, làm ta giật cả mình. Lão Lưu trở lại chỗ ngồi một lần nữa. Tên gia hỏa xen vào việc của người khác này, thực hận không thể đánh cho hắn một trận, làm tôi sợ tới mức thiếu chút nữa thì tim cũng nhảy ra ngoài. Dương Nhan cũng thở dài một hơi. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện ra biểu tình của A Trạch hình như không đúng lắm, dường như là rất thống khổ. A Trạch, cô làm sao vậy? Dương Nhan vội vàng hỏi. Cẩn thận một chút nó đến đấy. A Trạch cực kỳ thống khổ bám vào vách tường. Cái loại cảm giác buồn bã như đưa đám này trong nháy mắt truyền khắp toàn thân nàng. Cái loại cảm giác vô lực, uể oải, mất đi khát vọng đối với sinh mạng hiện ra từ trong đáy lòng. Trong nháy mắt, Dương Nhan liền mất đi tri giác. Lão Lưu nằm úp sấp ở trên mặt đất, há mồm thở dốc, tuy nhiên có cảm giác không có bất kỳ tia dưỡng khí nào tiến vào phổi. Cái loại cảm giác này giống như là trái tim mình bị người ta nhéo mạnh rồi sau đó lại mạnh mẽ tra đập này, khiến cho hắn không thở nổi. Hắn cảm giác bộ não của mình bắt đầu thiếu không khí, dường như tùy thời đều có thể mất đi tri giác. Nhìn thấy Lão Lưu cũng chậm chậm nằm trên mặt đất, rồi không hề nhúc nhích. A Trạch cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cho dù là người có ý chí kiên định, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể cố gắng thêm một chút thôi sao. A Trạch cắn môi, cố gắng không để cho mình ngất đi. Người có linh năng lực thì có thể chống đỡ lâu hơn người thường một lát. Nói như vậy, có thể khả năng thôi miên này là dựa vào độ chênh lệch linh lực. Nếu là người có linh lực dồi dào hơn, hắn là cũng không cần phải lo ngại loại tấn công trên tinh thần này. Quả nhiên, ta là người không biết tự lượng sức mình. A Trạch cảm thấy trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Ý thức cũng dần dần trở nên không thanh tỉnh. Ở trong ánh trăng mờ, nàng mơ màng nhìn thấy, có một bóng đen chậm rãi bò từ trong cái tủ treo quần áo ra. Giống như là động vật nhuyễn thể vậy, mấp máy bò ở trên mặt đất, bò lên trên giường, ghé vào trên lưng Dương Nhan. Chương 192, cơ hội trong nháy mắt. 1.2. Mục tiêu lần này là Dương Nhan sao? Ý thức của A Trạch dần dần biến mất. Nhanh như vậy mà đã không chịu nổi sao? Thanh âm của một nữ nhân đột nhiên truyền đến bên tai, nhưng mà lại giống như là một tiếng sấm vậy. A Trạch cảm giác màng thai cũng sắp bị thủng mất. Tiếng ù ù trong thai và cảm giác đau đớn ở trong mang thai khiến cho nàng thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Chúng ta đã hẹn rồi mà. Thân ảnh một nữ nhân đứng ở trên cửa sổ, ánh trăng màu bạc chiếu vào khuôn mặt tinh xảo, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười cao ngạo. Xem ra vẫn chưa tính là muộn. Cô cũng biết, bởi vì tuyết rơi, thật sự là đường rất khó đi. Mị. A Trạch thấy rõ bộ dạng của người đàn bà kia, khuôn mặt cao ngạo mang theo nụ cười nhạt kia không phải là Mị thì là ai. Làm sao cô biết mà đến, tôi đã nhờ người đến khách sạn tìm cô nhưng lại phát hiện cô không có ở đó. Việc này để sau hãy nói đi. Nếu cô không nhanh lên thì người bạn của cô sẽ bị giết chết đấy. Mị nhẹ nhàng cười, chia một ngón tay chỉ lên giường. Ta chỉ đáp ứng đánh thức cô từ trạng thái thôi miên tỉnh lại, cũng không có nói là sẽ giúp cô giải quyết chuyện kia. Chuyện này cần phải dựa vào chính cô. Nghe nói như thế, A Trạch mới nhớ ra, con quái vật kia vẫn còn ở trong căn phòng này. Nàng quay đầu lại, rốt cục có thể thấy rõ bộ dáng của quái vật kia. Hình như là một con người, nhưng lại không quá giống. Rốt cuộc thì A Trạch cũng hiểu được vì sao mà tư thế của con quái vật này luôn quỷ dị như vậy. Nếu như con quái vật quỷ dị này là do người biến thành, như vậy thì xương cốt trong cơ thể người này nhất định đều đã bị nát rồi. Nhìn qua bộ dạng của cả con quái vật này, giống như là quần áo bị bàn ủi là phản vậy. Bề rộng cực mỏng, nếu nhìn từ bên cạnh thì giống như là một trang giấy vậy. Con quái vật kia đã ghé lên trên người Dương Nhan đang bị mất đi trí giác. Giống như là Dương Nhan đang ngủ và đắp trên người một cái chăn mỏng vậy. Bàn tay khô héo kia không ngừng sờ soạng ở trên người Dương Nhan, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó. Quái vật kia cách Dương Nhan quá gần. Nếu dùng lôi bi quyết thì rất dễ làm tổn thương Dương Nhan. Cánh tay phải của A Trạch nhẹ nhàng tin lên, một thanh kiếm băng trong suốt sắc bén xuất hiện ở trên tay nàng. Trước tiên cứ đuổi nó sang một bên, sau đó sẽ chậm rãi thu thập nó. Cánh tay của con quái vật kia đình chỉ động tác sờ soạng trên người Dương Nhan. Cái tay kia nâng lên cao cao. Một thanh đao nhọn sắc bén xuất hiện ở trong tay của nó. Thanh đao nhọn kia lóe lên hàn quang, nhắm ngay vào hậu tâm của Dương Nhan. Quái vật, đối thủ của ngươi là ta. A Trạch hét lớn một tiếng, phi thân tiến lên, kiếm quang trực chỉ vào con quái vật đang chuẩn bị giết chết Dương Nhan. Nghe thấy tiếng la của A Trạch, con quái vật kia dường như có chút chậm chạp. Nó thong thả quay cái đầu lại, nhìn thấy A Trạch đang xông tới. A Trạch có thể thấy rõ khuôn mặt của nó, đây không phải là khuôn mặt người. Hoặc có thể nói đây là một cái đầu không có khuôn mặt. Mất đi sự nâng đỡ của khung xương, cả khuôn mặt giống như là một quả bóng bị xì hơi, cơ thể hoàn toàn là do bộ da tạo thành, cả khuôn mặt rủ xuống. Nếu không cẩn thận phân biệt, căn bản là không thể nhận ra con quái vật này cũng đã từng là con người. Tuy rằng cái đầu của con quái vật kia chuyển động rất chậm, nhưng mà cái tay kia lại phản ứng không chậm. Ken một tiếng, thanh kiếm băng của A Trạch bị chặn lại, bắn ra một vài mảnh băng nhỏ. Tuy rằng A Trạch không có đánh trúng con quái vật kia, nhưng mà xung lượng công kích vẫn đánh cho nó bay sang bên cạnh Dương Nhan. Quái vật kia bị A Trạch đánh bay lên, phiêu diêu rơi xuống mặt đất. Đúng vậy, là bay xuống, cái tư thế quỷ dị kia khiến cho A Trạch là người. Giống như là một tờ giấy bị ném lên giữa không trung, nhờ vào lực cản của không khí nên chậm rãi rơi xuống. Con quái vật kia quỳ rạp trên mặt đất, nó chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt được tơ máu ché kín gắt gao nhìn chằm chằm vào cô gái vừa phá hỏng chuyện tốt của nó. Hàn ý trong đôi mắt kia của nó khiến A Trạch sợ đến run rẩy cả người. Cảm giác từ đáy lòng dâng lên một cô hơi lạnh. A Trạch không khỏi lặng đi một chút. Công kích tinh thần. Thanh âm của Mị lại truyền đến bên tai, khiến A Trạch đang thất thần tỉnh lại. Năng lực của nó thiên về công kích tinh thần, tập trung linh lực lại bảo vệ tâm linh, như thế sẽ không bị nó thôi miên nữa. A Trạch thu hồi kiếm băng, hai tay tạo thành hình chữ thập, nhắm hai mắt lại. Tâm linh hẳn là ở vị trí phía sau tim con quái vật kia, mỗi lần giết người đều là đâm vào vị trí này mà giết chết người ta. Thì ra công kích tinh thần cũng là từ chỗ này sao? Quái vật kia nhìn thấy tinh thần công kích đối với A Trạch cũng không có tác dụng gì, nó giơ cái đao trong tay lên, rất nhanh liền từ trên mặt đất đứng lên. Động tác cũng không còn thong thả như lúc trước nữa, mà giống như là độc xà mổ mồi. A Trạch bay nhanh lùi về phía sau, nối rộng khoảng cách của con quái vật kia. Nếu đem tụ linh lực lại ở tâm linh, đích thật là không sợ tinh thần công kích của con quái vật kia. Nhưng mà cứ như vậy thì A Trạch cũng mất đi thủ đoạn công kích. Mà nếu muốn công kích con quái vật này thì A Trạch lại phải vận linh lực đến trên tay, như vậy thì tâm linh lại bị bỏ trống, chỉ sợ lại lâm vào trạng thái mê mang. A Trạch không dám xác định tiếp theo Mị có còn giúp nàng tỉnh lại được hay không. Làm sao bây giờ, chỉ có thể trốn sao? A Trạch không ngừng vòng quanh ở trong phòng cùng với con quái vật kia. Bởi vì cần tập trung tinh thần bảo vệ cho tâm linh, cho nên biên độ động tác của A Trạch cũng rất nhỏ, tốc độ cũng không nhanh. Tuy rằng động tác của con quái vật kia rất nhanh, nhưng do chỉ có thể cử động một bàn tay, chuyển hướng cũng không có linh động. Cho nên một người một quái vẫn luôn luôn duy trì một khoảng cách. Nhưng mà gian phòng cũng không lớn, cho nên địa phương có thể dùng để xê dịch cũng không có nhiều. Vì vậy khoảng cách dần dần bị kéo vào. Một loại cảm giác nguy hiểm lóe lên trong lòng, A Trạch mạnh mẽ túi đầu. Một đạo hàn quang hiện lên, không biết con quái vật kia dùng phương pháp gì, từ trên mặt đất nhảy dựng lên như một con cá vậy. Thanh đao nhọn xẹt qua đầu A Trạch, chắt đứt cái búi tóc đuổi ngựa của A Trạch. Nàng chứng kiến dường như tốc độ của con quái vật kia càng ngày càng nhanh. A Trạch đã không còn thấy rõ động tác của con quái vật đang bò sát trên mặt đất. Thanh đao trên tay nó chỉ còn là một mảnh tan ảnh. Không xong, người này muốn đùa cợt ta sao? A Trạch liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ hoàn cảnh rộng rãi bên ngoài thích hợp để giao chiến với con quái vật này hơn. A Trạch đang lo lắng con nên nhảy ra ngoài cửa sổ hay không. Mị chính là giống như không có việc gì làm, khoanh tay trước ngực đứng ở một bên nhìn. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, con quái vật kia chỉ không ngừng đuổi theo A Trạch nhưng mà còn không có dám tiến đến gần người Mị. Trong lúc A Trạch trốn tránh, nếu như đến quá gần chỗ của Mị, con quái vật kia liền dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, không hề dám đi tới. Mà dường như Mị cũng không có ý muốn để A Trạch tiến lại gần mình, không ngừng thay đổi vị trí, tùy ý để con quái vật kia và A Trạch đuổi nhau trong phòng. Nếu cô chỉ muốn chạy trốn lấy mạng, như vậy thì có thể nhảy ra ngoài. Còn nếu là cô muốn tiêu diệt quái vật thì cũng đừng có nghĩ đến đi ra bên ngoài đánh với nó. Mị mở miệng nói. Bên ngoài rộng rãi, nếu nó chạy cô sẽ không thể nào đuổi được nó. Hơn nữa ta cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, ta cũng chỉ có thể hỗ trợ cô một lần. Nếu lần sau nó tái xuất hiện, ta cũng không có nhiều thời gian mà lại đến chơi cùng cô như vậy. Chỉ có thể đánh ở trong căn phòng này sao? A Trạch có cảm giác, dường như mình là con khỉ bị người ta đùa giỡn trong tay. Mà Mị thì giống như người đang xem biểu diễn. Dứt bỏ cái ý nghĩ không thực tế này trong đầu, A Trạch vừa kéo giãn khoảng cách với con quái vật kia, vừa suy nghĩ thủ đoạn công kích. Nếu như có thể có trong nháy mắt, chỉ cần có trong nháy mắt thì được rồi. A Trạch dựa vào vách tường, thở hổn hển. Tốc độ của con quái vật kia càng lúc càng nhanh, khu vực tránh né của A Trạch cũng càng ngày càng nhỏ. Dần dần, A Trạch bị dồn đến góc tường. Chỉ được đến đây thôi sao? A Trạch cắn môi. Nếu tập trung linh lực để công kích, như vậy chỉ sợ công kích còn chưa kịp phát ra liền sẽ bị lâm vào trạng thái mê man trước. Nhưng mà cứ dùng toàn lực để bảo vệ tâm linh, như vậy thì cũng không thể tấn công con quái vật kia được. A Trạch nhìn thấy con quái vật kia thong thả bước tới. Dường như là đã biết A Trạch không còn chỗ nào để tránh nữa. Nó chậm rãi tiến tới, cái khuôn mặt ghê tởm khủng bố kia tiến sát đến chân A Trạch. Bởi vì A Trạch cần phải bảo vệ tâm linh nên không thể sử dụng linh lực công kích. Chỉ cần trong nháy mắt là được rồi. Có thể rời lực chú ý của con quái vật này đi trong nháy mắt là được rồi. A Trạch trơ mắt nhìn con quái vật kia chậm rãi dọc theo chân bò lên trên người của nàng. Giống như là một cái thảm vậy, cuốn tròn thân thể của nàng lại. Cái đao nhọn chói lọi kia ở ngay trước mắt nàng. Thậm chí nàng có thể thấy rõ được nếp nhăn trên bàn tay cầm đao của con quái vật. Định chuyển đổi linh lực trong nháy mắt sao? Mị ôm khuỷu tay, đứng xa xa nhìn, không có bất kỳ ý tứ ra tay giúp đỡ nào. Gà mờ không hiểu rõ lực lượng của chính mình thì còn không thể sống lâu được hơn người bình thường. Đán cuộc một lần. A Trạch tùy ý để khuôn mặt ghê tởm của con quái vật kia gắt gao dán tại khuôn mặt của mình. Chỉ cần trong nháy mắt sẽ tốt hơn. A. Trong cổ họng của con quái vật phát ra một tiếng kêu khô khan. Thanh đao nhọn trong tay giơ lên, dường như là đang tìm góc độ để xuống tay. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Thân thể của con quái vật kia đột nhiên lắc một chút. A Trạch cảm giác cỗ công kích tinh thần vốn mãnh liệt như thủy triều đột nhiên biến mất. Nàng không do dự, chính là cơ hội trong nháy mắt này, nàng phải nắm bắt được nó. Quang mang màu xanh hiện lên trên tay phải của nàng. Kiếm băng trong suốt vung lên, mũi kiếm sắc bén chặt đứt thân thể của con quái vật đang quấn quanh người nàng. Cắt con quái vật kia thành hai đoạn. A. Con quái vật kia bị chặt đứt thân thể thì không ngừng quay cuồng, vặn mèo lên. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu. Chết đi. Dám chọc giận ta, còn khiến ta phải trả giá. Hai tay A Trạch tạo thành chữ thập, làm ra tư thế của lôi bí quyết. Lôi. Một đạo điện xà thô to từ trên trời giáng xuống. Điện quang kia chói mắt như thế khiến cho người bình thường không mở được mắt ra. Hào quang đã qua, trên mặt đất chỉ còn lại dấu vết bị cháy đen và một cô gái quá sức mà trở nên hư thoát. Hô. Rốt cục thì lão Lưu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ là bởi vì ý chí kiên định, nên hắn đã tỉnh từ trạng thái thôi miên. Vừa mở to mắt liền chứng kiến A Trạch bị con quái vật dồn đến góc tường, nhằm thẳng vào con quái vật kia. Nhưng mà ngay tại góc độ này, phía sau con quái vật kia chính là A Trạch. Lão Lưu rất sợ viên đạn sẽ xuyên qua thân thể con quái vật kia mà bắn trúng A Trạch, cho nên mới do dự mà không dám nổ súng. Mắt thấy con quái vật kia xoay người bò lên thân thể A Trạch, cái đao nhọn chói lọi du động ở trên khuôn mặt A Trạch, lão Lưu cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy nữa, nhằm ngay đầu con quái vật kia mà nổ một phát súng. Chính là lúc bị thương này mà lực chú ý của con quái vật kia bị phân tán khiến A Trạch có cơ hội ra tay. Cô có làm sao không? Lão Lưu cố sức từ trên mặt đất đứng lên. Không biết có phải là vì chúng tinh thần công kích của con quái vật kia không mà hắn cảm giác trái tim có chút quặn đau, nhưng mà vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Có chút hết hơi. A Trạch quỳ rạp xuống đất, nhìn qua thực suy yếu. Không sao cả, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Ông đi xem Dương Nhan thế nào. Lão Lưu gật gật đầu, đi đến bên người Dương Nhan. May mắn, Dương Nhan chỉ bị hôn mê thôi, không có nguy hiểm gì. Ta đã thành công. Từ trong đáy lòng A Trạch cảm thấy vui sướng. Đa tạ cô Mị. Ngẩng đầu nhìn lại chỗ Mị đứng vừa rồi. Cô gái này trong lúc bất chi bất giác đã rời khỏi căn phòng, giống như là chưa từng đến đây vậy. Lão Lưu, ông có thấy người đàn bà kia không? A Trạch mở miệng nói. Đàn bà? Nơi đó làm gì có người đàn bà nào? Lão Lưu không hiểu ra sao. Từ khi tôi tỉnh lại, ngoại trừ ba người chúng ta ra thì trong phòng không có người nào cả. Một con gà mở chỉ biết cậy mạnh, không có giá trị gì. Mị đi ở trên đống tuyết nhưng không hề để lại một dấu chân nào. Như vậy là có thể giết chết con quái vật kia sao? Quá ngây thơ rồi. Ở chỗ cháy đen của căn phòng trong khách sạn, một miếng vải nho nhỏ không nhúc nhích, chui vào khe hở sàn nhà, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết rơi suốt 3 ngày sau đó mới ngừng lại. Ánh mặt trời chiếu lên mặt tuyết phản xạ lại quang mang chói mắt. Thật sự là không biết nói gì cho phải. Trong đại sảnh sân bay, lão Lưu nhìn cô gái cắt tóc ngắn ở trước mặt này, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trải qua loại chuyện này, có nói chỉ sợ cũng sẽ không ai tin tưởng. Vậy thì cứ chôn chặt nó ở trong bụng là được rồi. Bộ dáng của A Trạch vẫn là lạnh như băng. Dù sao thì loại chuyện này đối với người bình thường mà nói, chỉ có thể phát sinh ở trong mộng hoặc là ở trong TV gì đó, thế giới chân thật chính là cái dạng mà ông đã được nhìn. Chương 193, tử vong vẫn chưa kết thúc. 2. Dương Nhan nằm ở trên giường không có tắt đèn. Không biết tại sao, nàng luôn có một loại cảm giác tâm thần không y hê. Dường như là có việc gì không tốt sắp xảy ra. Cảm giác này thật kỳ quái, chẳng lẽ là vì hai ngày hôm nay bị kinh sợ quá mức hay sao? Đột nhiên nàng cảm thấy thực sự hãi, một loại cảm giác sợ hãi không thể nói rõ dâng lên từ trong lòng của nàng. Không biết là tại vì sao, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hình ảnh con mắt che kín tơ máu liền hiện lên trong đầu của nàng. Dương Nhan dùng chăn che cái đầu lại, thân thể có chút run rẩy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, con quái vật kia đã bị A Trạch giết chết, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dương Nhan trốn ở trong chăn tự an ủi chính mình. Tuy nhiên nó lại chẳng thấm vào đâu. Nàng cảm giác thật bất lực, có lẽ bây giờ gọi điện cho A Trạch hẳn là một cái ý kiến hay. Dương Nhan cẩn thận thò đầu ra khỏi ổ chăn. Nhìn xung quanh một lần. Gian phòng vẫn trống rỗng như cũ, cái gì cũng không có. Ánh đèn huỳnh quang soi rõ khắp cả gian phòng khiến cho nội tâm Dương Nhan hơi chấn định một chút. Nàng cầm cái di động lên, bấm số điện thoại của A Trạch. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Từ trong điện thoại vang lên câu trả lời tự động. Có lẽ A Trạch còn đang ở trên máy bay không được dùng điện thoại. Dương Nhan nghĩ trong lòng. Cái loại bàng hoàng, tâm tình bất lực này khiến cho Dương Nhan có chút muốn khóc. Vốn là một chuyến du lịch hoàn hảo, cho dù vốn dĩ ý đồ của Trần Tự Lực cũng chẳng quan minh, nhưng mà tội không đáng chết. Mà chính mình, vốn là không muốn đi, nhưng mà bị Trần Tự Lực thuyết phục. Trong lòng tràn đầy vui mừng đi tới cái thị trấn nhỏ kia. Vốn tưởng là một chuyến du lịch đi thư giãn. Nhưng mà thật không ngờ lại biến thành một hồi ác ngộng. Nếu lúc ấy không có đồng ý Trần Tự Lực thì tốt rồi. Có lẽ cũng không đụng phải loại chuyện này. Có lẽ đám người Trần Tự Lực cũng thôi không đi nữa. Như vậy thì Ngô Thanh Thanh và Trần Tự Lực cũng sẽ không chết. Mỗi ngày đều lang thang trên mạng, không dám tiếp xúc chân thật với người khác, Dương Nhan cảm giác cuộc sống của mình có chút mệt mỏi. Quan hệ giữa người với người đều tràn ngập cạm bẫy và lừa gạt. Sau khi bị tổn thương một lần, nàng liền lựa chọn một cuộc sống ảo, không muốn tiếp xúc với người ở bên ngoài nữa. Cuộc sống quá mệt mỏi. Một cố ý niệm suy sụp hiện lên trong đầu Dương Nhan. Ta cũng chỉ mới có 18 tuổi mà thôi, vậy mà cuộc sống đã mệt mỏi như vậy. Đời người dài quá mức, sau này còn phải đi làm, kết hôn, sinh con, rất nhiều trách nhiệm và gánh nặng cần phải gánh vác. Con người chẳng lẽ không thể sống thoải mái một chút sao? Có lẽ khi chết đi rồi sẽ nhẹ nhàng hơn được một chút. Dương Nhan nhắm hai mắt lại, mất đi tri giác. Cậu thấy thế nào? Một người cảnh sát trẻ tuổi đứng ở bên cạnh nhân viên khám nghiệm tử thi. Nhìn thấy cái thi thể một người trẻ tuổi kia, hỏi nhân viên khám nghiệm tử thi. Bị vũ khí từ phía sau đâm vào, trái tim vỡ tan, một đao bị mất mạng. Nhân viên khám nghiệm tử thi lật cái thi thể lại, phía sau lưng thi thể có một vết thương đáng sợ, sâu không thấy đáy. Nhìn bộ dạng của miệng vết thương, hẳn là do một người đàn ông trưởng thành có thân thể khỏe mạnh gây ra. Thủ pháp thật gọn gàng, hẳn là một sát thủ, tiếp theo cần phải xem báo cáo khám nghiệm máu mới có thể cho cậu biết được. Không phải tôi nói cái này. Vị cảnh sát trẻ tuổi nói. Đây dường như là một vụ án giết người trong phòng kín. Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người bên ngoài đột nhập vào. Nếu không phải là hàng xem nghe thấy trong phòng có tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, cảm thấy không thích hợp nên đến báo cảnh sát thì chỉ sợ là thi thể của cô bé này cần ít nhất một tháng sau mới bị người ta phát hiện ra. Không phải là cậu thích loại công việc có tính khiêu chiến như vậy sao? Vị đồng nghiệp kiểm tra miệng vết thương của người chết xong thì bảo đồng nghiệp khiêng thi thể đi. Người chết tên là Dương Nhan, 18 tuổi, học sinh trung học, ngày hôm qua vừa mới du lịch trở về. Gọi điện tới chính là người nhà của cô bé này. Vì gọi điện mãi mà không có ai bắt máy. Hàng xóm mới nghe thấy tiếng điện thoại kêu lên liên tục nhưng mà không có ai bắt máy thì liền gọi điện cho cảnh sát. Căn cứ theo dấu vết ở hiện trường và lời khai của hàng xóm thì đích xác là không có người nào đột nhập vào. Xin cậu, những thứ đó tôi đều đã biết rồi, cho tôi thêm manh mối để tôi điều tra án mạng đi. Vị cảnh sát trẻ tuổi cười khổ. Đầu mối gì cũng đều không có, cậu bảo tôi điều tra như thế nào đây? Cái này cho cậu, có lẽ sẽ có chút trợ giúp. Nhân viên khám nghiệm tử thi đi đến chỗ cái bàn để đồ vật bên cạnh, cầm một cái điện thoại bỏ trong một cái túi vật chứng đã được khóa kín lại đưa cho vị cảnh sát trẻ tuổi. Theo tôi suy đoán, thời gian tử vong của nam nhân dường như là khoảng từ 12 giờ đến 2 giờ. Trong khoảng thời gian này, người chết từng gọi điện đến một số điện thoại. Tìm hiểu xem trước khi chết nạn nhân đã nói chuyện với ai, có lẽ sẽ có được trợ giúp. Ghi lại số điện thoại mà nạn nhân đã gọi, vị cảnh sát trẻ tuổi kia bấm theo số đó gọi đi. Dường như là một số điện thoại ở nơi khác. Này, xin chào. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, giọng điệu lạnh như băng. Xin hỏi cô là A Trạch tiểu thư sao? Vị cảnh sát trẻ tuổi nhìn thoáng qua cái tên được lưu trong bộ nhớ điện thoại. Ở trong lòng liền cảm thấy là một cái tên cổ quái. Đúng là tôi. Trong ống nghe truyền đến câu trả lời đơn giản, dường như là nếu nhiều thêm một chữ thì có vẻ dư thừa. À là như vậy, xin hỏi cô có biết một cô bé tên là Dương Nhan không? Vị cảnh sát trẻ tuổi lặng đi một chút, tiếp tục nói. Trong khoảng chừng từ 12 giờ đến 2 giờ đêm hôm qua, cô ấy đã gọi điện thoại cho cô. Tôi có biết Dương Nhan. Tối hôm qua tôi ở trên máy bay, nên tắt điện thoại, cũng không có nhận được điện thoại của nàng. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một lát. Vị cảnh sát trẻ tuổi dò xét một chút, xác định đích xác không phải là tắt máy. Xem ra thiếu nữ ở đầu bên kia dường như là một người không hay nói chuyện. Là như vậy, tôi là cảnh sát. Cô bạn Dương Nhan của cô trong thời gian tối hôm qua đã bị người mưu sát. Cho nên chúng tôi muốn điều tra xem tối hôm qua nàng gọi điện cho cô đã nói những gì, có lẽ sẽ có ích cho việc điều tra của chúng tôi. Cái gì? Cô gái ở đầu bên kia dường như là bị tin tức này dọa cho lắp bắp kinh hãi, nhưng không có thất kinh như người bình thường mà có chút quái dị. Nhưng trong nháy mắt sau, cô gái kia đã khôi phục bình tĩnh. Được, tôi biết rồi. Cái ngữ khí bình tĩnh kia giống như là được thông báo một chuyện hoàn toàn không hề quan trọng vậy. Chương 194, yê hớn hở. Cái này. Vị cảnh sát trẻ tuổi cảm giác thấy thái độ của cô gái ở đầu bên kia điện thoại có chút quái dị. Đối với chuyện Dương Nhan chết, dường như có chút kinh ngạc, nhưng lại hình như đã sớm có chuẩn bị. Nếu như không phiền gì, có thể gặp mặt để chúng ta nói chuyện hay không? Được. Nói xong câu này, cô gái kia liền dập máy. A, đây là ý gì? Vị cảnh sát trẻ tuổi cầm điện thoại, có chút không hiểu gì. Tính tình của người này cũng quá kỳ quái. Đồng ý rồi cũng không trực tiếp nói tên và địa chỉ. Vốn đang muốn tiếp tục gọi điện để hỏi xem tên và địa chỉ của thiếu nữ kia. Vị cảnh sát trẻ tuổi nghĩ, vung điện thoại xuống. Giao tiếp với nữ nhân có tính tình cổ quái là đáng sợ nhất. Cảnh sát tuổi trẻ thở dài. Còn không bằng trực tiếp gọi điện cho tổng đài để điều tra thông tin người dùng. Tôi cảm thấy được chuyện này nhất định có liên quan đến những chuyện xảy ra với cậu ở cái thị trấn nhỏ kia. Nghe A Trạch nói hết những chuyện đã trải qua trong chuyến du lịch này, Diệp Tiểu Manh vội vàng nói. Không phải cậu nói chỉ có hai nữ sinh các cậu trở lại sao, còn người nam sinh kia và một cô gái khác thì đều bị quái vật đáng sợ giết chết sao? Sao nhanh như vậy đã nhận được tin người nữ sinh kia chết? Không biết là nữ sinh kia chết có liên quan gì đến con quái vật kia không? Nếu như Dương Nhan cũng là bị con quái vật kia giết chết, thì như vậy đã chứng minh một việc. A Trạch nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Con quái vật kia không sợ lôi bí quyết của tôi. Xin cậu, bây giờ đang lo lắng cho sự an nguy của cậu, cậu còn thanh thản ở đó mà lo xem công kích của mình có hữu dụng hay không. Diệp Tiểu Manh túm tay của A Trạch. Đi, đi tìm Minh Diệu với tôi, nhất định hắn có biện pháp giúp cậu. Không cần phải lo lắng, ẩn tâm một chút, chớ nên nóng nảy. A Trạch cười cười, nhẹ nhàng kéo Diệp Tiểu Manh trở về chỗ ngồi. Tuy rằng vừa rồi cảnh sát nói với tôi là Dương Nhan đã chết, nhưng mà cũng không có nói là vì sao mà chết. Có lẽ là không liên quan tới con quái vật trong lần du lịch này. Thật là như vậy sao? Tuy rằng bên ngoài A Trạch cũng hoài nghi chuyện Dương Nhan chết có liên quan đến con quái vật kia, nhưng mà ở trong lòng lại không muốn thừa nhận. Mất công phu lớn như vậy, thiếu chút nữa là bỏ mạng, còn mất đi mái tóc nuôi bao lâu này. Dùng một cái giá lớn như vậy để đổi lấy chiến thắng này, chẳng lẽ chỉ là công cốc? Vừa rồi cảnh sát nói là Dương Nhan bị mưu sát, có lẽ chính là vụ án giết người bình thường thôi. Vừa rồi A Trạch nói chuyện điện thoại với cảnh sát kia, cũng từng muốn hỏi nguyên nhân cái chết của Dương Nhan, nhưng lại không dám hỏi. Sợ lấy được đáp án rồi sẽ làm mình thất vọng. Đây là lần đầu tiên A Trạch một mình giải quyết sự kiện linh dị, nàng thực sự không muốn chỉ mới vui sướng trong vài ngày liền biến thành mất mát thật lớn. Nhưng mà, Diệp Tiểu Manh còn muốn nói cái gì? A Trạch liền trực tiếp kéo tay Diệp Tiểu Manh. Không cần phải nghĩ nữa, hay là chúng ta đi dạo phố đi. Cố chấp, vốn dĩ Diệp Tiểu Manh vẫn biết A Trạch là người rất cố chấp. Nhưng mà thật không ngờ nàng lại cố chấp như vậy. Chắc chắn nàng sẽ không nhờ Minh Diệu giúp đỡ. Tuy rằng Diệp Tiểu Manh không biết giữa Minh Diệu và A Trạch đã có chuyện gì, nhưng mà nàng có thể cảm giác được giữa A Trạch và Minh Diệu dường như có một tầng ngăn cách tương đối lớn. Là một người thân cận nhất và bạn bè tốt nhất, loại quan hệ này của hai người khiến cho Diệp Tiểu Manh rất đau đầu. Hay là cứ tìm cơ hội nói chuyện với Minh Diệu đi, dù sao thì đây cũng là vấn đề có liên quan tới tính mạng. Diệp Tiểu Manh nghĩ trong lòng. Tuy rằng trong miệng A Trạch nói chuyện này và con quái vật kia chưa chắc có quan hệ. Nhưng mà Diệp Tiểu Manh nhìn ra được, sau khi A Trạch nhận được cú điện thoại kia, dường như là cười rất miễn cưỡng. Tuy rằng làm bộ không có gì nhưng mà thật ra trong lòng lại rất để ý có nhiều lúc Diệp Tiểu Manh phát hiện ra, A Trạch đi dạo phố mà suy nghĩ đi đâu ấy, một mình đi lăng nhăng nghĩ đến xuất thần. Tuy rằng quan hệ của hai người không tốt lắm, nhưng mà nếu ta đi nhờ Minh Diệu thì chắc chắn hắn sẽ không mặc kệ. Xem ra, dường như A Trạch cũng không còn tâm trạng mà tiếp tục đi dạo nữa, mà Diệp Tiểu Manh cũng muốn đi vội về nhà để tìm Minh Diệu, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục đi dạo nữa. Hai người chia tay ở ngã ba đường. Khi nào về không được nói chuyện này với Minh Diệu. Trước khi chia tay, A Trạch nói với Diệp Tiểu Manh. Nếu hắn biết chuyện, nhất định sẽ cười tôi mất, ngàn vạn lần không được nói với hắn. Tự tôi có thể tự giải quyết được. Ừ. Được rồi. Diệp Tiểu Manh thuận miệng đáp ứng. Tôi nói cho Minh Diệu, rồi bảo Minh Diệu nói là không phải tôi nói là được rồi. Diệp Tiểu Manh nghĩ thầm trong lòng. Khó có khi mới được xa xỉ một lần, Diệp Tiểu Manh gọi một chiếc taxi, đi nhanh về nhà. Minh Diệu, cứu mạng. Vừa mới đẩy cửa chính ra, Diệp Tiểu Manh liền lớn tiếng kêu lên. Làm sao vậy? Có quái thúc thúc muốn cô nhìn cá vàng sao? Minh Diệu ngồi ở trên ghế sofa. Tờ báo cầm ở trên tay cũng không có buông xuống, xem như không có việc gì nói. Không phải là tôi, là A Trạch. Diệp Tiểu Manh đã chạy qua giật lấy tờ báo trong tay Minh Diệu. Ồ, là nàng sao? Yên tâm đi, quái thúc thúc đối với loại người sinh ra đã không có ai muốn lại gần như nàng không có hứng thú đâu. Minh Diệu cầm tờ báo lên. Tập trung một chút, nghe tôi nói đã, bằng không tôi sẽ tức giận đấy. Diệp Tiểu Manh vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, lại giật lấy tờ báo của Minh Diệu, vò thành một cục ném tới một góc. Mạng ngươi chính là chuyện lớn. Này, ta vừa mới mua, còn chưa có xem hết đâu. Minh Diệu thực bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, nói đi, ta nghe đây. Cái cục cưng tò mò kia lại chọc phải phiền toái gì muốn ta giúp nàng chùi đi sao? Không được nói bạn thân của tôi như vậy. Diệp Tiểu Manh đánh Minh Diệu một cái. Vốn hai người chúng tôi đang đi dạo phố vui vẻ thì trên nửa đường A Trạch nhận được một cú điện thoại. Diệp Tiểu Manh nói qua chuyện tình quái vật ở thị trấn nhỏ với Minh Diệu một lần. cú điện thoại kia là cảnh sát gọi tới. Nữ sinh trở về cùng với A Trạch kia đêm hôm qua đã bị mưu sát. Tuy rằng A Trạch cũng không nói được cái gì rõ ràng, nhưng mà tôi cảm thấy chuyện này nhất định là do con quái vật kia làm. A Trạch ở khách sạn kia nhất định là không có tiêu diệt triệt để con quái vật kia. Chỉ làm nó bị thương mà thôi. Sau khi trải qua vài ngày nghỉ ngơi nó đã khôi phục lực lượng, còn đi theo cô bé kia trở về nhà. Tối hôm qua còn giết chết nàng. Các nàng tổng cộng là có 4 người đi, hiện tại ngoại trừ một mình A Trạch ra thì 4 người khác đều đã chết hết. Tôi cảm thấy được nhất định là A Trạch sẽ gặp nguy hiểm. Chú nhanh đi giúp đỡ nàng. Nhất định nàng còn nói với cô là sau khi trở về ngàn vạn lần không được nói cho tôi đúng không? Minh Diệu liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh. A, làm sao chú biết, tôi còn chưa kịp nói mà. Diệp Tiểu Manh lắp bắp kinh hãi. Dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được. Minh Diệu bày ra bộ dáng và vẻ mặt bất đắc dĩ. Một đứa trẻ làm sai, tự nhiên là muốn giấu giếm không cho người lớn biết. Chẳng qua nếu làm như vậy chỉ làm cho sự tình càng nghiêm trọng. Cho tới nông nỗi thật sự không thể cứu vãn được, muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Đạo lý nông cạn như vậy cũng không hiểu được, thật đúng là một cô nhóc chuyên gây rắc rối mà. Đừng nói nhiều lời vô ích như vậy, chú mau nghĩ biện pháp đi. Diệp Tiểu Manh bắt lấy bả vai Minh Diệu, không ngừng lắc lắc thân thể hắn. Đừng lung lay, tiếp tục nữa thì ta sẽ chết đấy. Minh Diệu nói. Như vậy đi, cô cứ nói với nàng, đêm nay tôi không ở nhà, cô không dám ngủ một mình nên gọi nàng đến ngủ với cô một đêm. Ở nhà của chúng ta hẳn là an toàn, yêu ma quỷ quái thông thường không thể đột phá được kết giới mà ta đã bố trí. Ý kiến hay. Diệp Tiểu Manh nhảy dựng lên, gọi điện thoại cho A Trạch. Thật phiền phức, vốn đang muốn an an ổn ổn thanh tịnh mấy ngày nữa. Minh Diệu thở dài. Xem ra trời sinh chính là mạng vất vả mà. A Trạch đồng ý rồi, nói là lập tức nàng sẽ tới đây. Diệp Tiểu Manh quay đầu lại nói. Tốt lắm, lúc này ta lại là người phải đi. Minh Diệu đứng dậy, cầm cái áo bành tô lên. Chú đi đâu? Diệp Tiểu Manh kỳ quái hỏi. Khi nào thì trở về? Nàng đến đây, đương nhiên là ta phải đi ra ngoài. Minh Diệu vừa mặc áo bành tô lên vừa nói. Bằng không sau khi nàng đến đây, chứng kiến ta có ở nhà, như vậy thì không phải là cô đã nói dối sao? Khuya hôm nay ta cũng không trở về. Vậy khuya hôm nay chú ngủ ở đâu? Diệp Tiểu Manh hỏi. Đến văn phòng ngủ một đêm cũng tốt. Minh Diệu nói. Cô đưa địa chỉ nhà A Trạch cho tôi sẽ đến nhà nàng xem. Có lẽ sẽ tìm thấy được đầu mối gì đó. Diệp Tiểu Manh lấy một tờ giấy ghi địa chỉ nhà A Trạch ra rồi đưa cho Minh Diệu. Minh Diệu vừa định ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại dừng lại cởi cái áo bành tô xuống. Chú làm gì thế? Diệp Tiểu Manh chứng kiến Minh Diệu cởi áo bành tô ra, ngay cả áo len cũng cởi xuống thì có chút khó hiểu. Cô mặc cái này vào đi. Minh Diệu đưa cái áo lót cho Diệp Tiểu Manh. Mặc vào người đi, nó có thể có chút tác dụng bảo vệ. Ồ, được. Diệp Tiểu Manh nhận. Cầm lấy cái áo lót Minh Diệu cởi từ trên người ra, ấm áp, còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Minh Diệu. Còn cả cái hương vị đặc thù nữa. Tôi đi rồi, nhớ kỹ buổi tối không được ngủ quá muộn, không được ở nhà xem phim kinh dị, không được hai nữ sinh làm chuyện bách hợp gì đó. Minh Diệu đứng ở cửa nói. Biết rồi, lão đầu tử nhiều chuyện. Diệp Tiểu Manh hướng về phía Minh Diệu làm một cái mặt quỷ. Đi ở trên đường cái, Minh Diệu nhìn tờ giấy có ghi địa chỉ nhà A Trạch. Dường như là có phiền toái. Minh Diệu thở dài. Nếu quả thật chính là vật kia, chỉ sợ cần phí không ít tay chân. Trở lại văn phòng, gọi Hoài Tố đi cùng, Minh Diệu đi tới bên dưới nhà A Trạch. Vẫn là biện pháp cũ, sau khi xác định trong nhà không có ai, Hoài Tố liền mở cửa, Minh Diệu nhân lúc không có ai chú ý đi nhảy vào bên trong theo đường cửa sổ. Có một con quỷ giúp đỡ cậy khóa chui vào bên trong thật đúng là tiện. Minh Diệu vừa vỗ cho bụi trên tay vừa cảm khái nói. Tôi còn cảm giác thấy hai người chúng hợp tác làm ăn trộm so với làm thám tử còn kiếm được nhiều tiền hơn. Bớt nói nhảm đi. Hoài Tô liếc mắt lườn Minh Diệu một cái. Mau làm việc đi, nơi này đích xác có một cỗ hương vị kỳ quái hơi mơ hồ. Nếu như thật sự là vật kia, chỉ sợ hiện tại đã trốn vào một nơi kín đáo ở trong phòng. Được rồi, bắt đầu làm việc. Minh Diệu di vào trong phòng bếp, lấy từ trong tủ ra một cái bát sứ, hướng ấy bắt lên trên. Sau đó để cái bát lật út vào trong phòng khách. Sau đó lại lật cái bắt lên, bỏ một cây bút chỉ dựng thẳng vào. Cha mẹ của cô bé này buổi tối có trở về không? Minh Diệu nói. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi là được rồi. Rạng sáng lại đến một lần đi. Hoài Tố nói. Khi đó thì có thể xác định là có phải vật kia hay không? Minh Diệu gật gật đầu, cùng với Hoài Tố rời khỏi nhà A Trạch. Thời gian vẫn còn rất sớm, không bằng anh dẫn tôi đến rạp xem phim đi. Hoài Tố đề nghị. A, Không phải mỗi ngày cô đều nằm ở trước máy tính để xem phim sao? Bây giờ vẫn còn muốn đến rạp chiếu phim sao? Minh Diệu có chút kỳ quái. Từ ngày văn phòng của hắn nối mạng, mỗi ngày Hoài Tố để nằm ở trước máy tính, một tấc cũng không rời. Cái màn hình kia của anh quá nhỏ, một chút hiệu quả rung động cũng đều không có. Hoài Tố bẫn mãn nói. Tôi muốn xem màn hình lớn, muốn xem phim 3D, tôi cần loại có thể tạo hiệu quả rung động mạnh nhất. Xin cô. Minh Diệu lau mồ hôi trên đầu nói. Loại phim này, dù cho cô có xuyên qua cũng không thể có một chút hiệu quả rung động. Lưu Nhân, có một cô gái tìm cậu, hình như là cô gái có quan hệ đối với nạn nhân bị giết buổi sáng. Nhận được điện thoại gọi trở về, Lưu Nhân tiến vào cửa cục cảnh sát, liền nghe thấy có đồng nghiệp gọi mình. Cô gái? Chẳng lẽ là người nhà của cô bé kia sao? Lưu Nhân cũng có chút kỳ quái. Không phải là người nhà của cô bé kia đều ở nơi khác, ngày mai mới có thể tới sao? Làm sao tôi biết được? Đồng nghiệp ghé vào bên tai Lưu Nhân, nhỏ giọng nói. Nhưng mà lại nói tiếp, bộ dáng của cô gái kia rất được, nghe nói là còn hơn cả chủ nhiệm khoa ngoại ở bệnh viện. Đừng nói lung tung. Lưu Nhân cắt đứt lời nói của đồng nghiệp. Người thân của người ta vừa mới qua đời, lúc này đừng có nói giỡn. Lưu Nhân tiến vào đội cảnh sát hình sự đã nhiều năm, trời sinh đức tính thẳng thắn, ngay cả hoàng đế cũng dám kéo xuống ngựa. Dựa vào tài năng của mình đã phá được nhiều vụ án khó. Có năng lực tự nhiên địa vị ở đồn cảnh sát lên như diều gặp gió, lãnh đạo cũng ký thác kỳ vọng trên người hắn. Vóc người không tệ, có năng lực, nhưng mà con mẹ nó lại không có bạn gái. Nói thật ra, làm cảnh sát và con mẹ nó kẻ sát nhân cũng không sai biệt lắm. Quả thật chủ yếu cũng đều là biết hôm nay chứ không biết ngày mai. Thậm chí xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn cao hơn cả tội phạm. Dù sao thì tội phạm còn có thể nghỉ ngơi, còn làm cảnh sát thì không thể nghỉ ngơi. Bởi vì như vậy nên đến bây giờ Lưu Nhân cũng không có tìm bạn gái. Theo như lời của hắn thì cuộc sống của mình đều không an ổn, không muốn làm liên lụy đến người khác. Chương 195, cô gái khó hiểu. Cầm hồ sơ trong tay, Lưu Nhân đi vào trong phòng khách. Nhìn qua cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng khách có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở trong. Bộ dáng thực là điềm đạm và nho nhã, nhưng mà trên mặt luôn có một cô ưu sầu không nói nên lời, làm cho người ta không nhịn được mà muốn đi lên an ủi. Trái tim của Lưu Nhân mạnh mẽ nhảy lên một chút, hắn cảm giác bàn tay có chút mồ hôi. Đây là cái cảm giác tình yêu sét đánh sao? Lưu Nhân cảm thấy được cô gái trước mắt này, hẳn là một nửa mà hắn luôn muốn tìm nhưng lại không dám tìm. Vương tiểu thư có phải không? Lưu Nhân hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đi vào trong phòng khách. Tôi là Lưu Nhân, phụ trách vụ án của Dương Nhan. Xin chào. Vương Tĩnh đứng lên, bắt tay Lưu Nhân. Cảm giác mềm mại khi tiếp xúc trong nháy mắt khiến trái tim của Lưu Nhân lại nhảy lên một chút. Cô là vì vụ án của Dương Nhan mà tới. Lưu Nhân nhìn cô gái trước mặt này, trong lòng có chút kỳ quái. Vương tiểu thư, xin hỏi cô có quan hệ như thế nào với Dương Nhan? Cái này. Vương Tĩnh cắn môi, qua một lúc lâu, mới do dự mở miệng nói. Kỳ thật tôi cũng không có biết nàng. Không biết. Lưu Nhân sửng sốt. Vương tiểu thư, vậy thì xin hỏi cô tới đây là vì cái gì? Vụ án này là một vụ án mạng trọng đại, nếu không phải người thân của nạn nhân, tôi nghĩ tôi không thể kể lại tình huống của vụ án này cho câu nghe được. Cái này kỳ thật tôi biết lần này, đích thật là rất đường đột. Lưu Nhân chứng kiến cô gái này không ngừng rung tay xoa góc áo, bộ dạng dường như có cái gì đó rất khó khăn. Tôi và cô gái tên Dương Nhan kia thật ra cũng không quen biết chỉ là, tôi đã đọc câu chuyện của nàng ở trên mạng, có một số chuyện muốn bàn bạc với nàng, nhưng mà thật không ngờ nàng lại. Câu chuyện. Lưu Nhân nhớ tới vị đồng nghiệp khám nghiệp có nói qua. Trước khi nạn nhân chết, dường như có viết một câu chuyện về chuyến du lịch và quỷ quái gì đó. Có phải cô gái này vì cái đó mà tới? Vương tiểu thư, thật đáng tiếc. Nếu cô không phải là nạn nhân thì tôi không thể nói cho cô biết tình huống của vụ án được, vẫn là cô trở về đi. Tôi không thể trở về được. Vương Tĩnh đột nhiên mãnh liệt đứng dậy, dường như cảm thấy phản ứng của mình có chút quá khích, nàng vô lực ngồi trở lại. Lần này tôi đi ra ngoài. Đã là rất mạo hiểm. Nàng không biết vì chuyện này mà tôi rời đi. Chuyện này tôi giấu trong lòng đã lâu rồi, tôi thật sự là không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Trực giác của cảnh sát nói cho Lưu Nhân biết, cô gái trước mặt này nhất định có vấn đề gì, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Loại phản ứng này hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Bình thường những người đi đến đồn cảnh sát để tự thú rồi lại không dám đều sẽ biểu hiện ra ngoài. Chẳng lẽ cô gái này có quan hệ đối với vụ án này? Không đúng. Cô gái này đã nói là nàng không biết người chết nói như vậy, cô gái này ở trong miệng của nàng, và vụ án này có quan hệ gì? Vương tiểu thư, trước tiên cô cứ yên tĩnh một chút. Lưu Nhân rót một chén nước, đưa cho Vương Tĩnh. Loại cảm xúc này của cô tôi có thể hiểu được, nhất định là cô có chuyện gì khó có thể mở miệng. Muốn nói ra rồi nhưng lại không thể, nên chỉ có thể chôn chặt nó ở trong lòng, mỗi ngày đều bị nó giày vò. Tuy rằng tôi là cảnh sát, nhưng mà cởi bộ đồ cảnh sát này ra, tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Không bằng chúng ta cứ xem như bạn bè đi, tùy tiện tâm sự cũng được. Có một số việc nếu chia sẻ với bạn bè, mọi người cùng nghĩ cách, như vậy thì có lẽ bí mật có thể giảm nhẹ trọng lượng một chút. Vương Tĩnh tiếp nhận chén nước Lưu Nhân đưa cho, sau khi uống một ngụm thì dường như đã chấn định được một chút. Đêm qua, tôi vẫn giống như mọi ngày, chuẩn bị lên mạng xem tin tức xong rồi đi ngủ. Vương Tĩnh mở miệng nói. Ở trên một cái diễn đàn, tôi nhìn thấy một bài viết. Nội dung chính là có một đoàn người đến một cái thị trấn nhỏ du lịch, rồi gặp phải quỷ. Lúc đầu tôi nghĩ chẳng qua đây chỉ là một người nhàm chán bịa ra một câu chuyện mà thôi, nhưng mà không có khả năng lại trùng hợp như vậy. Nói tới đây, cảm xúc của Vương Tĩnh có chút kích động. Ồ, như vậy là có chuyện gì, làm sao cô lại đến thành phố này? Lưu Nhân chuyển sang một cái đề tài khác. Cô gái trước mặt này, dường như là tương đối khẩn trương đối với câu chuyện trên mạng đó. Nếu tiếp tục hỏi, như vậy có thể sẽ làm cho tinh thần của cô gái này không ổn định, như vậy thì cái gì cũng không hỏi được nữa. Lưu Nhân cảm thấy trước tiên nên kéo giãn vấn đề này ra, trước tiên cứ hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện đã, xem có thể biết được tin tức hữu dụng nào không. Không có khả năng có loại trùng hợp này là cái gì trùng hợp. Lưu Nhân quyết định lát nữa phải đọc hết câu chuyện kia, nói không chừng trong đó có manh mối gì đó quan trọng. Sau khi đọc xong câu chuyện đó, tôi không thể ngồi yên được nữa. Vương Tĩnh tiếp tục nói. Tôi hỏi thăm rất nhiều người ở trên diễn đàn, hỏi thăm phương thức liên lạc với cô gái này. Có một người cho tôi biết mã số của nàng ở trên mạng xã hội. Lúc tôi liên hệ với nàng thì lại phát hiện nàng không có ở trên mạng. Nhưng mà cái chỗ thông tin của cô bé kia thì có viết nàng ở trong thành phố này. Tôi liền đi suốt cả đêm. Vốn muốn nhờ cục cảnh sát tìm kiếm địa chỉ của cô bé này. Nhưng thật không ngờ tôi vừa đến cục cảnh sát nói tên của cô bé này ra, liền có một cảnh sát nói cho tôi biết, đêm hôm qua cô bé đó đã bị người ta giết chết. Vậy sao? Thật là không đúng lúc. Lưu Nhân tiếc nuối nói. Như vậy thì cô có thể nói cho tôi nghe một chút, cô muốn chứng thực chuyện gì với cô bé kia? Nếu như chúng tôi thấy chuyện này không liên quan gì đến vụ án, có lẽ tôi có thể giúp cô. Vô ích. Vương Tĩnh lắc lắc đầu. Nếu không phải chuyện tình chính bản thân mình đã trải qua, người khách sẽ không thể hiểu được. Vậy sao? Như vậy thì thật đáng tiếc, chúng tôi không giúp được cô. Lưu Nhân thở dài. Tuy rằng cô gái trước mặt này có bộ dạng điềm đạm đáng yêu, khiến cho hắn rất động tâm, thế nhưng cô gái này cái gì cũng không nói, tự nhiên hắn cũng không giúp được gì. Chuyện này nhất định không phải là trùng hợp, nhất định là không phải. Vương Tĩnh lại bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Trên thế giới không thể có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định là. Vương Tiểu Thư. Lưu Nhân cau mày nói. Cô đã đi cả đêm mới tới đây, hẳn là cả đêm không ngủ, thân thể và tinh thần đều đã mệt mỏi rồi. Tôi thấy trước tiên thì cô cứ tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Khi nào tinh thần hồi phục lại có lẽ sẽ có trợ giúp. Tôi không có mang theo nhiều tiền. Vương Tĩnh ấp úng nói. Lúc tôi đi ra ngoài rất vội vàng, chỉ mang theo có vài đồng tiền mà thôi, hơn nữa tôi cũng không muốn trở về. Nếu không mà nói thì tôi sợ sẽ không có cơ hội điều tra ra. Chương 196, tìm kiếm cô bé may mắn còn sống sót. Không bằng như vậy đi, trước tiên tôi chuẩn bị cho cô một chỗ, cô cứ ngủ một giấc đi, sau khi tinh thần hồi phục lại, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện, như vậy có được không? Lưu Nhân đỡ Vương Tĩnh dậy. Hiện tại đầu óc của cô chút hỗn loạn, không bằng điều chỉnh suy nghĩ cho tốt, chúng ta lại nói chuyện cô cần điều tra tiếp. Vương Tĩnh gật gật đầu. Một đêm không ngủ, hơn nữa tinh thần cực kỳ khẩn trương, đích xác nàng có cảm giác không chịu được. Liền theo an bài của Lưu Nhân, ở lại trong nhà khách gần đó. Dàn xếp cho Vương Tĩnh xong, Lưu Nhân trở lại cục cảnh sát. Hắn lập tức mở ra bài viết mà Dương Nhan đã viết ra tối hôm qua. Cẩn thận đọc qua một lần. Đây là một hồi nhật ký, những địa điểm ở trong câu chuyện đều không rõ ràng. Nhưng mà nếu là một câu chuyện thiên quỷ ngày xưa thì cũng tương đối đủ tư cách. Ít nhất sau khi xem qua đoạn phim ở bên dưới bài viết kia, ngay cả Lưu Nhân là một người không tin quỷ thần cũng sợ run cả người. Cô gái tên Vương Tĩnh này, đến tột cùng là nàng muốn điều tra cái gì? Có liên quan đến cái chết của Dương Nhan sao? Thắt trang lại đi, Lưu Nhân lật xấp tài liệu ở trong tay. Cô gái mà nạn nhân gọi trước khi chết, như vậy xem ra hẳn là người bạn trở về từ chuyến du lịch cùng nạn nhân. Người này ở thành phố khác, theo bản ghi chép ở sân bay thì thời gian án mạng xảy ra, đích xác nàng đang ở trên máy bay, hẳn là không liên quan gì đến vụ án này. Như vậy thì cô bé này có biết chuyện gì không? Cô gái bị chết, bạn bè có thái độ kỳ quái, còn có một cô gái không hiểu gì cả đến tìm. Lưu Nhân cảm thấy sâu chuỗi tất cả những chuyện này lại, điểm chung duy nhất chính là chuyến du lịch của nạn nhân trước khi chết. Hay là, ở trên đường du lịch đã xảy ra chuyện gì? Lưu Nhân quyết định gọi điện thoại cho cục cảnh sát mà đám người Dương Nhan đã đi đến để hỏi thăm tình huống một chút. Đồng dạng là vụ án giết người trong phòng kín, chết hai người bạn. Vung điện thoại xuống, Lưu Nhân lâm vào trầm tư. Không có khả năng có chuyện tình trùng hợp như vậy. Bốn người đi ra ngoài du lịch, kết quả bây giờ đã chết ba người rồi, người duy nhất còn sống chính là cô gái mà nữ nhân gọi điện trước khi chết. Thủ pháp giết người đồng dạng dù cho hung thủ không phải là cô bé kia, như vậy thì nhất định vụ án này cũng có quan hệ lớn với cô bé kia. Còn nữa thái độ kỳ quái của vị cảnh sát họ Lưu kia cái loại cảm giác kinh ngạc này, và cô bé kia là như thế nào kỳ quái, vụ án này thật sự rất là kỳ quái. Lưu Nhân, cô gái kia lại tới tìm cậu. Đồng nghiệp ở trong cục cảnh sát lại hô lên. Ngủ nhanh như vậy sao? Lưu Nhân xoa nhẹ cái đầu đang choáng váng vì suy nghĩ quá nhiều. Hy vọng là lần này tâm tình của nàng đã ổn định hơn một chút, hỏi được một số chuyện. Không nghĩ tới cô lại tỉnh dậy nhanh như vậy. Đẩy cửa phòng khách ra, Lưu Nhân khẽ cười nói. Căn bản là tôi không thể ngủ được, nhưng mà nghỉ ngơi trong chốc lát thì tinh thần đã tốt hơn, ý nghĩ cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Vương Tĩnh đứng lên nói. Cô bé kia, còn có một cô bé khác. Tôi nhớ được ở trong bài viết của cô gái đã chết kia đã nói. Các nàng có bốn người hẳn là vẫn còn một cô gái nữa, anh có thể giúp tôi tìm nàng không? Cái cô bé kia sao? Lưu Nhân ngồi xuống, nghĩ một lát. Vương tiểu thư, tôi luôn để ý thấy cô muốn xác nhận việc gì đó đối với nạn nhân. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, có thể nói cho tôi biết được không? Nói thật, nếu cô không nói rõ ràng, chúng tôi rất khó giúp được cô. Chuyện tình tôi muốn điều tra, bây giờ còn không thể nói. Vương Tĩnh cắn môi dưới, gian nan nói. Tôi không cần gì cả, chỉ cần an tâm mà thôi. Anh giúp tôi điều tra cô bé kia một chút, đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều được làm rõ ràng, cho dù chết cũng được, cho dù là ngồi tù cũng tốt. Tôi đều không có gì dị nghị. Tôi chỉ muốn giúp đỡ nó, để cho chính mình an tâm một chút. 10 năm, mỗi lần tôi nhắm mắt lại, luôn nghe thấy tiếng kêu kinh khủng kia tôi thật sự là không chịu nổi. Ngồi tù. Chết. Lưu Nhân không nói gì, cân nhắc lời nói của Vương Tĩnh. Nếu theo những lời này, cô gái này hẳn là đã làm ra chuyện tình gì trái với pháp luật, hơn nữa là chuyện tình rất nghiêm trọng chưa biết chừng còn là vụ án giết người làm sao bây giờ, tiếp tục hỏi tiếp sao. 10 năm vụ án giết người từ 10 năm trước sao như vậy thì có liên quan gì đến bài viết kia đây? Tôi xin anh, giúp đỡ tôi. Vương Tĩnh đột nhiên quỳ ở trước mặt Lưu Nhân, khiến cho Lưu Nhân lắp bắp kinh hãi. Tôi chỉ cần bình tâm. Trước tiên cô. Lưu Nhân ngồi xổm người xuống đỡ Vương Tĩnh dậy, lại phát hiện cô gái này quật cường không chịu đứng dậy. Loại cảm giác này tôi chịu quá đủ rồi. Hai hàng nước mắt chảy xuống trên mặt Vương Tĩnh, có vẻ như là rất thống khổ. Ăn không ngon, ngủ không yên, đây là một loại tra tấn. Nếu đây là báo ứng thì tôi tình nguyện lựa chọn trực tiếp để cho tôi chết đi. Cô cứ đứng lên đã. Lưu Nhân mất khí lực thật lớn mới kéo được Vương Tĩnh lên. Cô lại không nói là rốt cuộc cô muốn điều tra chuyện gì, lại muốn tìm cô bé kia trước tiên cô cứ để tôi suy nghĩ đã. Lưu Nhân thấy Vương Tĩnh lại muốn nói chuyện, vội vàng ngăn lại. Lấy tay sờ sờ cái trán, Lưu Nhân có chút khó xử. Thoáng nhìn trộm qua Vương Tĩnh. Cô gái này vốn dĩ có bộ dạng nữ nhân nhu nhược, bây giờ lại khóc đến sướt mướt, làm cho người ta không thể không mềm lòng. Lưu Nhân vốn là một người không chịu được con gái khóc, bởi vậy hắn cảm giác trong lòng dường như có một loại phạm tội. Nếu không tìm chỗ cô bé kia cho nàng, dường như mình đã làm cái chuyện tình gì đại nghịch bất đạo vậy. Kỳ thật nói cho cô gái này địa chỉ của cô bé kia cũng không sao. Dường như cô bé này muốn tìm hiểu chuyện tình 10 năm trước, cũng không có quan hệ gì với cái chết của Dương Nhan. Hơn nữa Lưu Nhân cũng rất tò mò, 10 năm trước, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Có người trời sinh đã có loại khí chất làm cho người ta chịu mến. Vương Tĩnh thuộc loại người như thế. Trái tim của Lưu Nhân mềm nhũn, nhưng lại nghĩ ra một cái chủ ý có thể vẹn toàn đôi bên. Tôi chính là người phụ trách vụ án mạng của Dương Nhan. Có lẽ vụ án này không liên quan đến chuyện tình 10 năm trước kia. Lưu Nhân mở miệng nói. Nhưng mà vụ án này của tôi cũng liên quan đến cô bé mà cô muốn tìm kia, tôi cũng cần phải đến hỏi vài chuyện. Không bằng như vậy đi, tôi và cô cùng đi, cô làm chuyện của cô, tôi lo chuyện của tôi. Vốn dĩ chỉ cần gọi điện thoại để cho cảnh sát bên kia tìm cô bé ấy hỏi một chút là được, nhưng mà Lưu Nhân còn có tâm tư khác. Nếu Vương Tĩnh cũng phải đi tìm cô bé kia, như vậy chẳng thà đi cùng nàng còn hơn. Thứ nhất là có thể nhìn xem sơ hở ở trong quá trình hỏi, thứ hai là cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút. Thứ ba tự nhiên là có thể kéo quan hệ lại gần với cô gái này một chút. Thật vậy sao? Thật tốt quá. Vương Tĩnh kích động ôm lấy Lưu Nhân. Thật sự là rất cảm ơn anh. Cảm giác mềm mại ở trong lòng thực sự là không tệ, nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vương Tĩnh cũng cảm thấy được dường như phản ứng của mình có chút không ổn, vội vàng buông lỏng cánh tay đang ôm Lưu Nhân ra, sắc mặt có chút ửng đỏ. Cái này, Vương tiểu thư, cô bé cô muốn tìm cũng không có ở thành phố này, chúng ta cần phải đi xe lửa. Sắc mặt của Lưu Nhân có chút xấu hổ nói. Có thể phải đi trong vài ngày, tốt nhất là cô hãy gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ hoặc là bạn trai đi.
Tôi không có bạn trai.
Vương Tĩnh lắc lắc đầu. Hơn nữa tôi cũng không muốn cho người nhà của tôi biết chuyện này.
Không có sao ừ, vậy thì tốt quá.
Lưu Nhân lẩm bẩm nói.
Lưu cảnh sát, anh vừa nói gì vậy?
Lưu Nhân lẩm bẩm, Vương Tĩnh cũng không nghe thấy.
Tôi có nói gì sao?
Ha ha.
Không có gì, không cần để ý.
Lưu Nhân làm bộ dường như không có việc gì, cười.
Nhưng mà diễn cảm thì lại không có tự nhiên như vậy.
Gọi tôi là Lưu Nhân được rồi, cứ gọi Lưu cảnh sát gì đó, có chút cứng nhắc quá.
Bất kể nói như thế nào thì chúng ta cũng có thể xem như bạn bè.
Ừ, Lưu Nhân, đa tạ anh.
Vương Nhĩ gật gật đầu, có chút ngượng ngùng.
Anh cũng cứ gọi tôi là Vương Tĩnh thì được rồi.
Quyết định như vậy đi, tôi đi chào hỏi mọi người, buổi tối nay chúng ta sẽ cùng ngồi xe lửa đi.
Lưu Nhân nói với Vương Tĩnh, mở cửa rời đi.
Không tệ, có tiến triển.
Lưu Nhân hung hăng vỗ một cái trên hành lang.
Sau khi Lưu Nhân báo cáo mọi chuyện, liền gọi Vương Tĩnh lên xe lửa.
Vốn loại chuyện này không cần hắn phải đi làm, nhưng mà hắn cứ kiên trì.
Mà lãnh đạo dường như cũng biết tâm tư của hắn, nên mắt nhắm mắt mở để cho hắn tùy ý đi.
Lưu Nhân cũng thật không ngờ, một cuộc hành trình nhìn như bình thường này, lại trở thành một cuộc hành trình ác ngộng.
Tới thành phố A Trạch ở thì sắc trời vẫn còn chưa sáng.
Ngồi xe lửa một đêm, Lưu Nhân cảm giác thân thể có chút mệt mỏi.
Vốn đề nghị trước tiên cứ tìm khách sạn, ngủ một giấc rồi nói sau.
Nhưng mà Vương Tĩnh lại kiên trì muốn đi tìm cô bé kia trước.
Lưu Nhân thật sự là phải chiều theo nàng.
Vừa rạng sáng liền dẫn Vương Tĩnh, dựa theo địa chỉ ở trong tư liệu mà đi tìm.
Ở trong lòng khẩn cầu, ngàn vạn lần không bị người ta hiểu lầm.
Dựa theo địa chỉ, Lưu Nhân đi tới gõ cửa nhà A Trạch, nhưng không có ai mở cửa.
Mà gọi điện thoại cho A Trạch thì đang ở trạng thái tắt máy.
Kỳ quái, nếu như là đang ngủ, điện thoại tắt máy thì còn có thể hiểu được.
Nhưng mà trong nhà không có ai mở cửa thì không thể nào nói nổi.
Lưu Nhân lại gõ cửa, vẫn không ai ra mở cửa như cũ.
Dường như có âm thanh.
Vương Tĩnh ở bên cạnh Lưu Nhân nói.
Có tiếng động.
Lưu Nhân dán lỗ tai lên trên cửa, dường như ở bên trong mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có tiếng động kỳ quái truyền ra.
Cụ thể là cái gì thì Lưu Nhân cũng không nói lên được.
Chẳng lẽ vụ án này là thuộc loại giết người hàng loạt?
Lưu Nhân mạnh mẽ giật mình một cái.
Đội ngũ du lịch 4 người, hiện tại chỉ có cô bé này còn sống.
Nếu như trên đường bọn họ gặp sự tình gì mới đưa đến việc bị giết, nói như vậy thì không chừng cô bé này đang gặp nguy hiểm.
Mặc dù không thuộc phạm vi điều tra, nhưng mà Lưu Nhân cảm thấy chuyện này không buông tha được, liên quan đến một mạng người, còn cả 3 người đã chết nữa.
Hắn quyết định trước tiên cứ vọt vào trong phòng tìm hiểu sự tình rồi nói sau.
A, mệt mỏi quá.
Ngủ ở rạp chiếu phim thực không phải là cái ý kiến hay gì.
Minh Diệu duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác lưng có chút đau.
Từ trong rạp chiếu phim đi ra, chẳng qua chỉ là 4 giờ sáng mà thôi, sắc trời vẫn còn là một mảnh tối đen.
Không có sức. Chưa từng thấy người đàn ông nào không có sức lực như anh.
Hoài Tố ở bên trong cái nhẫn vỡ nói.
Khó khăn lắm mới có một lần đưa tôi đi xem phim, lại chọn xem phim khuya như vậy.
Xem phim khuya thì cũng không, lại còn chọn một cái rạp chiếu phim tệ như vậy.
Hiệu quả âm thanh nợt tệ, phim cũng không có rõ ràng, màn sân khấu cũng thiếu.
Nhưng cái này thì tôi cũng nhịn, nhưng mà anh lại cho tôi xem cái bộ phim điện ảnh gì đó, Lang Thai Ký, Phong Vân Hai, Khí Xuyến Hu Hu.
Đây là anh có ý gì?
Làm sao chứ?
Minh Diệu hỏi.
Đấy không phải là phim chuyện sao?
Cô thích xem phim mà.
Xin anh, phim chuyện gì mà như vậy?
Trong miệng Hoài Tố tràn ngập oán khí.
3 bộ phim này căn bản chính là lừa tiền, chẳng thể nhìn được cái gì cả.
Âm thanh không rõ ràng cũng có chỗ tốt.
Minh Diệu vỗ vỗ mặt, để làm cho mình thanh tỉnh một chút.
Ít nhất thì tôi cũng ngủ được rất thoải mái, đã lâu không có ngủ ngon như vậy.
Bình thường tôi đều phải lăn qua lộn lại hơn nửa canh giờ mới có thể ngủ. Lần này không đến 3 phút là đã ngủ được rồi.
Tóm lại, tôi rất không hài lòng.
Hoài Tố ở trong cái nhẫn lớn tiếng kháng nghị.
Tôi muốn xem phim 3D.
Đừng oán hận.
Minh Diệu nhìn đồng hồ trên tay.
Thời gian cũng không sai biệt lắm, đi làm việc thôi.
Ngựa quen đường cũ tiến vào trong nhà A Trạch, Minh Diệu không có bật đèn, móc cái đèn tin trong lồng ngực ra.
Theo như lời nói của Minh Diệu, thì làm trộm phải giống trộm.
Nửa đêm bật đèn thì thuộc loại ăn cướp.
Đúng vậy, là vật kia.
Minh Diệu dùng đèn tin chiếu vào cái bát lật út buổi chiều đặt ở trong góc. Cây bút chì dựng thẳng đứng ở bên trên ban đầu đã bị rơi xuống, lăn đi trên mặt đất. Nếu không phải là có người nào đó, hoặc là vật gì hoạt động ở trong phòng, như vậy thì chỉ có thể có động đất. Thật đúng là phiền toái. Hoài Tố từ trong lòng Minh Diệu chui ra, hiện thân hình. Thứ này nếu không biết được nguồn gốc của nó ở chỗ nào thì không có cách nào tiêu diệt sạch. Không có biện pháp, trước tiên cứ vây khốn nó lại, rồi mới đi tìm nguồn gốc của nó sau. Minh Diệu đứng dậy. Nhất định thứ này là do A Trạch mang về, có lẽ nàng biết địa phương của nó. Hoài Tố, hiện tại vật kia còn ở trong phòng sao? Không, có lẽ sau khi nó chui vào phát hiện trong phòng không có ai liền đi ra ngoài tìm người rồi. Hoài Tố dạo quanh căn phòng một vòng, lắc lắc đầu. Làm sao bây giờ? Chờ nó trở về là được rồi. Minh Diệu lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. Nhớ rõ, nó vừa về đến nơi thì liền dùng kết giới vây kín căn phòng lại, tôi sẽ thu thập nó. Minh Diệu lấy một tấm phù từ bên trong túi ra, dùng đèn tin chiếu sáng nhìn lại. Xác định đúng là cái phù mình muốn tìm thì dán lên người của mình, ngồi ở trong góc hút thuốc. Công việc canh gác thì cứ giao cho Hoài Tố. Dù sao thì là một quỷ hồn, linh cảm so với Minh Diệu thì linh mẫn hơn nhiều. Nếu con quái vật kia trở về phòng, nhất định Hoài Tố sẽ biết đầu tiên. Chương 197, kẻ giết người hàng loạt. Cái phù Minh Diệu dán lên người mình, chỉ có tác dụng che chắn dao động linh lực của mình. Dù sao thì chỉ cần là người có linh lực, trên người thỉnh thoảng cũng sẽ có linh lực dao động tản ra. Giống như là người sống sẽ không ngừng tản nhiệt độ cơ thể ra bên ngoài vậy. Chẳng qua là có mạnh có yếu mà thôi. Mà cái phù này chính là dùng để che chắn triệt để dao động linh lực trên người. Nhưng mà cái phù này có một khuyết điểm. Sau khi dán nó lên người, Minh Diệu cũng không phải là ẩn thân, mà chính là tiêu trừ sạch sẽ dao động linh lực trên người. Cho nên tác dụng của cái phù này cũng không lớn. Dù sao thì chỉ cần là người có mắt, đều có thể nhìn thấy một người đang sống ngồi lù lù ở chỗ này. Mà đối với con quái vật sắp đối phó, Minh Diệu thật không lo lắng con quái vật. Tê kia sẽ nhìn thấy mình, dù sao thì chỉ cần không dọa nó chạy đi, sau khi nó vào trong phòng đã được Hoài Tố bố trí kết giới, như vậy thì Minh Diệu có thể tùy tiện đập con quái vật kia một trận. Này, nơi này là nhà của người ta, anh cũng không thể tùy tiện như vậy được. Hoài Tố cực kỳ bất mãn đối với hành vi tùy tiện gạt tàn thuốc thành một đống gia sản nhà của Minh Diệu. Dù sao thì đây cũng là nhà của A Trạch. Chưa được sự đồng ý của chủ nhà đã đột nhập vào, lại còn bày bẩn ra nhà người ta. Minh Diệu có chút quá tùy tiện. Vậy thì sao? Minh Diệu chẳng hề để ý, lại gạt tàn thuốc xuống nền nhà. Tôi tới đây là để giúp cái cục cưng tò mò kia chùi đít, chẳng qua chỉ là ít bụi bẩn mà thôi, có cái gì mà không được. Tôi còn chưa đòi nàng trả phí dịch vụ đâu. Xin anh, dầu gì người ta cũng là một cô bé, không cần phải tùy tiện nói cái loại lời nói có ý tứ trêu chọc như là giúp người chùi đít. Hoài Tố vừa định tiếp tục nói cái gì đó, đột nhiên biến sắc. Vật kia đã trở lại, rất gần. Cô nhanh chạy về trong cái nhẫn đi. Minh Diệu vội vàng dập tắt điếu thuốc. Linh lực của cô sẽ bị nó phát giác, tôi sợ sẽ đả thảo kinh xà. Chờ đến khi nó vào trong phòng rồi thì cô hãy chui ra rồi bố trí cái giới. Chúng ta đi bắt bà trong giỏ. Hoài Tố gật gật đầu, hóa thành một đạo quang mang, chui vào trong lòng Minh Diệu. Đến đây đi, đến đây đi. Minh Diệu duỗi thân thể một chút. Nhanh chóng làm xong, nói không chừng còn có thể đi ăn sáng sớm một chút. Một cỗ cảm xúc buồn bực không nói lên lời dâng lên ở đáy lòng Minh Diệu. Hắn biết vật kia đã tiến vào. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở cửa. Bầu trời lúc rạng sáng, không có ánh trăng, chính là lúc tối tăm nhất của một đêm. Nhưng mà cái bóng đen kia so với hắc ám còn tối hơn. Một bóng dáng bẹp dí, chậm rãi mấp máy lên. Chui vào từ cái khe bên dưới cánh cửa, giống như là đút một cái chăn phủ giường vào vậy. Cái bóng đen kia tiến vào trong phòng, dùng một bàn tay đỡ lên, chậm rãi bò sát ở trên sàn nhà. Hướng tới chỗ cái tủ quần áo ở trong phòng ngủ. Nó cũng không có phát hiện trong phòng có thêm một người một quỷ. Hoài Tố, chính là lúc này. Chứng kiến cái bóng đen kia tiến vào trong phòng ngủ, Minh Diệu nhỏ giọng nói. Không biết động tác của cái thứ này có nhanh hay không, cho cô 5 giây hẳn là đủ rồi, tôi sợ nó sẽ hoảng hốt mà trốn mất. Anh đang coi thường tôi sao? Hoài Tố chui ra từ bên trong lòng Minh Diệu, nhắc mắt đã chạy ra ngoài cửa sổ. 3 giây đồng hồ, 1, 2, 3, xong, anh có thể bắt đầu. Tốt lắm. Minh Diệu bóc cái phù từ trên người xuống. Đến đây đi quái vật, chú đang ở chỗ này, trong túi quần chú có đường. Trong một khắc khi Hoài Tố chui ra khỏi lòng Minh Diệu, bóng đen kia đã phát hiện ra Hoài Tố tồn tại. Nhưng mà không biết là không sợ hay là phản ứng chậm chạp, mãi đến sau khi Minh Diệu bóc tấm phù ra, nó mới thong thả xoay người lại, có chút để phòng nhìn Minh Diệu. Trong phòng rất tối, nhưng mà lại không làm khó được Minh Diệu. Từ khi có thể sử dụng được thiên nhãn, ngay cả thế giới mạch cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, huống chi là vị trí của con quái vật kia trong đêm tối. Minh Diệu tháo cái kính đen phó thổ khí xuống, thế giới trước mặt biến thành một mảnh đen trắng. Thỉnh thoảng lại có đường nét mảy đen xuyên qua cái thế giới màu trắng. Minh Diệu biết, đó là hướng đi của thế giới mạch. Tại cái thế giới đen trắng rõ ràng này, một cái bóng đen to lớn có thể thấy được rõ ràng. Giống như là tùy tay bôi lên trang giấy trắng một nét mực vậy. Đạo bóng đen kia ở trong cái thế giới này có vẻ không hài hòa. Được, màu đen. Minh Diệu nhíu mày. Xem ra chẳng những ngươi có oán khí, còn giết vài người rồi. Tuy rằng ta không có hứng thú đối với tộc quỷ quái yêu ma nhu nhược, nhưng mà thực đáng tiếc, thật sự là ngươi không nên tiếp tục ở trên thế giới này. Cái thân thể bẹp dí, mềm vại và không xương, khuôn mặt sụp xuống tràn đầy nếp gấp, dường như chỉ còn một bàn tay có xương cốt. Con quái vật này chính là dựa vào cánh tay có xương cốt duy nhất này để mà chống đỡ hoạt động. Ở sau lưng của con quái vật kia, Minh Diệu nhìn thấy hình như có chút dấu vết khâu lại, cái này khiến hắn có chút nghi hoặc. Cái dấu vết này, dường như là do con người tạo ra. Dường như con quái vật kia cảm thấy có mùi nguy hiểm trên người Minh Diệu, nó dùng cánh tay duy nhất kia đỡ lấy thân thể đi động rất nhanh trên mặt đất, mấp máy hướng về phía cánh cửa. Tuy nhiên nó thật không ngờ, không đợi đến khi nó kịp lao vào trong khe cửa, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách đường đi của nó. Đùa sao? Một đạo quang mang hiện lên, một thiếu nữ cung trang đống nhiên xuất hiện ở bên người Minh Diệu. Kết giới hoài tố ta bố trí mà người có thể chui ra, như vậy không phải là ta đã lãng phí 2.000 năm lăn lộn sao? Đứng một bên xem rồi biểu diễn. Minh Diệu lấy từ trong túi quần ra 3 tờ phụ chú. Ly hỏa, đi. 3 quả cầu lửa theo tiếng mà ra, bắn về phía con quái vật kia. Nhắc tới cũng kỳ quái, con quái vật này hoàn toàn không tổn thương lông tóc dưới công kích của A Trạch, nhưng dường như lại tương đối sợ 2-3 quả cầu lửa nhìn qua cũng không có gì lợi hại này của Minh Diệu. Nó dãy rủa muốn tránh đi, nhưng mà tốc độ của quả cầu lửa kia thật sự là quá nhanh, con quái vật kia chỉ tránh được một quả. Còn 2 quả cầu kia liền đánh lên người nó, đánh cho nó kêu lên quái dị, chạy trốn tứ phía ở trong phòng. Cẩn thận một chút, đừng có phá hỏng sàn nhà người ta. Hoài Tố ở một bên nói. Không sao cả, ly hỏa nguyền rủa tôi đã có thể khống chế vô cùng tối. Minh Diệu vừa lấy một đạo phù từ trong túi ra vừa đáp. Tuyệt đối chỉ có thể làm bỏng hồn thể, tuyệt đối không tạo thành tổn hại đối với vật thể bình thường. Quả cầu lửa đánh hụt kia đã rơi xuống sàn nhà bằng gỗ, nhưng không có giống như quả cầu lửa bình thường tiếp tục cháy lên. Mà chỉ toát ra một làn khói nhẹ, tiêu tán mất. Cũng như chưa từng tồn tại qua vậy. Ly hỏa vốn là tiên gia thời cổ sáng tạo ra, là ngọn lửa đặc thù chuyên môn dùng để thiêu hủy hồn phách. Vốn dĩ ly hỏa nguyền rủa của Minh Diệu cũng không thuần túy, bên trong luôn xen lẫn vào một ít minh hỏa. Nhưng mà bởi vì phong ấn phách kết trên người từng bước được mở ra, linh lực có thể sử dụng trong thân thể càng ngày càng nhiều, cuối cùng thì Minh Diệu có thể hoàn toàn khống chế được sự thiêu đốt của ly hỏa. Quả cầu lửa không ngừng đánh lên trên người con quái vật kia, đánh cho nó không ngừng kêu la, chạy trốn tứ phía. Tượng đất cũng có 3 phần tức giận, mắt thấy chạy lại không thoát, còn không ngừng bị đánh, quái vật cũng bị chọc điên lên. Bất chấp dao động của người kia so với mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, không biết rút ra từ nơi nào một thanh đao nhọn chói lọi, chống đỡ lại công kích của ly hỏa, kêu lên một tiếng, hướng tới chỗ Minh Diệu vào tới. Tới hay lắm. Minh Diệu không hề phát ra ly hỏa nguyền rủa nữa. Một bàn tay đưa về phía trước, một bàn tay hướng vào trong lòng. Người cứ chạy tới chạy lui. Ta còn sợ ngắm không trúng chứ. Đinh. Một tiếng động vang dọn, hoa lửa lóe lên, thanh đao nhọn chói lọi kia bị Minh Diệu trực tiếp dùng tay bắt lấy. Bàn tay kia của Minh Diệu đã biến thành màu hoàng kim, nhìn qua giống như được đúc bằng đồng vậy. Thanh đao nhọn kia nhìn qua sắc bén như vậy, nhưng mà Minh Diệu dùng tay không để bắt lại không hề tổn thương. Hắc hắc, chỉ bằng một thanh phá đao do hoán nghiệm hình thành cũng muốn thương tổn ta. Minh Diệu cười hắc hắc. Đừng có đùa, nếu như vậy thì ngũ hành thuật của ta chẳng phải là đồ bỏ đi sao? Minh Diệu, hình như bên ngoài có người. Hoài Tố chạy đến nói. Có 2 người, hình như là muốn tiến vào. Có người. Minh Diệu sửng sốt. Con quái vật kia không ngừng lay động, muốn nhân cơ hội rút thanh đao trở về, nhưng Minh Diệu lại nắm thật chặt không buông tay. Không phải là cha mẹ của cục cưng tò mò kia trở về đấy chứ. Một nam một nữ, nhưng mà tuổi không giống. Người nam kia có súng, có thể là cảnh sát. Hoài Tố lắc lắc đầu. Làm sao bây giờ? Muốn tôi ngăn cản bọn họ không? Không cần phải xem vào. Minh Diệu đưa tay kia vào trong lồng ngực, lấy ra một cái hộp nhỏ màu xanh. Sợ cái gì cảnh sát, bây giờ cấp bậc của lão tử còn cao hơn cảnh sát. Cô ẩn, xuất vỏ. Minh Diệu hét lớn một tiếng, một đạo quang mang màu vàng từ trong hộp bay ra, chiếu sáng cả gian phòng. Một thanh bảo kiếm có hình dáng cổ xưa xuất hiện ở trên không trung. Kiếm trận, vây khốn nó cho ta. Minh Diệu buông cánh tay đang bắt lấy thanh đao của con quái vật kia ra, nhảy về phía sau vài bước. Thanh cổ kiếm kia biến thành vô số thanh kiếm giống nhau như lúc ở trên không trung. Một cái vòng trong do kiếm tạo thành vây quanh con quái vật kia ở trong không trung. Quái vật kia tả xung hữu đột ở bên trong kiếm trận, nhưng mà không có cách nào đột phá quang mang màu vàng kia. Trên người còn hiện ra không ít vết thương. Là do bị những thanh kiếm ở bên ngoài kiếm trận kia đâm tổn thương. May quá, tay trai kia của Lên Bàn Tử vẫn còn chưa trả lại cho hắn. Minh Diệu lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ ở trong túi. Thứ này dùng để vây khốn nó rồi mang đi là thích hợp nhất. Tôi biết, thứ này có thể bắt được quỷ hồn. Hoài Tố ở một bên nói. Thế nhưng gia hỏa này có thể xem như là quái, cũng có thể bắt được sao? Hẳn là có thể được. Minh Diêu nói. Lê Bản Tử đã nói với tôi, chỉ cần là có oán khí gì đó là đều có thể bắt được. Minh Diệu nhổ cái nút bình sứ kia ra, tay phải giơ lên, hào quang của kiếm trận cổ ấn trận lóe, một lần nữa trở lại hình dạng cổ kiếm ở trong tay Minh Diệu. Trong nháy mắt khi kiếm trận triệt tiêu, Minh Diệu vọt tới bên cạnh con quái vật kia, đưa cái miệng bình lên trên đầu quái vật. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái bình sứ nhìn qua thì nhỏ bé, nhưng lại có hấp lực thật lớn. Giống như là máy hút bụi vậy, từ từ hút thân thể của con quái vật kia vào trong bình. Con quái vật kia không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi cỗ hấp lực này, nhưng chẳng thấm vào đâu, toàn bộ cơ thể đều bị hút vào trong cái bình sứ nho nhỏ này. Ha ha, đại công cáo thành. Tay trái Minh Diệu cầm cái nắp bình đậy kín nó lại. Có thể đi ăn sáng được rồi. Vang một tiếng. Cửa phòng mạnh mẽ bị mở ra, một người đàn ông cầm súng trong tay tiến vào. Sau khi nhìn thấy Minh Diệu, người đàn ông kia lập tức giơ họng súng về phía Minh Diệu. Không được lúc ních, ta là cảnh sát, bỏ vũ khí trong tay xuống. Vũ khí? Minh Diệu nhìn thanh cổ ấn trong tay. Anh muốn nói đến cái này. Tôi lặp lại lần nữa, bỏ vũ khí trong tay xuống. Người đàn ông kia lớn tiếng kêu lên. Ngươi chính là kẻ giết người hàng loạt, ngươi đã bị bắt. Kẻ giết người hàng loạt. Minh Diệu sờ sờ đầu. Chẳng lẽ nói chính là ta sao? Chẳng qua ta chỉ là một đại thúc trung niên biến thái đi mua cá vàng thôi mà. Ta nói, vùng vũ khí trong tay xuống. Lưu Nhân cực kỳ khẩn trương dùng súng ngắm vào người Minh Diệu. Đích xác, rạng sáng cầm một thanh kiếm tắt đèn đứng ở trong nhà người khác, thấy thế nào cũng không giống tập thể dục ở ngoài công viên. Vì cái gì mà cảnh sát các ngươi thích nhất chính là nói cũng không cho nói liền rút súng ra chĩa vào người khác. Nếu là mỹ nữ thì ta còn có thể chịu được, nhưng mà đàn ông sao? Có chút khó chịu. Hoài Tố. Minh Diệu khẽ quát một tiếng, Lưu Nhân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thấy ở sau lưng bị người ta dùng một cỗ lực đạo thật lớn ở đánh bay ra ngoài. A. Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Vương Tĩnh, dường như là nhìn thấy chuyện gì đó rất đáng sợ. Hừ. Minh Diệu đi tới, làm một cái tư thế chớ có lên tiếng. Đừng có ầm ĩ, hàng xóm còn đang ngủ, phải tôn trọng đạo đức công cộng. Vừa rồi khẩu súng bị va chạm mà bay ra một góc. Lưu Nhân từ trên mặt đất đứng lên, hoảng sợ nhìn thiếu nữ cung trang lóe lên hào quang ở phía sau lưng mình. Thiếu nữ này rất đẹp, nhưng người ta không thể thấy rõ được bộ dạng. Bộ quần áo kia, sợ là chỉ có thể nhìn thấy được ở trong những bộ phim cổ trang trên truyền hình. Lưu Nhân không biết là sáng sớm như vậy đã có người liền tới chỗ này chơi cái gì cuộn tợ lại. Bất kể là bộ dạng hay là quang mang trên người, còn cả động tác xuất quỷ nhập thần vừa rồi kia. Lưu Nhân đưa ra một cái đáp án mà mình không thể tin nổi. Cô bé này là quỷ. Quỷ. Hai chân Vương Tĩnh mềm nhũn, té quỷ trên đất. Nàng nhìn thấy sau lưng Lưu Nhân có hào quang chợt lóe, rồi một cô gái cứ thế xuất hiện từ phía sau lưng Lưu Nhân, vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng đâm vào Lưu Nhân một cái, hoặc nói đúng hơn là nhẹ nhàng đẩy một cái, giống như là dùng ngón tay đều một khối gỗ để xếp hình vậy. Mà Lưu Nhân lại giống như là bị xe lửa từ phía sau đụng phải, bay ra ngoài ngã ở trên mặt đất. Chương 198, thật ra ta là nhân viên công vụ. Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút nào. Tôi nói rất nhỏ mà. Minh Diệu bước nhanh đến bên người Vương Tĩnh, lấy tay bụm miệng nàng lại. Vương Tĩnh cảm thấy thần kinh khắp cả người đều không nghe theo mình nữa. Tùy ý để Minh Diệu đỡ nàng vào trong phòng. Vương nàng ra, ngươi không chạy thoát được đâu, kèm thêm tội danh bắt cóc con tim sẽ chỉ là tội danh của ngươi trở nên nặng hơn mà thôi. Lưu Nhân chứng kiến Minh Diệu đỡ Vương Tĩnh vào trong phòng. Còn tưởng rằng Minh Diệu bắt Vương Tĩnh làm con tin, vội vàng nói. Ta lại không giống người tốt như vậy sao? Đóng cửa lại, Minh Diệu nhìn Hoài Tố đang trôi nổi ở giữa không trung có chút dở khóc dở cười. Bất kể như thế nào, nhìn qua bộ dáng của tôi nhiều nhất cũng chỉ có chút lôi thôi lết thiết mà thôi, sao có thể đáng khinh đến tình trạng này chứ? Không phải đáng khinh mà là cực kỳ đáng kinh. Hoài Tố bĩu môi. 4 ngày rồi anh không có đánh răng. À, làm sao cô biết? Minh Diệu cực kỳ kinh ngạc. chẳng lẽ Hoài Tố đã luyện đến mức có thể ở trong văn phòng mà quan sát được ở nhà Minh Diệu sao? Hay là Hoài Tố đã luyện được pháp thuật gì mới có thể biết trước được tương lai? Minh Diệu thực sự chờ mong Hoài Tố luyện được năng lực thứ hai. Như vậy thì có thể nhờ Hoài Tố đoán được kết quả xổ số. Bởi vì tôi nhớ do anh đã nói, ngày thứ hai có ăn bánh trẹo. Hoài Tố tức giận nói. Hôm nay là thứ sáu, trong kẽ răng của anh vẫn còn lẽ hẹ rắc ở đó. Ách, sai sót, sai sót. Minh Diệu liền tranh thủ há miệng, lấy tay làm sạch cả hàm răng một lần. Hiện tại có còn không? Rốt cuộc thì anh là ai? Lưu Nhân đứng nguyên tại chỗ, khẩu súng lục rơi ở cách đó không xa. Nhưng mà bởi vì Vương Tĩnh đang ở bên cạnh Minh Diệu nên hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám núp ních. Sợ Minh Diệu sẽ làm ra chuyện tình gì không tốt đối với Vương Tĩnh. Ồ, ta sao? Chẳng qua chỉ là một thám tử tư thôi. Minh Diệu gãi gãi đầu, chợt nhớ ra cái gì đó. Quên mất, hiện tại không chỉ còn là một thám tử tư, cấp bậc của ta bây giờ còn cao hơn cậu. Chờ một chút, ta tìm xem nào, tìm được rồi, may mà khi về nhà quên không lấy ra, bằng không thật đúng là không dễ làm. Cho cậu. Minh Diệu cầm một cái kẹp màu đen ném cho Lưu Nhân. Lưu Nhân cầm lấy cái kẹp, mở ra nhìn lại, là một cái thẻ công tác. Bộ An toàn Quốc gia Tổ hành động đặc biệt Minh Diệu. Không sai, chính là ta, ha ha, tốt xấu gì thì hiện tại ta cũng là nhân viên công vụ. Minh Diệu dương dương tự đắc nói. Tuy rằng Lưu Nhân không biết Tổ hành động đặc biệt kia là có ý gì, nhưng mà con dấu của Bộ An toàn Quốc gia thì hắn vẫn biết được. Cái này là giấy chứng minh. Lưu Nhân nghiêng đầu nhìn Minh Diệu. Hiện tại làm giả giấy chứng minh có rất nhiều, ngay cả con dấu của Bộ An toàn Quốc gia cũng có thể làm giả giống như thật. Đó là thật, thật sự. Minh Diệu vội vàng giải thích nói. Ta thật sự là nhân viên công vụ, nhất định cậu phải tin tưởng ta. Ta cố gắng nhiều năm như vậy, thật vất vả lăn lộn mới có thể lên làm nhân viên công vụ, cậu lại có thể hoài nghi ta, rất là tổn thương tự tôn. Tóm lại là, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Minh Diệu mất hơn nửa ngày mới nói rõ ràng sự việc. Tôi là người của Bộ An toàn Quốc gia, là một ngành đặc thù, đặc biệt giải quyết những vụ án có liên quan đến thần quái. Mục đích tôi tới nơi này chính là vì muốn điều tra một vụ án quái vật giết người. Lưu Nhân và Vương Tĩnh ngồi ở trên ghế sofa, nghe Minh Diệu nói xong, hai người đều ngẩn người, không biết là bị lời nói của Minh Diệu là cho choáng váng, hay là bị Hoài Tố đang phiêu diêu ở giữa không trung làm cho sợ đến ngây người. Nhưng mà làm sao tôi có thể tin tưởng anh được, loại chuyện này vụ án thần quái quái vật giết người như thế nào cũng đều giống như lừa trẻ con. Qua hơn nửa ngày, Lưu Nhân mới u hoán mà nói ra một câu như vậy. Chẳng lẽ sau khi chứng kiến vật này, cậu vẫn không thể tin tưởng sao? Minh Diệu chỉ vào Hoài Tố đang lập lòe sáng lên ở giữa không trung. Cậu đã thấy ai sáng sớm chạy đến nhà người ta chơi cột cờ lại chưa, còn cả cô gái phiêu diêu trên không trung nữa. Ngay cả quỷ hồn cũng tận mắt nhìn thấy rồi, còn có cái gì không thể tin tưởng được. Này, đừng có dùng từ vật này để nói về tôi được không? Hoài Tố kháng nghị nói. Thực tổn thương tự tôn. Như vậy đi, các cậu cũng là đến để tìm A Trạch, như vậy chúng ta cùng nhau trở về nhà của ta được rồi. Bây giờ A Trạch đang ở nhà của tôi, đến lúc đó mọi người đều gặp nhau nói rõ ràng mọi chuyện là được rồi. Minh Diệu nói. Lưu Nhân và Vương Tĩnh liếc mắt nhìn nhau một cái. Tuy rằng bất kể là tướng mạo hay là lời nói của người đàn ông trước mặt này đều không giống như người bình thường. Nhưng mà mục đích của hai người bọn họ khi tới đây đúng là tìm hiểu tình huống của cô bé may mắn còn sống sót kia. Hơn nữa nhìn Minh Diệu dường như cũng không có ác ý nếu nói như vậy, chẳng thà trước tiên cứ tin tưởng hắn là được rồi. Lưu Nhân và Vũ Ổng Tĩnh đồng thời gật gật đầu. Buổi tối Lao Lưu gọi điện thoại tới, khiến cho một tia may mắn duy nhất của A Trạch biến thành bọt nước. Dương Nhan đã chết, vẫn là thủ pháp giết người đồng dạng, điều này đã chứng minh con quái vật kia vẫn còn sống. Nếu không phải là ta quá mức tự phụ, nói không chừng Dương Nhan cũng sẽ không chết. Trong lòng A Trạch có chút tự trách. Dương Nhan cũng đã chết, như vậy mục tiêu kế tiếp của hắn, hẳn là chính mình. A Trạch, cậu đáng suy nghĩ gì đó. Diệp Tiểu Manh từ trong phòng tắm đi vào, chứng kiến A Trạch đang ngẩn người, sững sờ nhìn lên trần nhà, dường như là có tâm sự. Vừa rồi có ai gọi điện tới vậy? Không xong, nếu khuya hôm nay ta ở nơi này, Tiểu Manh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu con quái vật kia muốn tới giết ta, chính mình còn không bảo vệ được mình. Như vậy thì Diệp Tiểu Manh phải làm sao? A Trạch đột nhiên đứng lên. Minh Diệu đâu? Hắn đi đâu? Tiểu Manh lập tức gọi điện thoại cho hắn, để hắn trở về. Minh Diệu ra ngoài làm việc, đã nói là đêm nay sẽ không trở về. Diệp Tiểu Manh nói. Làm sao vậy? Khẩn trương như vậy. Hắn không trở lại sao? Như vậy ta rời xa Diệp Tiểu Manh thì sẽ tốt hơn. A Trạch quyết định cho dù chết, cũng không thể liên lụy Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh. Tôi đột nhiên nhớ ra có chuyện quan trọng phải làm. cần lập tức trở lại, đêm nay cậu chịu khó ngủ một mình.
Không được không được.
Diệp Tiểu Manh kéo A Trạch đang muốn rời đi.
Một mình tôi sợ lắm, hơn nữa cậu cũng biết, tôi rất dễ dàng trêu chọc phải những thứ gì đó không sạch sẽ.
Nếu cậu đi rồi, Minh Diệu cũng không ở nhà, như vậy nếu có thứ gì đó đến hại tôi thì phải làm sao bây giờ?
Nhất định cậu phải ở lại giúp tôi.
Bất kể A Trạch nói như thế nào, Diệp Tiểu Manh cũng không để A Trạch đi.
Gắt gao lôi kéo cánh tay A Trạch.
A Trạch cùng khí lực thật lớn cũng không kéo ra được.
Chương 199, thứ tự giết người.
Được rồi, tôi không đi, cậu buông ra đi.
A Trạch cảm thấy có đánh 100 lần với con quái vật kia cũng không mệt bằng.
Diệp Tiểu Manh không biết là lấy được sức lực từ nơi nào mà có thể tốn chính mình không buông như vậy.
Vậy thì như vậy đi, tôi có chút không quen, đêm nay hai người chúng ta mỗi người ngủ một phòng đi.
Nếu con quái vật kia tới, ta và Tiểu Manh mỗi người ngủ một phòng, nói không chừng nàng sẽ không xảy ra chuyện.
A Trạch nghĩ trong lòng.
Nói thật A Trạch thật sự không muốn đi.
Hiện tại cứu tinh duy nhất chính là Minh Diệu, mà ở trong nhà Minh Diệu, nếu đột nhiên Minh Diệu muốn trở về, nói không chừng còn có thể cứu mình một mạng.
Sống chết trước mắt, A Trạch cũng bất chấp bị chế dê ước.
Nằm ở trên giường, A Trạch nhìn trần nhà tối đen, như thế nào cũng không ngủ được.
Nơi này là phòng của Diệp Tiểu Manh, mà Diệp Tiểu Manh thì ngủ ở trong phòng của Minh Diệu.
Khuya hôm nay con quái vật kia sẽ đến sao?
Nếu mà thực sự đến đây, ta phải làm như thế nào mới có thể sống sót?
Lần trước là bởi vì có mị hét lớn, và Lão Lưu tạo ra cơ hội ở trong nháy mắt, như vậy ta mới có cơ hội đánh con quái vật kia.
Nhưng mà lúc này đây,
dựa vào Tiểu Manh sao?
Không được, không được liên lụy Tiểu Manh như vậy ta phải làm gì bây giờ Minh Diệu, xin chú, trở về đi.
Cứu tôi.
Tắc tắc.
Không biết từ chỗ nào lại truyền đến thanh âm kỳ quái.
Thân kinh toàn thân A Trạch đều cứng lên.
Con quái vật kia đến đây sao tới để giết ta sao cứu mạng bất kể là ai, ai cũng tốt cứu ta.
Thanh âm kỳ quái kia không ngừng vang lên.
A Trạch chùm cả đầu vào trong chăn, gắt gao nhắm mắt lại.
Cô gái vốn dĩ độc lập kiên cường, hiện tại đã hoảng sợ giống như là con chim nhỏ vậy.
Không cần sợ hãi, mặc kệ cái đó là vật gì, nó đều không vào được.
A Trạch cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể có chút run rẩy của nàng.
Lời nói ôn nhu của Diệp Tiểu Manh truyền vào trong thai của nàng.
Bốn phía xung quanh phòng của chúng ta đều được Minh Diệu bày kết giới rồi, quỷ quái bình thường không thể vào được.
Cậu đã sớm biết rồi.
A Trạch ngồi xuống, nhìn Diệp Tiểu Manh đang ngồi ở bên giường.
Cậu cố ý gọi tôi đến đây, nhưng thật ra là để bảo vệ tôi sao?
A Trạch đốc.
Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng ôm A Trạch.
Việc gì cũng luôn muốn một mình gánh chịu. Như vậy còn cần tới bạn bè để làm cái gì đây?
Cục cưng tò mò, rời giường đi, chính mình gây ra họa còn muốn ta giúp cô chối đi, còn bị người ta hoài nghi thân phận nhân viên công vụ của ta, ta muốn tìm cô tính sổ.
Sáng sớm, hai thiếu nữ còn đang ôm nhau ngủ, một tiếng la to của đàn ông đánh thức hai người.
Cục cưng tò mò, cô cho ta ếch.
Minh Diệu đẩy cửa phòng Diệp Tiểu Manh, lại thấy được hai cô gái đồng thể quần áo không chỉnh tề.
Cánh tay trắng nõn, bắp đùi thon dài, còn cả cái khe mê người ở trước ngực. Thật khiến cho người ta muốn phun máu.
Hai thiếu nữ này đang ôm nhau ngủ ở trên giường.
Ách thật ngại quá, ta không biết hai người các cô là bách hợp.
Minh Diệu cảm giác cái mũi nóng lên.
Đầu óc không tỉnh táo.
Đặc biệt là nhìn thấy bàn tay của Diệp Tiểu Manh thò vào trong áo A Trạch sờ lên trên bộ ngực, mà một bàn tay của A Trạch thì lại đặt ở giữa hai cái đùi trắng như tuyết của Diệp Tiểu Manh.
Hình tượng bách hợp đẹp như thế khiến cho đại thúc thật ngại.
A, lăn đi ra, ông chú háo sắc.
Một cái gối hung hăng đập vào mặt Minh Diệu, bên trên cái gối màu trắng đã dính đầy máu mũi đỏ tươi của Minh Diệu.
Tóm lại, sự tình đại khái là như vậy.
Má bên trái của Minh Diệu có chút sưng, còn đỏ lên.
Sau khi A Trạch phát hiện mình bị nhìn thấy, liền dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, lập tức đi ra cửa.
Còn không quên quăng một bạt thai lên má trái Minh Diệu.
Vô luận là cậu cần điều tra án giết người cũng được, hay là Vương Tiểu Thư muốn giải thích chân tướng sự tình cũng tốt, hay là A Trạch gặp được sự kiện linh dị. Toàn bộ đều có liên quan đến vật này.
Minh Diệu đặt một cái bình sứ nho nhỏ ở trên bàn.
A, Minh Diệu, chú mang cái đồ vật kia về để làm gì?
Diệp Tiểu Manh kỳ quái hỏi.
Tôi còn tưởng rằng chú đã trực tiếp tiêu diệt sạch rồi chứ.
Không có khả năng.
Minh Diệu lắc lắc đầu.
Tuy rằng thứ này với ta mà nói thì cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng mà nếu muốn tiêu diệt nó thì cũng phải phí một phen công phu.
Cho nên công kích của tôi mới không có hiệu quả đối với nó sao?
A Trạch lẩm bẩm nói.
Sớm biết rằng như vậy.
Không biết sớm thì biết muộn.
Minh Diệu cắt đứt lời nói của A Trạch.
Lúc trước ta hẳn là đã nói qua, muốn đi giải quyết sự kiện linh dị, như vậy nhất định phải tìm hiểu khởi nguyên của sự tình linh dị, loại hình quỷ quái.
chứ không phải lèm nhèm cậy mạnh đi đánh, đi giết. Như vậy rất có thể làm cho sự tình càng ngày càng nghiêm trọng.
Được rồi, tôi thừa nhận, đối với cách xử lý sự kiện lần này, tôi thật sự là có chút nóng nảy.
A Trạch gật gật đầu, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình.
Nếu sớm biết được nội tình của con quái vật này, như vậy Dương Nhan sẽ không phải chết.
Trách nhiệm của cô không có nhẹ như vậy.
Minh Diệu mở miệng nói.
Tiểu Manh đã nói hết toàn bộ sự việc với ta, không phải là một cái mạng, mà là ba cái.
Ba người kia chết, cô đều phải chịu trách nhiệm.
Làm sao lại như vậy, tôi chỉ phải.
A Trạch vừa định nói cái gì, Minh Diệu chìa một bàn tay, cắt đứt lời nói của A Trạch.
Vừa rồi ta đã nói rồi, khi giải quyết một sự kiện linh dị, trước tiên cần phải tìm hiểu khởi nguyên của toàn bộ sự việc.
Thật sự tôi đã hỏi bà chủ rõ ràng toàn bộ chuyện tình đang nghi rồi, nhưng mà thân phận của con quái vật này.
A Trạch nói.
Còn chưa đủ.
Nét mặt của Minh Diệu trở nên nghiêm túc.
Quan trọng nhất, con quái vật kia là thứ gì cô cũng không biết thì làm sao có thể giải quyết toàn bộ sự tình được.
Nhưng mà Trần Tự Lực và Ngô Thanh Thanh chết không liên quan đến tôi, lúc đó tôi còn chưa có đối mặt với con quái vật kia mà.
A Trạch nói.
Muốn giải quyết cả sự kiện này, như vậy cứ nói về con quái vật này trước đã.
Minh Diệu dọn cái bàn sang một bên, chứa ra một chỗ trống để Hoài Tố bố trí một cái kết giới nhỏ.
Minh Diệu đặt cái bình sứ nho nhỏ kia ở trong kết giới, mở nắp bình ra.
Một cánh tay khô héo ngăm đen từ bên trong cái miệng bình nho nhỏ mạnh mẽ vươn ra, doa cho mọi người nhảy dựng lên.
A Trạch và Diệp Tiểu Manh thì còn chịu được, bất kể thế nào thì hai người các nàng cũng đã tiếp xúc với khá nhiều sự kiện linh dị rồi, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
Còn người thường như Lưu Nhân thì lại bị cảnh tượng quỷ dị này dọa cho sợ ngây người.
Mà Vương Tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn luôn không có lên tiếng thì cũng trở nên tương đối khẩn trương, hai tay gắt gao nắm chặt góc áo.
Minh Diệu liếc mắt nhìn Vương Tĩnh một cái.
Vẻ mặt của cô gái này không phải là bộ dạng hoảng sợ khi nhìn thấy quỷ quái, mà là một loại biểu tình thực mất tự nhiên, có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, còn có chút tự trách.
Con quái vật kia giống như là động vật nhuyễn thể không có hình dáng vậy, bị Minh Diệu đổ ra từ bên trong cái bình sứ nhỏ.
Vừa mới thoát khốn, con quái vật kia liền dùng cánh tay duy nhất để chống đỡ trên mặt đất, bò tán loạn ra xung quanh, muốn chạy ra ngoài.
Đáng tiếc, kết giới mà Hoài Tố bày ra tương đối vững chắc. Nó chỉ có thể hoạt động ở một phạm vi rất nhỏ trong phòng mà thôi.
Không cần sợ hãi, kết giới mà Hoài Tố bày ra tương đối vững chắc, con quái vật này không thể chạy ra ngoài được.
Minh Diệu nhìn thoáng qua Vương Tĩnh đang cực kỳ khẩn trương, tiếp tục nói.
Mặc dù trước kia con quái vật này cũng là con người, nhưng mà sau khi biến thành quái vật đã bị mất đi trí nhớ và lý trí, cho nên cũng không cần phải lo lắng nó sẽ nhận ra người nào cả.
Chẳng lẽ hắn đã biết rồi sao?
Nghe Minh Diệu nói những lời này, trái tim Vương Tĩnh mạnh mẽ nhảy lên một chút, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt cả góc áo.
Cái này Minh tiên sinh.
Lưu Nhân từ hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, mở miệng nói.
Thứ này chính là hung thủ giết người theo như lời ngài nói.
Đúng vậy, chính là nó, tất cả mọi người đều là do nó giết.
Minh Diệu gật gật đầu.
Thứ này gọi là quái linh.
Tên như ý nghĩa, chính là một loại quái vật trốn ở trong tủ quần áo.
Chẳng trách, tôi vẫn cảm thấy cái tủ năm ngăn kia có chút cổ quái.
Ngăn dưới cùng làm thế nào cũng không mở ra được, thì ra là thứ này trốn ở trong cái ngăn kéo đó.
A Trạch tỉnh ngộ.
Năng lực của quầy linh chính là gặp lại thân thể của chính mình, giống như là một cái thảm lông hoặc là một bộ quần áo.
Làm cho thân thể bẹp lại giấu ở trong tủ quần áo hoặc là trong ngăn kéo.
Tới khi trong phòng không có ai hoặc là thời gian buổi tối liền chui trừ trong chỗ trốn ra, tìm kiếm đồ vật này nọ ở xung quanh.
Thật giống như nó đang muốn tìm thứ gì đó, nhưng mà nó cũng không có mục đích gì cả. Chỉ là bới lộn lung tung, hoặc là làm loạn đồ đạc mà thôi.
Nếu ngươi phát hiện ra quần áo hoặc là những đồ vật khác vô duyên vô cớ bị xáo trộn hoặc là bị bẩn.
Như vậy đã nói lên trong nhà của ngươi có thể có loại quái vật này tồn tại.
Này nói đùa gì vậy?
Lưu Nhân lui về phía sau vài bước.
Trong nhà có thứ này, vậy còn có thể sống sao?
Thứ này ngoại trừ có chút đáng ghét ra, xét theo ý nào đó thì cũng có thể xem là vô hại.
Minh Diệu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua A Trạch.
Nếu như không có người nào có ý định đi tìm nó.
Nói bậy, tại sao có thể là vô hại?
A Trạch lập tức nói.
Không phải là nó đã giết người sao?
Trần Tự Lực, Ngô Thanh Thanh, Dương Nhan, ba mạng người.
Không phải đều là bị con quái vật này giết sao?
Ta nói rồi, nếu không có ai muốn đi tìm chỗ ở của nó thì nó vô hại.
Minh Diệu tiếp tục nói.
Thật ra, thứ này và ký sinh trùng trên thân thể cũng không sai biệt lắm.
Ngoại trừ có chút đáng ghét ra thì không đến mức lấy mạng người.
Nhưng mà,
Minh Diệu dừng một chút, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn A Trạch, tiếp tục nói.
Nếu có người dùng phương pháp đặc biệt phát hiện ra sự tồn tại của nó, ví dụ như camera tự động, hoặc là màn hình theo dõi ghi lại được bộ dạng của nó, như vậy buổi tối nó sẽ bò ra ngoài, giết chết người phát hiện ra nó.
Làm sao lại như vậy? A Trạch lùi về phía sau hai bước, vô lực ngồi ở trên ghế sa ba. Chẳng lẽ nói,
không sai, cũng là vì cô tưởng mình khôn ngoan, dùng camera ghi lại bộ dáng của nó, lại còn đưa ra cho ba người kia cùng xem, cho nên Quẩy Linh mới chạy từ trong tủ quần áo ra giết chết bọn họ.
Minh Diệu cau mày nói,
cũng có thể nói, ba người kia thật ra là bị cô hại chết.
Minh Diệu.
Diệp Tiểu Manh kéo áo Minh Diệu, nhỏ giọng nói,
chú cũng không thể nói nhẹ nhàng hơn được sao?
Thẳng thắn sao?
Minh Diệu cười lạnh một tiếng.
Đây là một bài học xương máu. Nếu bài học này có thể nhắc nhở cho cô ta biết sau này không nên làm những việc vượt quá khả năng của mình, thì như vậy ta cũng ngại mà nói thẳng ra một chút.
Chú nói không sai.
A Trạch cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Việc này đích xác là trách nhiệm của tôi, là tôi hại chết ba người bọn họ đã chết, mà tôi lại còn sống.
Diệu Tiểu Manh nhanh chóng ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi A Trạch, vứt cho Minh Diệu một cái lườm hung tợn và xem thường.
Thứ này, lúc giết người sẽ lén chạy đến phòng của người kia, dùng oán khí trong thân thể mà thôi miên người đó, làm cho người ta tiến vào một trạng thái vô cùng uể oải, vô vọng, cuối cùng là mê man. Tiếp sau đó sẽ lén leo lên lưng người kia, dùng dao đâm từ phía sau rồi giết chết.
Chứng kiến bộ dáng của A Trạch, Minh Diệu cũng có chút không đành lòng.
Những lời vừa rồi đối với một cô gái chỉ mới 20 tuổi mà nói, thật sự là cũng có chút quá nặng lời.
Nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng, không thể thu lại được.
Minh Diệu lập tức đổi đề tài.
Hơn nữa thân thể của thứ này có thể tùy ý cong lên, gấp lại, đè ép, cho nên có thể tiến vào những chỗ có khe hở, mà không bị ảnh hưởng gì cả.
Thì ra là thế.
Lưu Nhân tỉnh ngộ.
Chẳng thể trách, ở hiện trường căn bản là không hề có dấu hiệu người nào đột nhập vào, cả vụ án đều là án mạng trong phòng kín.
Thì ra vụ án này không phải là do người làm.
Nói như vậy, con quái vật này là dựa theo thứ tự người nhìn thấy nó để giết người sao?
A Trạch ngẩng đầu, vẻ hề vải trên mặt đã biến mất.
Sự tình đã xảy ra rồi, có tiếp tục ở chỗ này tự trách cũng không kịp nữa, không bằng làm việc gì đó để bồi thường.
Trong bốn người các cô, người bị chết đầu tiên chính là người đàn ông kia.
Minh Diệu nghĩ nghĩ.
Theo như suy đoán của ta, thứ này là căn cứ theo thứ tự ở trong căn phòng đó của mấy người mà định ra trật tự giết người.
Nhưng mà người ở phòng đó đầu tiên chính là Ngô Thanh Thanh, nhưng mà tại sao người chết đầu tiên là Trần Tự Lực?
A Trạch hỏi.
Vậy sao theo suy đoán của tôi, cái này có liên quan đến tập tính của con quái vật?
Minh Diệu sờ sờ cái cằm đầy râu nói.
Năng lực nhận thức của con quái vật kia có hạn, trí lực không cao.
Nếu nó biết ngươi đã phát hiện ra nó, như vậy buổi tối ngày hôm đó nó liền chạy đến phòng của ngươi để giết chết ngươi.
Nhưng mà nếu ngươi không ở trong phòng của mình, như vậy nó liền đi tìm ngươi.
Nếu trong cái phòng kia còn có người khác ngủ, như vậy con quái vật sẽ tưởng người đang ngủ ở trong phòng đó là ngươi.
Như vậy trước tiên hắn sẽ giết người đang ngủ ở trong phòng của ngươi, sau đó mới đi giết ngươi.
Nói như vậy, thanh âm đêm hôm đó tôi nghe thấy cũng không phải là ảo giác.
A Trạch nghĩ nghĩ.
Chương 200, vụ án mạng 10 năm trước.
Đích thật là con quái vật kia đã tiến vào phòng của Ngô Thanh Thanh ở cái khách sạn nhỏ kia, muốn giết chết nàng. Nhưng lại phát hiện ra nàng không có ở trong phòng, cho nên phải đến khách sạn ở trong thành phố để giết nàng.
Nhưng mà trùng hợp chính là đêm hôm đó Trần Tự Lực và Ngô Thanh Thanh lại ngủ cùng một phòng, cho nên Trần Tự Lực liền trở thành kẻ chết thay cho Ngô Thanh Thanh.
Mà sau đó con quái vật này lại phát hiện Ngô Thanh Thanh cũng chưa chết, cho nên đã đi tới phòng tạm giam ở trong cục cảnh sát để giết chết Ngô Thanh Thanh.
Đại khái hẳn là như thế.
Minh Diệu gật gật đầu.
Dựa theo thứ tự mà nói, cô chính là thứ tư, cũng chính là đêm qua, con quái vật này sẽ tìm đến cô sau đó giết cô.
Chờ một chút, vừa rồi ngài mới nói qua, trước kia thứ này cũng từng là con người.
Lưu Nhân nói xen vào.
Ý của ngài là, con quái vật này là do người biến thành.
Đương nhiên là người, chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao?
Minh Diệu chỉ vào con quậy linh đang chạy tán loạn ở xung quanh cái giới.
Muốn từ bên trong chạy ra.
Có đầu, có tay, có chân. Đương nhiên là con người.
Lưu Nhân dán sát mặt vào cái kết giới, cẩn thận quan sát con quẩy linh ở bên trong kết giới.
Con quẩy linh bị nhốt ở bên trong kết giới cũng giống như là mánh thú bị nhốt trong lồng ở vườn mánh thú.
Tuy rằng hung mãnh như không thể đả thương người.
Thứ này chính là người.
Lưu Nhân có chút không rõ, rốt cuộc là thứ này có chỗ nào giống người.
Nếu như là cái loại cương thi hay là quỷ hồn linh tinh ở trong TV, thì còn có thể nhìn ra được bộ dáng con người một chút.
Thế nhưng đồ vật này sao có thể là người được, cũng chỉ có thể gọi là quái vật.
Trong mắt của tôi, thứ này giống như là quái thú được nghiên cứu trong phim kinh dị phương Tây.
Lưu Nhân nói.
Sau lưng thứ này còn có một vết thương thật dài được khâu lại, nhìn thế nào cũng đều giống như kết quả thực nghiệm.
đừng nói những điều vô ích như vậy. A Trạch cắt đứt lời nói của Lưu Nhân. Nếu phương pháp bình thường không làm nó bị thương được, như vậy phải làm thế nào mới có thể tiêu diệt con quái vật này? Rất đơn giản, giống như là lần đầu tiên ta gặp cô vậy. Minh Diệu lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa. Tìm được thi thể của con quái vật này, thiêu hủy nó. Tôi không rõ. A Trạch cau mày nói. Bản thể của con quái vật này không phải là thân thể của nó sao? Dùng lửa thiêu nó cũng không được sao? Cô không biết là con quái vật kia thiếu cái gì sao? Minh Diệu nhả ra một đám khói, hắn một mực dùng dư quang quan sát Vương Tĩnh vẫn đang bảo trì trầm mặc ngồi trên ghế sofa. Dường như là cô gái này bị sự kiện quỷ quái bất ngờ dọa, nhưng mà Minh Diệu nhìn ra được, biểu tình trên mặt của cô gái này tương đối mất tự nhiên. Thiếu cái gì vậy? Hai người Lưu Nhân và A Trạch đều tiến đến trước kết giới, cẩn thận dí sát mặt vào kết giới để nhìn con quỷ linh bên trong. Mà con quỷ linh bên trong dường như cũng bởi vì đã dây rùa ở trong kết giới quá lâu mà hao phí khá nhiều sức lực. Cho nên bây giờ giống như một cái thảm cũ nát vậy, cuộn lại nằm ở trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Thứ này vốn là hoạt động về ban đêm, hơn nữa sức sống có hạn. Mà bây giờ là ban ngày, Minh Diệu bắt nó ở dưới ánh mặt trời lâu như vậy, tự nhiên là nó không có nhiều sức lực để dây rùa. À, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Diệp Tiểu Manh ở một bên làm ra một cái biểu tình tỉnh ngộ. Minh Diệu, chú đã nói, thứ này là do người biến thành, mà bây giờ lại thiếu một số bộ phận, như vậy nhất định là thứ con người có mà sau khi biến thành quái vật lại không có. Không sai. Minh Diệu cười cười tán thưởng. Xem ra cái đầu nhỏ của cô cũng đã bắt đầu dậy thì, nói tiếp đi. Nếu phạm vi đã được thu hẹp như vậy, thì có thể dễ dàng đoán được. Diệp Tiểu Manh hít mắt, biểu tình của nàng một bộ dương dương tự đắc. Thứ con người có, mà sau khi biến thành quái vật sẽ không có, rất đơn giản. Chính là không có mạng. Lưu Nhân và A Trạch đều cười. Đang đùa sao? Cô thật ngu ngốc. Minh Diệu nhảy dựng lên, đập vào đầu Diệp Tiểu Manh một cái. Đã chết đương nhiên là không có mạng, còn cần gì cô phải nói? Cũng không cần phải nói để cho người khác cười cho. Ô ô ô, người ta vốn dĩ không thông minh, chú còn luôn đánh vào đầu của tôi, càng ngày càng ngu đi. Trong vành mắt của Diệp Tiểu Manh có chút nước mắt, ngồi ở trong góc vẽ các vòng tròn. Thân thể của nó. A Trạch chỉ vào con quái linh ở trong kết giới, nói. Vốn là tôi tưởng rằng con quái vật kia có hình dạng như vậy. Nhưng theo như lời của chú nói, con quái vật kia vốn cũng là người, như vậy thì rất kỳ quái. Toàn thân con quái vật này đều không có khung xương, ngoại trừ một bàn tay duy nhất ra. Ken ken ken, trả lời đúng. Minh Diệu khẽ cười nói. Uy lực lôi nguyền rủa của cô rất mạnh, hơn nữa vốn có thể có một chút hiệu quả tổn thương. Nhưng mà dù có thể thiêu hủy tấm thân thể này, nó cũng có thể khôi phục lại. Cũng là bởi vì bộ dáng thân thể này, cũng không phải là toàn bộ di thể của nó. Muốn tiêu diệt nó cần phải tìm toàn bộ thân thể của nó. Chính là toàn bộ xương cốt trong cơ thể nó. Nói như vậy chúng ta phải quay về thị trấn nhỏ kia một chuyến. A Trạch cau mày nói. Xương cốt trong thân thể nó, và các bộ phận khác, rất có thể còn ở bên trong cái khách sạn của thị trấn nhỏ kia. Cái này cũng rất khó nói. Lưu Nhân ngắt lời nói. Là một người cảnh sát. Sức quan sát là tương đối quan trọng. Tự nhiên là có thể chú ý tới một số chi tiết nhỏ. Hắn chỉ vào con quái linh kia nói. Có để ý đến vết thương kia ở trên thân thể con quái vật này không? Rất hiển nhiên, đạo vết thương này đã lưu lại từ rất lâu trước kia rồi. Hơn nữa, trên mặt còn có dấu vết khâu lại. Như vậy đã nói lên, rất có thể xương cốt của con quái vật này đã bị người kia lấy ra. Hơn nữa khả năng lớn nhất chính là hung thủ đã giết chết con quái vật này từ 10 năm trước lấy ra. Nếu nói như vậy, sự tình sẽ càng phức tạp. A Trạch cảm giác sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Theo như suy đoán của anh, vậy thì đã qua 10 năm rồi, mà căn bản là không biết hung thủ kia là ai. Cho dù chúng ta có về tới cái thị trấn nhỏ kia thì cũng rất khó có thể tìm được xương cốt của con quái vật này. Ai biết được hung thủ đã giết chết cô bé kia 10 năm trước lại còn lấy xương cốt ra để làm gì? Ném đi, hay là làm ra chuyện tình biến thái gì đó? Dù sao thì sau khi đã giết người rồi, lại còn lấy xương cốt toàn thân ra. Khâu miệng vết thương lại. Nhất định là thần kinh của hung thủ không bình thường. Mà tư tưởng của người không bình thường thì chúng ta lại không thể đoán được. Minh Diệu dập tắt điếu thuốc lá, khẽ cười cười. Vốn hắn cũng chỉ đoán mà thôi, nhưng mà ngay lúc A Trạch nói tinh thần của hung thủ không bình thường, hắn khẽ liếc mắt nhìn thấy được, thân thể của Vương Tĩnh hơi run rẩy. Vốn Minh Diệu chỉ cảm thấy được là hơi trùng hợp, chỉ đơn thuần dự đoán mà thôi, mà bây giờ thì hắn lại càng thêm xác định. Cô gái Vương Tĩnh này, ít nhất có khả năng là 70%. Hai người nói rất đúng. Minh Diệu mở miệng nói. Muốn giải quyết triệt để sự kiện này thật là một chuyện rất phiền phức. quan trọng nhất chính là xương cốt trong thân thể của con quái vật này rốt cuộc ở đâu. 10 năm cũng đã qua, căn bản là không có biện pháp xác định. Nhưng may mắn là vận khí của chúng ta không tệ.
Ồ, sao lại như vậy?
A Trạch chứng kiến bộ dáng tràn đầy tự tin của Minh Diệu, trong lòng đã khẳng định. Nhất định là người kia có biện pháp đặc thù, nếu không thì cũng không chút hoang mang như vậy. Ta cảm thấy về việc bộ xương cốt của con quái vật ở địa phương nào, có lẽ chúng ta có thể thỉnh giáo vị Vương tiểu thư này một chút. Minh Diệu mỉm cười nhìn Vương Tĩnh. Có lẽ cô có thể cung cấp cho chúng tôi một ít manh mối.
Ngài đang nói cái gì?
Sắc mặt của Vương Tĩnh trắng bệch, có vẻ cực kỳ khẩn trương.
Tôi làm sao mà biết?
Không không không, vốn dĩ ta cũng không thể nào khẳng định, dù sao thì hai chuyện này quá mức trùng hợp. Cô bé mất tích 10 năm trước biến thành quái linh. Bị một cục cưng tò mò không biết tự lượng sức mình phát hiện ra. Sau khi nó liên tục giết người thì một vị từ một thành phố xa xôi khác đến đây điều tra.
Trùng hợp sao?
Vậy thì cũng quá là trùng hợp đi.
Ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì là trùng hợp cả.
Khoe miệng của Minh Diệu nhếch lên mỉm cười. Nhưng nụ cười này Vương Tĩnh nhìn qua lại càng giống như một ác ma gọi hồn.
Quái linh là thứ rất kỳ quái, không phải là ai chết cũng đều có thể biến thành, cần rất nhiều điều kiện. Ví dụ như là thân thể không thối rữa trong thời gian dài, khí hậu ôn hòa đặc thù.
Và quan trọng nhất chính là bị người bạn thân nhất giết chết.
Những cái này.
Xin hãy nghe ta nói xong.
Minh Diệu cắt đứt lời nói của Vương Tĩnh.
Cảnh sát Lưu cũng đã chú ý một vết thương đặc thù trên người con quái vật. Là bị người ta dùng thủ pháp gọn gàng rạch ra, sau đó lại khâu lại.
Ta nghĩ loại chuyện này không phải là một người đã được trải qua huấn luyện thì người thường tuyệt đối không thể làm được.
Mà rất trùng hợp là Vương Tiểu Thư. Ta nghe nói cô là một bác sĩ ngoại khoa, hơn nữa tuổi còn trẻ mà đã làm đến chức vị chủ nhiệm ngoại khoa.
Ta nghĩ người có thể ngồi vào vị trí này, nhất định là có trình độ tương đối cao.
Ý của ngài là nói Vương Tĩnh chính là 10 năm trước.
Lời nói của Minh Diệu khiến cho Lưu Nhân chấn động.
Cô gái yếu đuối nhu nhược trước mặt này chính là tên hung thủ biến thái sau khi giết người rồi còn lấy cả xương cốt ra sao?
Điều này sao có thể?
Tôi không tin.
10 năm. Ta nghĩ trong 10 năm này Vương Tiểu Thư hẳn là luôn luôn bị chuyện này dày vò.
Nếu không thì cô cũng không vừa nghe được tin tức liền từ thành phố khác chạy đến đây để tìm hiểu chuyện đã xảy ra.
Minh Diệu không để ý đến Lưu Nhân, tiếp tục nói.
Mà bạn bè của cô biến thành bộ dạng này, tôi nghĩ cô cũng không muốn.
Đây cũng là một cái cơ hội chuộc tội, vì bạn của cô, cùng là vì chính cô.
Vương Tĩnh không nói gì, chỉ ngồi thẳng người dậy, vùi đầu vào trong lòng bàn tay, thân thể run rẩy. Dường như là đang khóc, lại tựa như đang giãy giụa.
Điều đó không có khả năng như thế nào lại chẳng qua nàng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi tôi không tin.
Lưu Nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ, thì thào tự nói.
Lời nói của Minh Diệu, hơn nữa là phản ứng của Vương Tĩnh, hết thảy đều rất rõ ràng, Vương Tĩnh chính là hung thủ giết người biến thái.
Nhưng mà như thế nào thì Lưu Nhân cũng không thể tự thuyết phục chính mình tin tưởng tất cả chuyện này.
Nếu như cứ tiếp tục như vậy, bạn của cô cũng không thể nào được yên nghỉ. Mà cô cũng sẽ bị chìm trong dằn vặt và đau khổ đến cuối đời.
Minh Diệu tiếp tục nói.
Cô phải nhớ kỹ, nó biến thành như vậy, là trách nhiệm của cô.
Mà nó giết người, trên tay dính máu cũng có một phần của cô.
Im miệng, không cần phải nói nữa.
Lưu Nhân vọt tới, nhéo áo Minh Diệu.
Ta không cần biết ông là người gì, nhưng nếu ông tiếp tục nói hưu nói vượng, chớ có trách tôi không khách khí.
Tôi biết.
Thanh âm của Vương Tĩnh giống như là tiếng mũi kêu, nhưng vẫn truyền rõ ràng vào trong thai của mỗi người.
Tôi biết xương cốt của nàng được chôn ở chỗ nào, tôi sẽ dẫn mọi người đi giải quyết tất cả chuyện này.
Tốt lắm.
Minh Diệu đẩy Lưu Nhân ra, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra nói.
Tôi sẽ chuẩn bị hết thảy mọi thứ trong thời gian ngắn nhất, rồi đi cùng cô để giải quyết triệt để chuyện này.
Minh Diệu rít một hơi thuốc lá thật sâu, cảm giác nicotine tràn ngập trong phổi khiến cho hắn tràn ngập khoái cảm.
Bởi vì một vụ án giết người 10 năm trước mà khiến cho 10 năm sau có thêm nhiều người vô tội phải tử vong, tôi nghiệt này. Rốt cuộc là tính ở trên người ai?
Minh Diệu đi vào hiệp hội, viết đơn xin nghỉ phép.
Hiện tại Minh Diệu đã không còn là một thám tử tư tùy tâm sở dục nữa mà đã là một thành viên của tổ hành động đặc biệt của hiệp hội thần quái.
Nếu như có việc cần rời khỏi thành phố thì phải viết báo cáo.
Vốn đang nghĩ tới Trần Lam sẽ vì chuyện tình của Lê Bản Tử mà làm khó hắn một hồi.
Cho dù là phê chuẩn thì cũng sẽ tìm cách gây phiền toái cho Minh Diệu.
Nhưng mà thật không ngờ, không có mất thời gian bao lâu, cái đơn của Minh Diệu liền được gửi về. Trên đó viết hai chữ đồng ý thật to.
Tuy rằng không biết vì sao Trần Nam lại tốt bất ngờ như vậy, nhưng mà nếu đồng ý, Minh Diệu tự nhiên cũng sẽ không ngốc mà đi hỏi xem vì sao mà Trần Lam lại đồng ý hắn vui vẻ rời khỏi hiệp hội.
Mặc dù là đi giải quyết sự kiện linh dị, nhưng mà sự kiện này chưa tính là công việc của hiệp hội.
nhiều lắm thì có thể xem như công tác nghiệp dư của cá nhân Minh Diệu mà thôi. Cho nên hiệp hội cũng không có cung cấp thiết bị hành động cho Minh Diệu. Nhưng mà đối với hắn thì cũng không sao cả, trước kia còn không phải là súng cũng không có được sao, có hay không có trang bị của hiệp hội cũng không khác gì nhau. Một mình đi đến thị trấn nhỏ sao? Trần Lam ngồi ở trong phòng làm việc, khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, Trần Lam phân phó cho thư ký. Gọi Phạm Đồng lập tức tới phòng làm việc của tôi có nhiệm vụ muốn giao cho hắn. Đây là một cái cơ hội. Trần Lam buông điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu nghĩ tới có thể xuất hiện một sơ suất nhỏ. Tuy rằng ngươi giấu giếm được rất nhiều người, nhưng mà có một số việc ta lại biết được. Mà vừa lúc chỗ này của ta có một người thích hợp, để hắn đi lấy cái đầu của ngươi làm thù lao là tốt nhất. Minh Diệu, có nhiều thứ, ngươi cần chậm rãi trả lại cho ta. Chương 201, phương pháp tạo ra quầy linh. Sau khi Minh Diệu từ trong hiệp hội đi ra, liền đi tới căn phòng nhỏ của Lê Bản Tử. Căn phòng nhỏ này vẫn âm lãnh như cũ. Có lẽ là do nó ở không gian giữa âm và dương. Tôi lại đụng phải chuyện kỳ quái, muốn tìm cậu tâm sự, để xem cậu có thể nhìn ra được chút manh mối gì không. Minh Diệu mở miệng nói. Tôi chỉ biết là nếu cậu không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối sẽ không tới tìm tôi. Vẻ mặt của Lê Bản Tử bất mãn. Cậu sẽ cho tôi cái gì? 10 vạn hay là cái gì? Sao thế được? Minh Diệu rút một điếu thuốc từ trong túi ra. Làm sao cậu lại là tồn tại cấp thấp như vậy được? Nếu quả thật cần dùng lời nói để hình dung, cậu cũng có thể là thuộc loại bách độ, hoặc là cốc ca gì đó, chuyên tìm tòi động cơ các loại. Vì tôi nghèo. Lê Bản Tử khó chịu nhăn cái mũi lại. Cậu cầm đồ đạc của tôi chưa bao giờ biết trả lại cho tôi. Trả Ngọc Tịnh Bình cho tôi. Tạm thời không thể đưa cho cậu được. Minh Diệu chậm rãi thở ra một hơi. Bên trong đó tôi vẫn còn để một thứ. Còn có đồ vật bên trong. Lê Bản Tử sửng sốt. Không có việc gì, cậu bắt quỷ lại làm gì? Không phải quỷ. Minh Diệu đặt cái bình sứ nhỏ của Lê Bản Tử lên trên bàn. Tự mình xem đi, đây cũng chính là vấn đề tôi muốn hỏi cậu. Thần thần bí bí. Lê Bản Tử cầm cái bình lên, nhẹ nhàng quơ quơ, bên trong phát ra thanh âm có cái gì va chạm. Tuyệt đối không phải là quỷ hồn, hẳn là thứ gì đó có thật thể. Đúng, là quái linh, hiện tại tạm thời tôi còn không có biện pháp thu thập nó, trước tiên cứ đựng nó ở trong bình đã. Minh Diệu nói. Thứ này tôi nghĩ hẳn là cậu sẽ cảm thấy rất hứng thú. Quái linh. Ha ha, cậu lấy được từ nơi nào vậy? Thân tình của Lê Bản Tử vui mừng, bày ra một tầng kết giới, đổ con quái linh từ trong bình ra. Không phải là thứ này đã tuyệt tích rồi sao? Tôi chỉ từng thấy ở trong sách có giới thiệu, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt đâu. Đây chính là nguyên nhân tôi tới tìm cậu. Minh Diệu nói. Theo tôi được biết, con quái linh này hẳn là được tạo ra từ 10 năm trước. Cho nên tôi mới đến hỏi cậu một chút xem cậu có biết được gì không. 10 năm. Lê Bản Tử nghĩ nghĩ. Làm sao được? Phương pháp chế tạo thứ này hẳn là đã sớm thất truyền mới đúng. Theo tôi được biết, chế tạo ra quẩy linh là một chuyện tình tương đối phiền phức. Không chỉ cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa phối hợp, hơn nữa thủ pháp cũng tương đối khó khăn. Lúc mới đầu là do một thuật sĩ Đông Dương phát minh ra. Mục đích ban đầu là muốn chế tác ra một cái thân thể hoạt động bằng thần thức mà không tốn linh lực. Để giúp hắn làm một ít công việc thông thường. Nhưng mà sau này lại phát hiện ra thứ này căn bản là không sử dụng đến, hơn nữa còn làm phiền thêm. Tạo ra phiền toái mà tác dụng lại không nhiều lắm, cho nên dần dần phương pháp chế tạo quậy linh liền bị thất truyền. Nói như vậy, thứ này đúng thật là quái vật do con người tạo ra sao? Minh Diệu cau mày. Chế tạo nó rất phiền toái sao? Cần phải tách riêng xương cốt trong thân thể người ra sao? Không cần, vì sao lại hỏi như vậy? Lê Bản Tử nói. Phương pháp cụ thể tôi cũng không biết rõ ràng. Tôi chỉ biết một chút mà thôi. Muốn chế tạo ra quái linh, cần thân thể của một người trẻ tuổi, rút toàn bộ máu huyết trong người ra. Sau đó bên ngoài bôi một loại mỡ dùng để chống phân hủy. Sau đó ngâm thi thể trong một loại thuốc nước được điều chế đặc thù. Thời gian ngâm tương đối dài, khiến cho xương cốt trong thân thể chậm rãi mềm ra. Cứ như vậy, quái linh có thể tùy ý gấp khúc thân thể. Nếu mà dùng phương pháp thủ công tách hết xương cốt trong thân thể ra, như vậy rất phiền toái. Hơn nữa cậu cũng biết, thân thể con người mất đi xương cốt chống đỡ, cũng chỉ có thể chuyển động giống như động vật nhuyễn thể thôi, nằm một bãi ở trên đất, chuyện gì cũng mẹ nó chứ không làm được. Con quẩy linh này chính là như vậy. Minh Diệu chỉ vào con quẩy linh trong kết giới nói. Có nhìn thấy vết thương kỳ quái trên lưng thứ này không? Đây là do một bác sĩ ngoại khoa làm. Mổ cái thi thể ra, rút hết toàn bộ xương cốt cơ thể ra ngoài, liền tạo ra được thứ đồ vật như vậy. Kỳ quái, cái này thật đúng là kỳ quái. Lê Bản Tử gãi ra đầu, không giải thích được. Nếu như thứ này được chế tạo từ gần đây, như vậy đã nói lên một việc, tên gia hỏa chế tạo quẻ linh kia cũng không biết đầy đủ phương pháp chế tạo. Kỳ thật muốn chế tạo ra quẻ linh, những cái khác đều rất đơn giản, chỉ là phải làm bằng tay mà thôi. Rồi phương pháp để mở ra linh trí sau đó ai cũng có thể làm được. Quan trọng là cái phương pháp chế tạo ra loại nước thuốc kia. Nó có thể biến xương cốt của thi trẻ trở nên mềm nhũn, nhưng mà khi cần thì lại có thể biến xương cốt cứng rắn trở lại. Phương pháp chế tạo loại thuốc nước này chỉ sợ đã sớm thất truyền. Nói như vậy, thứ này rất giống một cái bán thành phẩm, hoặc là một vật thí nghiệm. Nhất định là có người muốn thí nghiệm để chế tạo ra quẻ linh, nhưng không biết phương pháp chế tạo loại tê. Thuốc này. Cho nên mới dùng phương pháp ngu ngốc như vậy để cho thi thể có để đạt được hiệu quả gấp khúc. Vật thí nghiệm sao? Minh Diệu cúi đầu. Vương Tĩnh chẳng qua cũng chỉ là một người thường mà thôi. Sẽ không có khả năng tiếp xúc đến những thứ như vậy. Tuy rằng Vương Tĩnh đã thừa nhận là chính là phẫu thuật lấy ra xương cốt trong thân thể quẻ linh, nhưng mà muốn chế tạo cái thi thể này thành quẻ linh thì nàng không thể làm được. Là có người mượn tay nàng để thí nghiệm phương pháp chế tạo quẻ linh, hay là người kia trùng hợp phát hiện khối thi thể thích hợp này. Vừa rồi Lê Bản Tử đã nói qua, muốn chế tạo ra quẻ linh còn cần phải tiến hành xử lý chống phân hủy. Vương Tĩnh là một bác sĩ ngoại khoa, loại chuyện này cũng là do nàng làm sao. Vì sao nàng lại phải xử lý chống phân hủy cho thi thể đây? Là do có người sai khiến sao? Minh Diệu cảm thấy sau lưng chuyện này nhất định còn có chút gì đó. Được rồi, đừng đùa. Minh Diệu đứng dậy. Phải trở về rồi, tôi đi đây. A, đừng. Vẻ mặt của Lê Bản Tử mong chờ. Cho tôi mượn chơi vài ngày đi, thứ này chính là đồ hiếm. Đừng làm loạn, hiện tại tôi hận không thể giết chết nó đấy. Minh Diệu cau mày nói. Trên tay của nó ít nhất đã có 3 mạng người rồi. Thứ này sắc bén như vậy sao? Lê Bản Tử huýt sáo. Nhìn không ra, loại bán thành phẩm này mà cũng lợi hại như vậy. Cứ như vậy đi, tôi phải đi đã. Minh Diệu kéo cửa ra. Đã lâu rồi không có đi xa, lần này coi như là đi du lịch. Tiểu Manh, giúp ta chuẩn bị hành lý một chút, ngày kia ta sẽ xuất phát. Minh Diệu về đến nhà, thấy Diệp Tiểu Manh đang ngồi xem TV hắn liền hô lên một câu. Chương 202, trấn nhỏ không yên tĩnh. Không cần quá nhiều đồ đạc, lần này ta đi ra ngoài hẳn là không phí thời gian mấy ngày, nhiều nhất là 3-4 ngày sẽ trở lại. Đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Tiểu Manh nói. Quần lót để tắm rửa và tất để thay đều để ở trong cả rồi. Không cần phải phiền toái vậy chứ. Minh Diệu gãi gãi đầu. Ta chỉ đi có vài ngày mà thôi, không cần quần lót để tắm rửa và tất đâu. Xin chú cũng không cần phải ghê tởm như vậy chứ. Diệp Tiểu Manh đứng lên bóp cái lưng nói. Chú đã gặp người nào 3-4 ngày không thay quần lót và tất chưa? Đại khái. Minh Diệu nghĩ một lát, mở miệng nói. Tôi có quen một người đàn ông 1 tháng không thay quần lót. Bít tất là thứ chỉ dùng 1 lần. Đợi cho đến khi tất cả mọi thứ đều biến thành màu đen thì ném đi là được. A, thật buồn nôn. Diệp Tiểu Manh có chút không nói gì. Sau này không cần qua lại với loại bạn bè này nữa, sẽ bị dạy hư mất. May mắn là Tiểu Manh chưa từng gặp qua hình ảnh Lê Bản Tử vừa móc cục gì muối ra liền cho vào miệng. Minh Diệu ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu không nhất định sẽ nôn tại chỗ. Đúng rồi, A Trạch vừa mới gọi điện tới. Diệp Tiểu Manh nói. Nàng muốn hỏi bao giờ thì chú đi. Cái cục cưng tò mò kia lại muốn làm gì? Nói đến A Trạch, trong đầu Minh Diệu đột nhiên hiện lên cái hình ảnh tà ác sáng sớm hôm đó. Đặc biệt là 2 cái bắp đùi thon dài của A Trạch. Lại nói tiếp, 2 cái đùi kia của A Trạch thật đúng là mê người. Minh Diệu nghĩ đến bộ dáng lạnh như băng của A Trạch, mặc một bộ trang phục màu đen, nửa bên dưới còn phối với cả tất chân màu đen thật là hình ảnh mê người. Tiểu Manh, ta hỏi cô một việc, nhất định là cô phải trả lời rõ ràng. Ngàn vạn lần không được nói dối ta. Minh Diệu ngồi ở bên người Diệp Tiểu Manh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến quan hệ của cô và A Trạch. Chuyện gì? Diệp Tiểu Manh chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Minh Diệu như vậy. Chú nói đi, tôi sẽ trả lời cho chú. Cô và A Trạch. Biểu tình của Minh Diệu nhìn qua có chút đáng khinh. Đến tột cùng là đã tiến triển tới tình trạng nào rồi? Có ý tứ gì? Cái gì đến tình trạng nào? Đến tột cùng thì chú muốn hỏi cái gì? Diệp Tiểu Manh bị hỏi đến không hiểu ra sao cả. Ý của ta là nói. Minh Diệu ho nhẹ một tiếng. Cô và A Trạch hiện tại quan hệ. Là bách hợp đơn thuần, hay là đã phát triển đến trình độ GL rồi? Bách hợp. Bách hợp là tôm khô. Bách hợp không phải là một loại hoa sao? Vẻ mặt của Diệp Tiểu Manh mờ mịt. GL là cái gì vậy? Tôi chưa từng nghe qua. Ha ha, ha ha. Bách hợp sao chính là một loại quan hệ tương đối thuần khiết, cũng tương đối tà ác. Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh, cười khan 2 tiếng. Mặc dù nói hai cô gái xinh đẹp bách hợp là một cảnh tượng rất đẹp, nhưng mà quá lãng phí, cô có biết ta đang nói cái gì không?
Không hiểu.
Biểu tình của Diệp Tiểu Manh vẫn hồ đồ như cũ. Đến bây giờ mà cô vẫn còn chưa có bị người ta xô đẩy, thật sự là kỳ tích.
Minh Diệu thở dài.
Tiểu Quất còn biết nhiều hơn cả cô.
Xô đẩy?
Vì sao phải xô đẩy tôi?
Vẻ mặt của Diệp Tiểu Manh khó hiểu.
Tôi thường xuyên bị vấp ngã trong lúc đi trên đường, không cần phải đẩy.
Dường như là cuối năm bất lợi nên bà chủ khách sạn trong thị trấn nhỏ rất buồn bực.
Cuộc sống yên tĩnh vốn có đã bị phá tan cảnh.
Thậm chí nàng còn mất đi chuyện làm ăn duy nhất ở khách sạn.
Cũng không biết là tại vì sao, từ sau khi bốn học sinh kia đến đây du lịch, tất cả đều đã thay đổi bộ dáng.
Khách sạn đang hoàn hảo, buôn bán rất phát đạt, nhưng mà tự nhiên lại xuất hiện một con quái vật.
Bà chủ khách sạn cũng có thể xem như một người tận tâm.
Cái cô gái có vẻ mặt lạnh như băng kia nói trong khách sạn có quái vật, nàng cũng không quản thiệt giả, rời đi trước tránh nạ rồi nói sau.
Thứ này thà rằng tin là có còn hơn là không tin.
Ở trong nhà đứa em ruột vài ngày, bà chủ cảm thấy bất kể như thế nào, dù gì cũng đã qua nhiều ngày như vậy, hẳn là nên quay về nhà xem.
Thế nhưng mà vừa mới trở về, lại chấn động.
Vốn dĩ khách sạn đang hoàn hảo, hiện tại gần như biến thành bãi rác.
Dưới đất tràn đầy rán chuột linh tinh gì đó.
Dường như là muộn bù lại 10 năm không có ở trong khách sạn vậy.
Nhưng mà hoàn hảo là ở trong khách sạn đã không còn người nào.
Bốn học sinh kia đã đi rồi.
Xem ra không phải là bị dọa đi mất thì chính là đã giải quyết được sự việc rồi.
Mà đôi vợ chồng nhìn qua không tương xứng ở trước bọn họ cũng không biết đã đi đâu rồi.
Chứng kiến khách sạn của mình biến thành cái dạng này, bà chủ thật sự cáo cảm giác khóc không ra nước mắt.
Nàng đứng ở trước cửa khách sạn mà ngẩn người.
Cái khách sạn hoàn hảo có dòng sông nhỏ ở phía trước hiện tại đã biến thành hang ổ của con chuột.
Ở xung quanh khách sạn có rất nhiều chuột, hơn nữa đều không phải là nhỏ, bà chủ quán hoài nghi, nhưng con chuột này liệu có phải là do mèo đóng giả không?
Càng khiến cho bà chủ cảm thấy quỷ dị chính là những con chuột này có tính công kích rất mạnh.
Không chỉ là đối với những sinh vật khác, mà ngay cả những con rắn bò qua bò lại ở xung quanh ở trong khách sạn, thậm chí là cả đồng loại của mình cũng đều không buông tha.
Chỉ ngắn ngủi trong nửa giờ, bà chủ đã chứng kiến rất nhiều vụ đánh nhau giữa hai con chuột.
Chúng đánh nhau đến khi huyết nhục mơ hồ, khiến cho nàng buồn nôn.
Quên đi, đợi ngày mai hãy tìm thợ tiêu diệt côn trùng đến để dọn dẹp vậy.
Bà chủ cảm thấy được nếu muốn khôi phục lại bộ dạng ban đầu của khách sạn thì dù cho có nhờ toàn bộ bạn bè thân thích chỉ sợ cũng không làm hết được.
Còn không bằng dùng một ít tiền để thuê nhân viên chuyên nghiệp đến làm thì tốt hơn.
Nghiệp chướng A, đây là đã đắc tội với thần tiên gì, lại chơi ta như vậy.
Tâm tình của bà chủ cực kỳ buồn bực. Chuẩn bị trở về nhà của người em ruột.
Nàng vốn là tính toán đến xem một cái, nếu không có chuyện gì thì trở về khách sạn ở nhà của em trai tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng mà bà chủ có thể nhìn ra được, dường như là người em của mình có chút không vui.
Dọc theo con đường, ở bờ sông cách đó không xa có rất nhiều người.
Dường như là đã có chuyện gì xảy ra.
Bà chủ có chút tò mò, liền vội vàng đến xem.
Có thể là bởi vì có quá nhiều người nên căn bản là nàng không chen vào được.
Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?
Bà chủ hỏi người thanh niên trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình một tiếng.
Làm sao lại có nhiều người tụ tập vậy, có người nhảy sống tự tử sao?
Ha ha, so với nhảy sông tự tử còn hay hơn.
Người thanh niên trẻ tuổi kia nhếch miệng cười.
Không biết là vì sao mà cóc nhái ở dưới sông đều nhảy lên bờ, hình thành một đoàn lớn đang đánh nhau.
A, cóc chạy loạn giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ là có động đất?
Bà chủ cả kinh nói.
Ta thấy mí mắt giật giật.
Người xưa đã nói. Nếu như cóc qua phố chính là sắp động đất.
Không có khả năng.
Một thanh niên khác đứng ở bên cạnh nói.
Nếu như là có động đất, chỉ sợ đám cóc này đã sớm chạy, làm sao có thể ở chỗ này đánh nhau được.
Hơn nữa trên TV cũng không thông báo là sắp có động đất.
Nếu mà có động đất, hẳn là cục địa chất đã sớm thông báo với chính phủ rồi.
Nếu to quá, cục địa chất sẽ không kịp thông báo.
Bà chủ cũng không để ý đến lời nói của người thanh niên.
Những người của cục địa chất cũng giống như những người bình luận ở trong TV, lúc trước thì cũng giống như heo, sau đó thì lại như ra cắt lượng.
Không tin được.
Không được, mặc kệ là thật hay giả, vẫn là đi ra ngoài trốn là tốt nhất.
Bà chủ đã hạ quyết tâm, khi trở về phải khuyên em trai và em dâu cùng nhau rời khỏi thị trấn này vài ngày.
Bất kể nói như thế nào, sống trên đời cũng đều phải cẩn thận, không thể sơ sót được.
Trên đường trở về, bà chủ cảm thấy được dường như cả thị trấn nhỏ này đều không đúng lắm.
Đây chẳng qua chỉ là một cái thị trấn nhỏ ở phương Nam xa xôi mà thôi.
Nói nó là một thị trấn cũng có chút quá đáng, nhiều nhất thì chỉ có thể xem như một cái thôn hơi lớn mà thôi.
Tổng cộng cũng chỉ có không đến mấy trăm gia đình.
Mọi người cúi đầu thì thấy, ngẩng đầu lại gặp, chủ yếu đều biết hết. có cây bán anh em xa mua láng giềng gần. Quan hệ hàng xóm ở trong cái thị trấn nhỏ này coi như là hòa hợp. Dọc theo đường đi bà chủ đã thấy được ba vụ đánh nhau. Đều là những hàng xóm của nhau. Bình thường cho dù là có chút tranh chấp, cũng không có khả năng động thủ. Cùng lắm là ngoài miệng mắng một hai câu rồi quên đi. Thế nhưng ba vụ đánh nhau thì có hai vụ giống như L. À có chuyện thâm thù đại hận vậy. Đều động thủ không lưu tình chút nào. Nhìn như là muốn một sống một chết với nhau vậy. Thậm chí bà chủ còn nhìn thấy có hai chàng trai đánh nhau đến mức đầu rơi máu cháy mà còn chưa chịu dừng tay, hai mắt đỏ bừng. Mà những người vây xung quanh cũng kỳ quái, chẳng những không khuyên can hỗ trợ mà ngược lại là ở một bên ồn ào. Dường như hận không thể làm cho hai người đánh nhau tới chết mới đã nghiền. Bà chủ là người cẩn thận, tự nhiên không có khả năng đi ra khuyên can. Người đánh nhau cũng không phải là bạn thân của nàng, tự nhiên là nàng cũng không thể đi vào khuyên can. Nộ nhỡ đi vào khuyên can lại có thể lôi cả mình vào. Loại chuyện tình tốn sức mà không được lòng này chắc chắn bà chủ sẽ không đi làm. Về tới nhà em trai, vừa vào đến cửa lại phát hiện ra em dâu đang cầm băng gạc để băng bó đầu cho em trai của mình. Mà em trai thì ngồi ở chỗ kia, thở hổn hển, trên đầu tràn đầy máu tươi. Cha ơi, em trai, em bị làm sao vậy? Bà chủ bước nhanh qua, phát hiện ra ở trên trán của em mình có một vết thương lớn, máu đang chảy ra bên ngoài. Đừng hỏi nữa, đều là do tên chó hoang Á Khôn gây ra. Em trai của bà chủ thở phì phì. Lão tử có ý tốt mời hắn uống rượu, nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này không biết tốt xấu, uống nhiều quá còn mượn rượu nói linh tinh. Vốn em tưởng hắn uống nhiều quá, có lòng tốt đưa hắn trở về, nhưng mà thật không ngờ tiểu tử này lại ở đây nói khí. Em nghe không nổi nữa, nên ầm ĩ với hắn hai câu, nhưng thật không tưởng được tiểu tử này nhảy dựng lên, dùng chai rượu đập lên đầu em một cái. Chị, giúp em một chút, hôm nay lúc em nấu cơm không cẩn thận đã cắt vào tay, bây giờ làm không tiện. Em dâu của bà chủ nói. Bà chủ liếc mắt nhìn bàn tay của em dâu một cái, phát hiện ngón trỏ em dâu cũng có một tầng băng gạc, bên trên băng gạc màu trắng đã bị thấm đẫm máu tươi, hẳn là do vừa rồi băng bó cho chồng nên bị dính vào. Theo như lời em nói lúc trước, thì A Khôn kia cũng không phải là người tốt gì cả, mỗi ngày đều ở trên thị trấn chơi bời lêu lổng, là một tên du côn. Không nên qua lại với hắn, vậy mà làm sao em cũng có thể uống rượu với người như thế được. Bà chủ tiếp nhận băng gạc ở trong tay em dâu. Vừa băng bó cho em trai vừa cửa trách nói. Làm sao em lại mời hắn uống rượu, cũng không phải là thân thích gì. Đừng nói nữa. Em trai bà chủ thở dài. Tiểu tử này một mực chơi bời lêu lổng ở trên thị trấn, mỗi ngày đều có bộ dáng chán nản, qua ngày hôm nay không biết đến ngày mai. Nhưng mà gần đây không biết là làm sao vậy, giống như là phát tài to rồi vậy, ra tay rất hào phóng. Lại có thể mua đồng hồ vàng, xích vàng, bộ dáng như nhà giàu mới nổi. Vốn rằng em còn tưởng hắn được sổ gì đó. Hôm nay gặp được hắn liền thuận miệng hỏi một câu. Nhưng thật không ngờ tiểu tử này dương dương tự đắc nói, gần đây hắn gặp được quý nhân, có nhiều cách thức kiếm tiền. Em nghe xong thì giật mình, liền hỏi một chút xem rốt cuộc là có cách thức gì, nói không chừng em cũng có thể làm một chút kiếm ít tiền lời, nhưng mà không nghĩ tới. Em chính là quá tham lam. Bà chủ nói, hiện tại không phải là ngày qua ngày của em cũng rất tốt sao. Không phải lo ăn lo mặc, cũng không sợ không có cơm ăn, cần gì phải đi làm mấy cái việc kia. Tên tiểu tử A Không kia không phải là người đứng đắn gì, cách thức của hắn nhất định không phải là cái việc tốt gì. Nộ nhớ em thật sự theo hắn, lại phát hiện ra là chuyện phạm, em nói xem sẽ như thế nào. Cách thức có thể kiếm nhiều tiền thì quan tâm làm gì hắn đi cửa chính hay là ngõ sau. Em trai bà chủ nhỏ giọng than thở nói. Ai lại chê tiền của mình quá nhiều chứ? Lúc ăn cơm tối, bà chủ nói chuyện tình muốn đi ra ngoài tránh nạn với em trai và em dâu. Nghe được bà chủ nói có thể có động đất. Em trai và em dây đều không tin. Bà chủ phải mất võ mồm thật lớn mới khuyên được hai người đồng ý ngày mai cùng nàng đi vào trong thành phố để tránh nạn. Dù sao thì bây giờ ở nhà cũng không có chuyện quan trọng gì. Sống cẩn thận cũng không phải là không tốt. Ha ha, ngày mai anh sẽ dẫn em vào trong thành phố tìm một chỗ ở vài ngày. Em trai bà chủ nói với vợ. Khó có khi được vào trong thành phố một chuyến, chúng ta tìm một cái khách sạn nhỏ ở lại mấy đêm, cảm giác cuộc sống của người có tiền một chút. Không cần đến những chỗ đắt như vậy, tìm nơi an tĩnh một chút là được rồi. Em dâu cười nói. Anh cũng biết em bị suy nhược thần kinh, quá ồn ào em cũng không ngủ được. Trên cái cây sau nhà chúng ta kia có một con cú, buổi tối luôn kêu rất to, làm cho em ngủ không ngon giấc. Em đã sớm bảo anh ra đuổi nó đi, nhưng mà anh lại không đi. Không được, con cú là thứ không thể đắc tội. Bà chủ vội vàng nói. Cẩn thận sẽ có báo ứng. Nhưng mà nói tiếp cũng kỳ quái. Em trai bà chủ nói. Tôi hôm qua cũng không có nghe thấy tiếng kêu của con cú kia, có phải là đã đi rồi không? Chương 203, không thể kháng cự cảm giác đói khát.
À, anh nói vậy em cũng nhớ ra.
Em dâu cũng nghi nghi nói. Ngày hôm qua thực sự là không nghe thấy.
Khuya rồi, đừng nói chuyện này nữa.
Bà chủ đứng dậy. Nhanh thu thập đồ đạc rồi đi ngủ sớm một chút đi.
Ta luôn cảm thấy mí mắt giật giật, trong lòng không an ổn, sớm rời khỏi thị trấn này một chút là tốt nhất.
Trở lại phòng của mình, bà chủ nằm ở trên giường ngẩn người. Ngày hôm nay dường như có chút không chân thật.
Thị trấn nhỏ vẫn là thị trấn nhỏ, người vẫn là những người ở đó, nhưng mà vì cái gì mà mình luôn cảm giác cái địa phương này có chút không thích hợp đây.
Bà chủ cảm giác mí mắt luôn giật giật, có dự cảm bất an.
Nàng tìm hai trang giấy trắng, dán lên mí mắt.
Bất kể là có phúc hay họa, bà chủ cảm thấy không có phúc cũng không sao cả, quan trọng nhất là không có họa.
Dán hai trang giấy trắng lên trên mí mắt, có muốn giật cũng không giật được.
Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi dán hai trang giấy trắng này lên, tâm trạng của bà chủ cũng an ổn rất nhiều, mí mắt cũng dần dần không nháy nữa, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Ngủ đến tận nửa đêm, bà chủ mơ hồ nghe thấy có thanh âm kỳ quái từ bên ngoài truyền tới, hình như là tiếng cười, một loại tiếng cười thật quỷ dị, làm cho toàn thân người ta rét run.
Là tiếng cười của con cú.
Bà chủ giật mình một cái.
Không sợ cú kêu, chỉ sợ cú cười.
Chẳng lẽ là có chuyện gì?
Đều nói cú cười là có người chết, chẳng lẽ?
Bà chủ quán mở mắt ra, liền thất kinh, ở đầu giường có một người đang ngồi, đen tuyền không thấy rõ bộ dáng.
Ai?
Bà chủ sợ hãi kêu lên một tiếng.
Bởi vì kinh sợ mà muốn né ra, lại phát hiện không biết từ khi nào tay chân của mình đều bị trói chặt, không thể động đậy.
Chị
tỉnh rồi.
Bà chủ nghe được, đây chính là thanh âm của em dâu.
Nhưng mà thanh âm này rất khó nghe, dường như là em dâu cố ý giảm thấp thanh âm xuống để nói chuyện.
Đêm khuya em làm cái gì vậy, mau thả chị ra.
Bà chủ lớn tiếng hô lên, hy vọng là thanh âm của mình có thể đánh thức em trai.
Em trai của ta đâu?
Chị tìm em sao?
Em trai của bà chủ đẩy cửa tiến vào.
Em trai, mau giúp ta cởi trói, vợ của em trói ta lại không biết là muốn làm gì.
Bà chủ nghe thấy thanh âm của em trai. Trong lòng rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Là em bảo nàng buộc.
Lời nói sau đó của em trai khiến cho trái tim của bà chủ mạnh mẽ nhảy lên một chút.
Em hai người các em muốn làm cái gì đây, mau thả ta ra cứu mạng, giết người.
Bà chủ lớn tiếng kêu lên.
Hư, không cần kêu.
Em trai bà chủ đi tới bưng kín miệng của nàng lại.
Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, bà chủ chứng kiến trên mặt em trai mình có vẻ âm trầm khác thường.
Dường như người trước mặt này là một người khác. Chỉ là có bộ dạng rất giống em trai mình mà thôi, căn bản không phải là em trai của nàng.
Em điều chỉnh miệng của nàng.
Em trai bà chủ dùng một loại ngữ khí nghe qua thật là quỷ dị chưa từng có nói với vợ mình.
Đừng để nàng lớn tiếng kêu lên, hẳn là cũng không có nhiều người giống như nàng.
Em dâu của bà chủ gật gật đầu, lấy tay che miệng của bà chủ.
Bàn tay dùng sức rất lớn khiến cho bà chủ gần như không thể hô hấp được, nàng chưa bao giờ biết em dâu nhìn qua có vẻ gầy yếu lại có khí lực lớn như vậy.
Em trai bà chủ đi đến bên cạnh bàn, lấy một con dao từ trên đó.
Đây là một con dao thái, thường dùng để nấu nướng ở trong nhà bếp.
Ở trên đó còn có vết máu, dường như là do lúc chiều em gái cắt phải tay mà lưu lại.
Lưỡi dao sắc bén phản xạ lại ánh trăng, chiếu rọi lên trên tường một cái bóng sáng.
Bà chủ hoảng sợ nhìn em trai của mình cầm con dao từng bước một tiến lại chỗ mình.
Đi đến trước mặt của mình, giơ con dao lên.
Chết rồi, ta sắp chết rồi, em trai và em dâu của ta muốn giết ta.
Bà chủ hoảng sợ nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà cảm giác đau đớn trong dự liệu lại không có truyền tới trong đầu.
Bà chủ đang nhắm hai mắt lại có chút kỳ quái.
Nàng mở to mắt ra, lại phát hiện con dao kia cũng không có đâm lên người của mình, mà là em trai dùng con dao cắt một vết thương lớn ở trên tay hắn.
Máu từ chỗ miệng vết thương chảy ra.
Mở miệng của nàng ra.
Em trai của bà chủ nói với vợ của mình.
Vợ hắn gật đầu, dùng sức bóp miệng của bà chủ há ra.
Cố lực lượng thật lớn khi gần như bẻ gãy cả cằm của bà chủ ra.
Rất nhanh, chị cũng sẽ giống như chúng em.
Em trai của bà chủ nở một nụ cười quỷ dị, đưa cánh tay lên trên miệng của bà chủ, máu tươi mang theo mùi tanh chảy vào trong miệng của bà chủ.
Con cú mèo ở ngoài cửa sổ kia đã không cười nữa, nó giương cánh bay về phía bầy trời đêm, dường như vĩnh viễn cũng không muốn ở lại.
A!
Theo một tiếng kêu sợ hãi, bà chủ từ trên giường mạnh mẽ ngồi dậy.
Bên ngoài mặt trời đã mọc lên cao. Bà chủ kinh hồn chưa tỉnh nhìn xung quanh một lần, vẫn là căn phòng kia trong nhà em trai như cũ, chính mình đang ngồi trên giường.
Chẳng lẽ vừa rồi là nằm mơ sao?
Bà chủ lấy tay sờ sờ trán của mình.
Một mảnh lạnh như băng, tràn đầy mồ hôi lạnh.
Ra khỏi phòng, bà chủ nhà chứng kiến em dâu mình đang đứng ở trong sân.
Trông coi một cái bàn lớn, không biết là đang đùa nghịch những thứ gì nữa.
có lẽ là tại giấc mộng đêm qua quá mức chân thật khiến cho bà chủ cảm thấy bóng lưng của em dâu dường như có chút quỷ dị. Nàng nhẹ chân chậm rãi tới gần, muốn xem là em dâu đang làm cái gì. Từ trong nhà đi ra sân, đập vào tầm mắt đầu tiên chính là một cái đầm màu tươi, trên mặt rất che kín từng phiến vết máu đỏ thẫm, cảnh tượng giống như là tu la địa ngục. Trái tim bà chủ mạnh mẽ nhảy lên một chút. Có lẽ tối hôm qua không phải là nằm mơ. Em trai và em dâu thật sự đã điên rồi, muốn giết chết chính mình sao? Nhưng mà mình còn một chuyện chưa hiểu. Máu ở đây rốt cuộc là từ chỗ nào, em trai đã đi đâu rồi? Trong lòng bà chủ là một mảnh hỗn loạn. Cảnh tượng trong mơ quá mức chân thật khiến cho nàng không rõ kia rốt cuộc chỉ là mộng hay là sự thật. Trong lúc bối rối, bà chủ không cẩn thận đã đổ một cái bình bia. Đột nhiên có tiếng động phát ra khiến cho em dâu đang đưa lưng về phía bà chủ mà đùa nghịch với thứ gì đó giật mình. Nàng chậm rãi xoay đầu lại, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nhất thời bà chủ cảm giác có một cỗ hàn khí từ bàn chân vọt lên đến đầu, bao trùm cả người. Chị tỉnh rồi hả? Em dâu xoay người lại, bà chủ thấy rõ ràng, không riêng gì trong sân mà ngay cả trên người em dâu cũng toàn là vết máu. Không chỉ là quần áo mà ngay cả trên mặt cũng có vài giọt máu đã khô kết lại. Ngươi! Bà chủ bị cảnh tượng đáng sợ này dọa cho hai chân run rẩy, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng được. Em làm sao? Em dâu từ từ đi lại đây, nhìn lại người mình, làm ra một cái biểu tình tỉnh ngộ. Vừa rồi em giết gà, không cẩn thận bị dính máu, còn chưa kịp thu dọn sạch. Chị cũng biết, em chỉ là một cô gái, đối với loại chuyện giết gà này thật là không giỏi. Còn nên khi xuống tay có hơi nhẹ một chút, con gà kia chạy quanh sân một lúc mới chết khiến cho khắp nơi đều toàn là máu. Theo cánh tay em dâu nhìn lại, ở chỗ cái bàn lớn em dâu vừa đứng, bốn phía đều có không ít lông gà. Lại nhìn em dâu tươi cười, làm gì có bộ dáng quỷ dị gì, rõ ràng chỉ là như mọi ngày. Bà chủ dùng sức thở ra một hơi, đều là bởi vì cơn ác mộng tối hôm qua, sau khi thức dậy tâm tình còn chưa có bình phục, vừa rồi nhất định đều là ảo giác. Chuyện này sao em không để cho chồng mình làm? Em là một cô gái sao có thể làm được? Hắn đâu rồi? Bà chủ cảm thấy hôm nay khí trời rất tốt, mặt trời cũng rất đẹp, nắng chiếu trên người thật ấm áp. Cái kia lo lắng ban đầu kia đã bị ánh mặt trời xua tan hết. Làm sao lại muốn giết gà? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Anh ấy nói là đi bàn việc, lát nữa sẽ trở về. Trên mặt em dâu vẫn nở nụ cười như cũ. Không phải tối qua đã nói là hôm nay sẽ ăn tốt một chút sao? Em giết con gà kia, buổi tối sẽ có thêm đồ ăn. Đêm qua có nói sao? Sao ta lại không nhớ rõ nhỉ? Bà chủ cau mày nghĩ nghĩ. Kỳ quái, không biết là do đã già rồi hay không, trí nhớ càng ngày càng kém. Tối hôm qua đã nói cái gì, đã làm cái gì, sau khi ngủ dậy cũng đều không còn nhớ nữa. Trong đầu nàng, mơ hồ cảm thấy hôm nay phải là một chuyện rất quan trọng, tuy nhiên nó như thế nào thì lại không nhớ nữa. Đến tột cùng thì muốn làm cái gì? Lúc ăn cơm tốt hôm qua đã nói mà. Chị không nhớ sao? Em dâu nói. Không phải là chị còn nói hôm nay sẽ đi tìm người đến giải quyết đám chuột và rán ở trong khách sạn sao? Ồ, đúng, đúng được rồi, em xem đấy, đầu óc của ta thật là tệ. Bà chủ suy nghĩ một chút, đích xác là ngày hôm qua có nói là hôm nay sẽ đi tìm người tiêu diệt côn trùng chuyên nghiệp để đến dọn dẹp cái khách sạn của mình. Ta đi trước, em tự mình thu dọn đi, ta không giúp em đâu. Không cần, chị cứ đi làm việc của mình là được rồi, em có thể tự làm được. Em dâu cười cười tiễn bà chủ ra cửa. Bà chủ hồi tưởng lại chuyện tình vừa mới xảy ra, cảm giác thấy có chút buồn cười, tự rêu lắc đầu, xoay người rời đi. Nhưng mà không có chứng kiến ở trong mắt em dâu dường như có lóe lên một đạo quang mang màu lục sắc, đạo quang mang này xẹt qua trong nháy mắt. Ngày hôm nay thị trấn nhỏ cực kỳ im lặng, trên đường đi có rất ít người, dù cho có ngẫu nhiên gặp được một người đi đường thì cũng chỉ là túi đầu yên lặng đi qua. Người quen có gặp mặt nhau thì cũng không chào hỏi. Bà chủ cảm thấy im lặng như vậy cũng tốt. Bây giờ không hiểu tại sao, nàng đặc biệt thích im lặng. Cả trấn nhỏ cho có thanh âm người đi bộ trên đường, thanh âm của nước sông chảy xuôi, ngoài ra thì không còn thanh âm gì nữa. Đi đến quán cơm sáng ở trên thị trấn, bà chủ dừng bước. Có lẽ là thời gian hôm nay quá muộn, bình thường thì cửa hàng bán đồ ăn sáng này rất đông khách, nếu đến muộn một chút thì sẽ không còn gì cả. Mà cái quán bán đồ ăn này có lẽ đã đóng cửa rồi. Cái quầy đập ở trước cửa cũng đã được thu vào. Bà chủ cảm thấy có chút đói bụng, vì thế liền muốn đi vào trong hỏi một chút xem có còn lại chút đồ ăn nào hay không. Cửa bàng vẫn còn mở cửa, nhưng bên trong không có ai. Bà chủ ở bên ngoài kêu lên hai tiếng, nhưng mà không có ai trả lời. Bà chủ cảm thấy có chút kỳ quái, nếu đã mở cửa như vậy thì ông chủ có thể đi đâu được chứ? Bà chủ mơ hồ nghe thấy ở trong bếp có thanh âm kỳ quái truyền tới, chẳng lẽ là có ăn trộm? Nàng có chút tò mò, liền muốn đi vào xem bên trong có chuyện gì. cửa phòng bếp cũng là khép hở. Bởi vì không biết rốt cuộc là có chuyện gì nên bà chủ chỉ lặng lẽ ghé vào cạnh cửa, theo khe cửa nhìn vào bên trong. Trong nhà bếp có một người, mặc một bộ quần áo màu trắng, đang ngồi ở dưới đất. Tuy rằng người ấy đưa lưng về phía bà chủ, nàng không nhìn thấy được diện mạo của hắn, nhưng mà từ quần áo và dáng người thì vẫn có thể đoán được người này hẳn là đầu bếp của quán ăn. Thanh âm kỳ quái kia cũng là do người này phát ra. Đầu bếp kia ngồi ở dưới đất, lấy những thứ gì đó ở trong tủ lạnh ra, không ngừng đút vào trong miệng. Mà cái thanh âm kỳ quái kỳ là bởi vì người đầu bếp này vừa cho đồ ăn vào miệng vừa không ngừng than thở cái gì đó. Bà chủ ở bên ngoài nghe một lúc, mới biết được dường như đầu bếp kia muốn nói thật đói. Đói? Làm sao lại đói đến mức này? Bà chủ có chút kỳ quái. Đầu bếp kia không ngừng lấy đồ ăn ở trong tủ lạnh cho vào miệng, giống như là quỷ chết đói đầu thai vậy. Hai tay của đầu bếp này không ngừng lấy đồ ăn ở trong tủ lạnh ra cho vào miệng của mình. Cái tốc độ ăn này khiến cho bà chủ cảm giác có chút khó tin. Chiếu theo tốc độ như vậy, thức ăn ở trong tủ lạnh rất nhanh đã bị đầu bếp kia ăn hết sạch. Đã không còn đồ ăn, dường như đầu bếp kia bắt đầu có chút buồn bực. Hắn từ trên mặt đất đứng lên, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi ở trong bếp xem có cái gì có thể ăn không. Động tác thô lỗ như vậy, ngẫu nhiên còn có thức ăn nhai rồi mà chưa kịp nuốt rơi từ trong miệng ra, rơi xuống mặt đất. Bà chủ nuốt nước miếng một cái. Đây là làm sao vậy? Cho dù là tên ăn mày 10 ngày chưa ăn cơm cũng không thể đói đến mức như vậy. Huống chi người này đã là đầu bếp, mỗi ngày đều làm việc với thức ăn, làm sao lại có thể giống như là quỷ chết đói vậy? Các loại cặn thức ăn hỗn hợp lại một chỗ rơi trên mặt đất, bày ra một cảnh tượng khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng mà những cái cặn thức ăn này bình thường người ta chỉ nhìn một cái liền có cảm giác ghê tởm, nhưng mà bây giờ nhìn lại thật là ngon miệng. Bà chủ cảm giác mình càng đói bụng hơn, nàng nhìn những cái cặn thức ăn ghê tởm trên mặt đất kia, nuốt nước miếng một cái. Những thứ gì đó có thể ăn ở trong bếp dường như là đã bị đầu bếp kia ăn sạch. Không tìm thấy thứ gì có thể ăn được nữa, đầu bếp kia liền cầm lấy một miếng thịt tươi từ trên tớt, trực tiếp cho vào trong miệng của mình. Hắn điên rồi sao? Thịt sống sao có thể ăn được? Bà chủ đứng ở cửa, nhìn trộm hành động điên cuồng của đầu bếp. Nhưng mà nhìn qua dường như là rất ngon mềm, mang theo vị máu tươi thật đói. Ta bị làm sao vậy? Bà chủ mạnh mẽ hồi phục tinh thần. Làm sao mình có thể sinh ra thèm ăn đối với cái loại ghê tởm này? Bà chủ đem cái ý tưởng đáng sợ này ném ra khỏi đầu. Nhưng mà nhìn qua khối thịt kia thật sự rất muốn đi lên cắn một miếng. Điên rồi, đầu bếp này điên rồi, chính mình dường như cũng có chút nổi điên. Mang theo lý trí còn sót lại, bà chủ thất tha thất thểu chạy ra khỏi quán ăn sáng. Phía sau vẫn còn mơ hồ truyền đến tiếng kêu la thật đói từ trong miệng của đầu bếp kia. Chương 204, đội ngũ phức tạp. Làm sao mà ta lại sinh ra loại ý niệm này trong đầu? Bà chủ vừa đi trên đường, vừa hồi tưởng lại tình cảnh thực tế vừa rồi một cách xuất thần. Dường như là có chút gì đó trở nên không bình thường thị trấn người ở trong thị trấn còn cả chính mình. Bởi vì quá mức chú tâm vào suy nghĩ, bà chủ không có chứng kiến một sợi dây điện ở ven đường, không cẩn thận đụng vào nó. Cái trán truyền đến cảm giác đau đớn lôi nàng về với thực tại. Nơi này là chỗ nào? Làm sao ta lại không nhớ rõ đường được? Bà chủ mê man nhìn bốn phía. Bà sinh ra ở chỗ này, nhắm mắt cũng không thể lạc đường được. Dường như là nàng không nhớ nổi đường về. Rốt cuộc là ta muốn đi đâu? Ta đang muốn đi làm gì? Bà chủ cảm giác đầu óc của mình càng ngày càng trở nên chậm chạp. Trên người có chút ngứa cánh tay, đùi, còn cả trên lưng, đều rất ngứa dường như là toàn thân đều rất ngứa. Một loại cảm giác ngứa ngáy không được báo trước xông ra. Bà chủ ngồi dưới đất, không ngừng đưa tay gãi mặt mình, cánh tay và bắp đùi của mình nữa. Còn không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Rất nhanh bà chủ đã cào tay của mình thành từng đạo vết máu. Dường như chỉ có cảm giác đau đớn này mới có thể hơi làm dịu một chút ngứa ngáy trên người của mình. Thật đói trên người lại rất ngứa, ta đang bị làm sao vậy? Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Không thể làm giảm bớt cảm giác ngứa ngáy trên người, và làm dịu cảm giác khát khao với thực vật khiến cho bà chủ cảm giác mình sắp nổi điên. Chị, thì ra là chị ở đây. Một giọng nói đàn ông quen thuộc truyền đến chỗ này. Bà chủ ngẩng đầu nhìn lại. Em trai của mình ở chỗ nào đó chậm rãi đi ra, miệng còn không ngừng nhai nuốt cái gì đó. Em trai, không biết là ta bị làm sao nữa, trên người rất ngứa ngáy. Hơn nữa bụng cũng rất đói, rất muốn tìm cái gì ăn. Bà chủ bắt lấy ống quần của em trai. Em có cái gì có thể ăn được hay không, mau đưa cho ta cảm thấy sắp chết đói rồi. Chị cũng đói bụng sao? Miệng của em nàng không ngừng nhai nuốt cái gì đó, nói cũng không rõ ràng. Vì chị là chị của em nên chia cho chị một chút vậy. Chưa kịp nhìn rõ, có một cái gì đó vừa dài vừa hẹp được ném tới trên người bà chủ, một cỗ mùi tinh huyết đập vào mặt mà đến. Này đây là... bà chủ cầm lấy cái thứ có dính máu tươi mà em trai ném cho. Nhìn kỹ lại liền phát hiện đây là một cánh tay, là một cánh tay người. Bên trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này nhìn qua rất quen mắt. Dường như là của người quen nào đó vậy. Mà chỗ các đốt ngón tay kia còn có dấu vết bị xé rách, xương cốt màu trắng lộ ra ở chỗ đó. Không ngừng rõ những giọt máu đã tím ngắt xuống. Những giọt máu kia rơi ở trên người của bà chủ, trên mặt, khắp nơi đều có. Không ăn sao? Không ăn thì trả lại cho em. Em trai nhìn thấy bà chủ cầm cánh cánh mà sững sờ, không kiên nhẫn nói. Ta ăn, ta thật đói, cái gì cũng đều có thể nuốt được. Bà chủ vội vàng bỏ cái cánh tay kia vào miệng. Thịt sống mang theo mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, khiến cho nàng có cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Ăn thật ngon nhưng mà ta vẫn rất đói. Sự yên lặng có chút làm cho người ta sợ hãi. Trong một góc của thị trấn nhỏ, một nam một nữ bò tới bên cạnh một cỗ thi thể, không ngừng dùng răng nanh xé thịt ở trên thi thể xuống, nhai, nuốt. Đôi đồng tử vốn có màu đen kia đã biến thành một mảnh xanh biếc không thuộc về con người. Này ai có thể giải thích cho ta biết là tại sao lại có nhiều người ở đây như vậy được không? Minh Diệu xoa huyệt thái dương, trên mặt có chút có quáp. Rất đơn giản, chuyện này vốn là do tôi mà ra, tôi có trách nhiệm phải giải quyết sự việc này. A Trạch buông hành lý trong tay ra, thản nhiên nói. Nhưng mà ta cũng không cần cô đi, một mình ta đi nói không chừng còn có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này để trở về sớm một chút. Minh Diệu cau mày nói. Tôi chỉ muốn làm việc đến nơi đến chốn mà thôi, cam đoan sẽ không gây thêm phiền toái. A Trạch hướng về Minh Diệu mỉm cười. Hơn nữa tôi đã đến thị trấn nhỏ kia du lịch, tương đối quen thuộc đối với nơi đó. Tôi đi còn có thể dẫn đường giúp chú. Tôi có thể giải quyết hoàn toàn sự việc, mà chú cũng có thêm một người dẫn đường miễn phí. Đây không phải là một chuyện tình cả hai đều có lợi sao? Được rồi, nhưng mà cô phải đảm bảo là sẽ không bởi vì tò mò hoặc là vì nguyên nhân gì khác mà tiếp tục gây ra phiền toái. Nhất định phải nghe theo sự chỉ huy của gia. Cô có thể đáp ứng không? Minh Diệu thở dài một hơi. Có thể. A Trạch gật gật đầu. Hơn nữa lấy năng lực của tôi, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ chú một chút, không phải sao? Không cần, chỉ cần cô không gây thêm phiền phức cho ta, là ta đã cảm ơn trời đất rồi. Minh Diệu nói. Vậy con cậu? Tôi. Lưu Nhân thấy Minh Diệu hỏi mình, vội vàng nói. Tôi là cảnh sát, hơn nữa vụ án này là do tôi phụ trách, đương nhiên tôi có lý do để đi. Nhưng mà không phải là ta đã nói với cậu rồi sao? Đây cũng không phải là vụ án bình thường mà cảnh sát có thể nhúng tay vào. Minh Diệu cảm thấy có chút đau đầu. Đây là sự kiện linh dị, hiểu không?
Tôi biết.
Lưu Nhân gật gật đầu. Nhưng mà bất kể như thế nào, thân phận cảnh sát của tôi cũng có thể giúp đỡ được một chút. Tới nơi đó, nếu có cái gì cần, tôi có thể nhờ cục cảnh sát địa phương tiến hành trợ giúp. Xin cậu, cần sự trợ giúp cũng không nhờ đến họ. Cậu cho là nhiều người thì có thể giải quyết được sự việc sao? Đây cũng không phải là vấn đề nhiều hay ít người. Minh Diệu cau mày nói. Nhưng mà... Lưu Nhân cúi đầu, khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua Vương Tĩnh ở bên cạnh. Bất kể như thế nào, Vương Tĩnh là đi cùng với tôi. Tự nhiên là tôi có trách nhiệm đưa nàng trở về. Nếu như nàng muốn đi, tự nhiên là tôi cũng phải đi. Cho đến khi sự kiện chấm dứt thì thôi. Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn để làm hộ hoa sứ giả đâu. Minh Diệu nói. Vương Tĩnh cũng không phải ở trong thành phố của cậu. Sau khi sự việc giải quyết xong, tự nhiên là nàng sẽ trở về thành phố của mình. Hai người các cậu ai đi đường đấy? Có cái gì cùng đi chứ? Mặc kệ ngài nói cái gì, tôi cũng phải đi. Lưu Nhân ngẩng đầu lên, nhưng mà vẫn không hạ giọng. Hắn không tin một cô gái nhìn qua thật đáng thương như Vương Tĩnh, lại có thể làm ra chuyện tình tàn nhẫn như vậy. Trong chuyện này nhất định còn có cái ẩn tình gì chưa nói ra. Đúng rồi, nhất định là như vậy, Vương Tĩnh đã từng vô ý nói ra, dường như còn có một người khác, nhất định là do người kia làm. Lưu Nhân nghĩ đến đây, trong lòng yên ổn một chút, tuy nhiên hắn không có nghĩ qua, dù cho Vương Tĩnh không có giết người, nhưng mà phá hoại thi thể cũng là có tội. Được rồi, tôi cũng hết cách nói được cậu. Cậu muốn đi thì đi, nói không chừng thật sự thân phận cảnh sát của cậu sẽ có tác dụng. Nếu có cái gì cần đi điều tra thì cho cậu đi cũng được. Tuy rằng tôi cũng có quyền lợi này, nhưng mà nếu tôi cầm giấy tờ của Cục An toàn đi hỏi thăm thì rất dễ bị người ta cho là giả mạo. Chương 205, thị trấn nhỏ yên tĩnh. Chuyện này không phải là cứ nhiều người là được. Ồ, đúng rồi, còn có một việc cần phải nhờ ông. Minh Diệu lấy một tờ giấy trong túi ra viết một số điện thoại lên. Tuy rằng tôi cảm thấy không có khả năng dùng đến, nhưng mà cứ nên để phòng rắc rối có thể xảy ra. Nếu một tuần sau chúng tôi vẫn chưa về, hoặc là liên hệ với ông. Như vậy phiền ông gọi đến số này, nói tôi gặp phiền toái, nhanh đến trợ giúp. Yêu cầu trợ giúp. Đây là... Nghe được lời nói của Minh Diệu, Lao Lưu có chút khó hiểu. Là số điện thoại phân ngành của Bộ An toàn Quốc gia. Phía dưới có mã số của tôi, trực tiếp nói cho bọn họ biết mã số của tôi và vị trí của cái thị trấn nhỏ kia là được. Bộ An toàn Quốc gia. Lão Lưu thật không ngờ, người thanh niên trước mắt nhìn qua có chút lôi thôi lết thiết này lại là người của Bộ An toàn Quốc gia phái tới. Thất kính, thất kính. Không nghĩ tới cậu lại là nhân viên được Bộ An toàn Quốc gia phái tới. Sớm biết như vậy tôi đã bảo người trong cục an bài xe tốt một chút. Cậu cũng biết, quản lý ở trong cục cảnh sát tương đối nghiêm khắc. Tôi cứ nghĩ nhóm các cậu là bạn bè A Trạch mời đến để giúp đỡ, cho nên tôi lấy danh nghĩa cá nhân thuê xe taxi đến đón. Không sao, lần này tôi đến đây cũng là chuyện tư, không có bất kỳ quan hệ gì với phía chính phủ. Minh Diệu nói. Hơn nữa trong đám người bọn tôi, cũng chỉ có tôi là người của Bộ An toàn Quốc gia. Cho nên nếu sử dụng vật tư của chính phủ để trợ giúp thì cũng không quá thích hợp. Dù sao thì mấy người này cũng chỉ là người thường. A, người thường. Lao Lưu lại sửng sốt. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng mọi người ở đây đều là do Bộ An toàn Quốc gia phái tới. Đúng vậy người thường. Minh Diệu gật gật đầu. Một tên cảnh sát mê gái, một bác sĩ ngoại khoa, một sinh viên chuyên gây chuyện khắp nơi, còn một. Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh, nghĩ một lát nói. Một con thú cưng. Này, chú nói ai là thú cưng? Diệp Tiểu Manh tức giận nhìn Minh Diệu. Cô khẳng định là sắp đến rồi sao? Minh Diệu nhìn A Trạch ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cau mày nói. Hẳn là sắp tới rồi. A Trạch gật gật đầu, nhìn qua tràn đầy tự tin. Thế nhưng câu đó cô cũng đã nói cách đây một giờ rồi. Lưu Nhân ngồi ở phía sau không nhịn được nói. Nhưng mà đã đi xa như vậy rồi, nhưng vẫn không có thấy cái cầu mà cô nói đâu cả. Hẳn là sắp tới rồi. Bộ dạng của A Trạch vẫn tràn đầy tự tin như cũ. Minh Diệu cũng hiểu A Trạch không giống như là đang nói láo, hắn cứ dựa theo phương hướng mà A Trạch chìm tiếp tục đi tới. Ngã tư phía trước thì rẽ bên nào? Minh Diệu hỏi. Rẽ phải. Cô chắc chắn. Chắc vậy. Được rồi. Trời đã tối rồi, hai cô gái Diệp Tiểu Manh và Vương Tĩnh ngồi ở phía sau đều đang ngủ. Diệp Tiểu Manh thực không có hình tượng, tựa đầu vào vai Vương Tĩnh mà ngủ, nước miếng thấm ướt áo Vương Tĩnh. Đèn xe chiếu lên trên con đường nhỏ tối tăm ở nông thôn. Cũng chỉ có thể chiếu tới một đoạn ngắn ở phía trước. Bốn phía đều là cây cối đen tuyền. Loại cảnh tượng này khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy có chút đơn điệu. Lưu Nhân cũng dần dần cảm thấy không mở mắt ra được. Được rồi, A Trạch, cô thành thật nói cho ta xem. Minh Diệu dừng lại ở ven đường, chăm chú nhìn A Trạch. Cô chắc chắn là cô không có nhớ nhầm đường chứ? Không chắc chắn. Bộ dáng của A Trạch vẫn tràn ngập tự tin như cũ khiến cho Minh Diệu thực muốn đánh người. Không chắc chắn sao cô còn nói là sắp tới rồi, bộ dáng còn tràn đầy tự tin nữa. Minh Diệu có một loại cảm giác không biết nói gì. Tôi nói hẳn là sắp đến, hẳn là, biết không? Ý tứ của tôi chính là không xác định. A Trạch nghiêm túc nói. Lần trước đi, là ngồi xe đường dài, lái xe biết đường, tự nhiên là tôi không quá mức để ý. Ta sao lầm rồi từ lúc tin tưởng cô biết đường chính là sai lầm. Minh Diệu có cảm giác muốn khóc. Chúng ta lạc đường, đều là bị cô làm hại, cô là đồ mù đường. Đối với cách gọi mù đường này tôi có ý kiến. A Trạch nghiêm túc nói. Mù đường thường là dùng để nói người không biết phương hướng hoặc là người nhận biết phương hướng kém. Hoặc là nói người đã đi qua rồi nhưng mà không chú ý quan sát, không nhớ được phương hướng để đi. Tôi không phải, tôi chỉ là không quá hiểu biết đối với con đường này mà thôi. Như vậy cô nói cho ta biết, lối rẽ phía trước chúng ta phải rẽ theo hướng nào? Minh Diệu cau mày hỏi. Hẳn là rẽ bên phải. A Trạch khẳng định nói. Cô còn nói cô không phải là mù đường. Minh Diệu hận đến nghiến răng. Rõ ràng là không biết phân biệt phương hướng. Vừa rồi chúng ta đã rẽ phải ở ngã tư này. Kết quả là quanh quẩn một vòng tròn lớn lại quay trở lại. Cô không có ấn tượng gì đối với cái cây này sao? Lúc vừa rồi Lưu Nhân chính là đi vệ sinh ở sau cái cây này. Ồ, thật không? Như vậy đã chứng minh chúng ta hẳn là nên rẽ trái. A Trạch vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc như cũ. Minh Diệu thực là hối hận vì sao lúc ấy lại tin tưởng vào một kẻ mù đường như A Trạch sẽ nhớ đường, mà không xin Lão Lưu một cái bản đồ. Đến khi hừng đông xua tan bóng tối, rốt cuộc Minh Diệu cũng tìm được cái cầu mà A Trạch đã miêu tả. Cả đoàn người trong xe chỉ có Minh Diệu là vẫn còn tỉnh táo, những người khác đều ngủ say. Đặc biệt là đầu sỏ gây nên chuyện bị lạc đường là A Trạch thì ngồi ở bên ghế tài xế, thắt dây an toàn ngủ ngon lành. Từ sau khi Minh Diệu xác định A Trạch là một kẻ mù đường, không có trợ giúp gì đối với việc tìm đường, A Trạch liền thanh thản đi ngủ. Căn bản là không để ý tới ánh mắt muốn ăn thịt người của Minh Diệu. Mấy người đàn ông mặc mấy bộ quần áo vô cùng bẩn đang đứng ở trên cầu. Trong tay đang cầm mấy thứ linh tinh như là búa đinh, không biết làm gì ở đó. Xin hỏi một chút, muốn đến thị trấn thì đi dọc theo cây cầu này về phía trước sao?
Minh Diệu hạ cửa kính xe xuống, hỏi.
Đúng, các anh là đoàn du lịch sao?
Một người đàn ông xoay người lại, mở miệng nói.
Cứ đi thẳng về phía trước, muốn vào trong thị trấn chỉ có một con đường này, sẽ không lạc đường.
Người đàn ông kia xoay người lại, Minh Diệu thấy rõ diện mạo của người đàn ông này. Bộ dáng nông dân bình thường, nhưng mà không biết tại sao luôn có cảm giác không hài hòa.
Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào, Minh Diệu lại nhất thời không nói lên lời.
Cảm ơn.
Minh Diệu gật đầu cảm tạ người đàn ông chỉ đường.
Sau đó đóng cửa sổ lại, tiếp tục đi về phía trước.
Nhìn theo kính chiếu hậu, mấy người đàn ông kia đều dừng tay lại, đứng nguyên tại chỗ nhìn xe của đám người Minh Diệu chạy càng ngày càng xa, trên mặt dường như có cảm giác thật cao hứng.
Là bởi vì có du khách mới đến cho nên cao hứng sao?
Minh Diệu cảm thấy không giống.
Cái loại diễn cảm này giống như là thợ săn hưng phấn khi thấy con mồi vậy.
Nhưng mà Minh Diệu cũng không quá mức để ý lái xe cả đêm, tinh thần của hắn tương đối mỏi mệt.
Hắn cảm thấy có lẽ cái loại cảm giác không hài hòa kia là ảo giác sinh ra do mình mệt mỏi.
Chúng ta đây là tới nơi nào?
Không biết Diệp Tiểu Manh đã tỉnh lại từ lúc nào, mở miệng hỏi.
Dậy rồi sao?
Chúng ta sắp tiến vào trong thị trấn rồi.
Khi nào tới nơi, chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi một chút.
Minh Diệu nói.
Câu ngủ thật là thoải mái, ta lại phải lát xe cả đêm.
Câu ngủ thêm một lát nữa đi, tới thị trấn ta sẽ gọi cô.
Không ngủ được nữa.
Diệp Tiểu Manh lắc lắc đầu.
Vừa rồi đột nhiên có một loại cảm giác rất không thoải mái, có chút vắng đầu.
Có thể là say xe, nhưng mà bây giờ thì đã tốt hơn nhiều.
Đi tiếp không được bao lâu, toàn bộ diện mạo của thôn trấn liền xuất hiện trước mắt Minh Diệu.
Không thể không nói, đây là một cái thị trấn nhỏ.
Không có quá nhiều kiến trúc hiện đại hóa, hết thảy đều là cổ kính.
Cầu nhỏ nước chảy, kiến trúc phong cách cổ xưa.
Nơi này đích thật là nơi tốt để người ở thành phố thả lỏng tâm tình.
Nhưng mà tất cả những chuyện này hẳn là bởi vì vị trí của trấn nhỏ này quá mức hẻo lánh, không có giao tiếp nhiều với bên ngoài.
Nếu quả thật đã trở thành thắng cảnh du lịch, chỉ sợ tất cả mọi thứ cũng sẽ không có loại cảm giác như bây giờ.
A Trạch, tỉnh lại.
Minh Diệu gọi A Trạch đang ngủ ở bên cạnh dậy.
Tới cái thị trấn nhỏ kia rồi, ngoài cái khách sạn cô nói kia ra, có còn cái khách sạn nào khác hay không?
Có, để tôi nghĩ một chút.
A Trạch rủi rủi mắt.
Sau khi vào bên trong thị trấn, hướng bên kia hẳn là còn có một nhà đến nơi này tôi có thể nhớ được đại khái đường.
Hy vọng là như thế.
Minh Diệu bĩu môi.
Nếu quả thật dựa vào A Trạch đảm nhiệm dẫn đường, Minh Diệu sợ là đám người sẽ trực tiếp đi lên sao hỏa mất.
Dọc theo đường đi cũng không có nhiều người đi đường.
Điều này làm cho Minh Diệu có chút kỳ quái.
Nông dân rời giường đều rất sớm.
Như bây giờ thì ở trong thị trấn hẳn là đã có rất nhiều người rồi.
Nhưng mà một đường đến đây, ngoại trừ gặp mấy người đàn ông ở trên cầu kia ra, trên đường chỉ có một vài người túm năm tụm ba nhàn nhã đi tới đi lui.
Cả trấn nhỏ tương đối im lặng có chút không bình thường.
Dựa theo chỉ thị của A Trạch, Minh Diệu lái xe tìm được một cái khách sạn mà A Trạch đã nói.
Tôi nói rồi, đến nơi này là tôi có thể nhớ đường.
A Trạch có chút đắc ý nói.
Minh Diệu cũng lười tranh luận với nàng.
Đánh thức mấy người lưu nhân và Vương Tĩnh dậy đi vào khách sạn.
Có ai không?
Có ai không?
Đẩy cửa khách sạn ra, một mùi hương khó ngửi xông vào mũi.
Thật giống như có thứ gì đó để lâu, tản mà mùi hương tối giữa.
Xin chào, cần ở trọ sao?
Một cô gái từ trong buồng đi ra, mang theo nụ cười quyến rũ trên mặt.
Minh Diệu chú ý tới, trước khi ra đến ngoài, nữ nhân này đã đưa tay ra sau người xoa xoa, nhưng mà trong kẽ móng tay vẫn có chút mảnh vụn gì đó giống như là thịt băm dính vào.
Chúng tôi đến du lịch, có cả một xe nữa.
Phiền cô cho chúng tôi 5 gian phòng.
Lưu nhân cau mày nói.
Mùi gì mà khó ngửi vậy, bà chủ à, vệ sinh ở chỗ này cũng quá kém đi.
Thật ngại quá.
Cô gái này hướng về phía Lưu nhân cười cười.
Tôi đang dọn dẹp ở phía sau.
Có chút thịt băm bị quên ở một góc, tôi đang chuẩn bị quét tước ném đi.
Nghe nói như thế, Lưu nhân đã hạ quyết tâm trong lòng.
Tuyệt đối không nên ăn cái gì ở trong khách sạn này.
Một đường đến đây quá mức mỏi mệt, không bằng bây giờ nghỉ ngơi ở khách sạn này một chút, chờ cho tinh thần và thể lực đều đã khôi phục.
Còn hơn là đi tìm thêm một cái khách sạn khác.
Không cần 5 cái.
Minh Diệu ở một bên nói.
2 gian là được rồi.
Vài người chúng ta ở một phòng cũng được.
Khách sạn ở nông thôn, dừng chân hẳn là cũng rẻ thôi.
Lưu nhân còn tưởng rằng Minh Diệu tiếc tiền nên mới như vậy.
Phí ăn ở cứ để tôi trả là được rồi, khi nào trở về tôi sẽ thanh toán.
Không cần, tôi thuê 2 gian.
Minh Diệu liếc mắt nhìn một cái.
2 người đàn ông chúng ta ở một phòng, 3 cô gái kia ở một phòng.
Được rồi 2 gian phòng, chúng ta ở chung.
Lưu Nhân thấy Minh Diệu kiên trì cũng đồng ý, vừa rồi Minh Diệu nhìn hắn một cái, ánh mắt kia dường như là có điều gì muốn nói với hắn, nhưng mà hắn lại không hiểu được. Tối hôm qua cậu đã ngủ một đêm, hẳn là vẫn khỏe mạnh. Đi vào trong phòng, Minh Diệu nói với Lưu Nhân. Ta đã lái xe cả đêm, tinh thần tương đối mệt mỏi. Cậu giúp ta coi chừng, một lát thôi, để ta khôi phục tinh thần.
Coi chừng dùm.
Coi chừng cái gì? Lưu Nhân hỏi. Chẳng lẽ cái khách sạn này có vấn đề? Chẳng lẽ nơi này cũng có thứ gì đó không sạch sẽ tồn tại?
Còn không biết, chỉ là có chút kỳ quái.
Minh Diệu nằm ở trên giường nói.
Chú ý một chút, nếu có chuyện gì kỳ quái phát sinh, lập tức gọi ta dậy.
Không bằng chúng ta đổi một cái khách sạn khách là được rồi.
Lưu Nhân nghe thấy Minh Diệu nói nơi này có chút kỳ quái, đề nghị nói.
Tôi giúp ngài coi chừng dùm cũng không sao, nhưng mà còn ba cô gái kia thì sao, hay là không cần mạo hiểm như vậy?
Không cần, bên kia có hai người A Trạch và Diệp Tiểu Manh rồi, không cần lo lắng tình nhân trong mộng của cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Minh Diệu nói.
Cảm giác của Diệp Tiểu Manh rất tốt, nếu có thứ gì đó không sạch sẽ tới gần, nàng sẽ phát hiện đầu tiên.
Mà thân thủ của A Trạch cũng không tệ, có thể giải quyết được quỷ quái thông thường.
Nếu quả thực A Trạch không giải quyết được, ta nghĩ nàng cũng có thể kiên trì đến khi ta đến.
Dù sao thì chúng ta cũng chỉ cách có một bức tường mà thôi.
Tinh thần mệt mỏi đối với người có linh năng lượng mà nói thì chính là đại địch.
Vận dụng linh lực cơ bản đều phải tiêu hao tinh thần lực nhất định.
Cho nên hiện tại tinh thần mệt mỏi là ta cũng sẽ yếu đi, cần phải ngủ gấp một giấc để khôi phục tinh thần một chút.
Tốt lắm, ngài nhanh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ coi chừng giúp ngài.
Lưu Nhân gật gật đầu.
Chú ý động tĩnh xung quanh một chút, ta cảm giác cái thị trấn nhỏ này có chút kỳ quái.
Minh Diệu nói.
Cậu không thấy là nơi này quá mức yên tĩnh sao?
Không biết là vì sao, từ sau khi tỉnh lại, Diệp Tiểu Manh luôn luôn có một loại cảm giác không thoải mái.
Có chút ghê tởm, có chút choáng váng đầu, còn có chút buồn nôn.
Nàng nghĩ những việc này là do ngồi xe thời gian dài nên có chút say xe, cũng không có quá mức để ý nhưng mà nằm ở trên giường, cái cảm giác không khỏe này lại chậm chạp không tiêu tán, khiến nàng cảm thấy rất buồn bực.
Loại cảm giác này nàng cũng không dám nói với Minh Diệu, sợ sau khi Minh Diệu nghe được thì sẽ cở trách nàng.
Nàng chỉ có thể thương lượng với A Trạch.
Vương Tĩnh là bác sĩ, liền đề nghị Diệp Tiểu Manh uống thuốc say xe, hoặc là nghỉ ngơi trong chốc lát.
Sau khi Diệp Tiểu Manh uống hai viên thuốc xong liền lăn ra ngủ.
Chương 206, chuyện cũ 10 năm trước.
Cái khách sạn ở nông thôn này cũng không lớn, không có bao nhiêu phòng.
Hơn nữa dường như cả khách sạn chỉ có đám người bọn hắn ở nơi này.
Sau khi nghe xong lời nói không rõ ràng của Minh Diệu, Lưu Nhân có chút khẩn trương.
Hắn có chút không yên lòng đối với an toàn của Vương Tĩnh.
Lo lắng không yên, hắn liền nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng của mấy người Vương Tĩnh.
Có việc gì thế?
Ra mở cửa là Vương Tĩnh. Nàng nhìn Lưu Nhân sắc mặt khẩn trương ở ngoài cửa, mở miệng hỏi.
Không không có chuyện gì.
Lưu Nhân có chút xấu hổ gãi đầu.
Tôi chính là nghĩ đến hỏi một chút, xem cô à, không phải, là Minh Diệu muốn tôi đến hỏi xem các cô thế nào.
Không có việc gì, không cần lo lắng.
Vương Tĩnh mỉm cười.
Hai cô bé kia đều đang ngủ, hẳn là trên đường hơi mệt, ngủ một giấc là tốt rồi.
Cô không ngủ sao?
Lưu Nhân hỏi.
Ngồi xe cả một đêm, chắc là cũng không ngủ ngon được.
Tôi vẫn tốt. Kỳ thật cho tới nay, thời gian tôi ngủ được đều rất ít.
Vương Tĩnh lộ ra một nụ cười chua xót.
Trong lòng có chuyện, rất khó ngủ, dù cho có ngủ được thì thường xuyên sẽ giật mình tỉnh dậy.
Vậy sao?
Lưu Nhân nghe Vương Tĩnh nói như vậy, không nghĩ ra đề tài gì để tiếp tục nữa.
Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến vụ án giết người từ 10 năm trước.
Tuy rằng Lưu Nhân không muốn tin tưởng Vương Tĩnh là hung thủ giết người, nhưng mà mặc kệ là như thế nào, Vương Tĩnh cũng đều có liên quan đến chuyện này.
Hai người cứ đứng ở ngoài của như vậy, không biết nói gì, không khí có chút xấu hổ.
Anh có mệt không?
Vương Tĩnh mở miệng, đánh vỡ cục diện bế tắc.
Tôi thấy là cả đêm qua anh cũng ngủ không được ngon giấc.
Tôi sao?
Tôi không sao.
Lưu Nhân cười cười.
Cô cũng biết, chúng tôi là cảnh sát, thường xuyên cần phải tăng ca, một hai ngày không ngủ đối với chúng tôi mà nói thì như là ăn cơm vậy.
Tôi cũng quen rồi.
Nếu không ngủ được thì không bằng đi ra ngoài với tôi một chút đi.
Vương Tĩnh đề nghị nói.
Nơi này có chút buồn bực, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, thay đổi tâm tình.
Được.
Lưu Nhân liên tục gật đầu.
Hoàn toàn đem cái nhiệm vụ trông coi Minh Diệu giao cho hắn để ra sau đầu.
Hai người lặng lẽ đóng cửa lại, đi xuống lầu.
Bà chủ quán cũng không biết là bận rộn cái gì, đại sảnh khách sạn hoàn toàn vắng vẻ.
Hai người cũng không có để ý, cứ như vậy đi ra cửa.
Thời gian vừa tới là sáng sớm.
Thời tiết coi như không tệ.
Nhưng mà không biết từ khi nào thì chợt nổi lên một trận sương mù.
Sương mù dày đặc che kín cả thị trấn nhỏ.
khiến cảnh sắc của thị trấn xa xa nhìn lại có chút không chân thực. Giống như kinh hoa thủy nguyệt vậy. Thật không ngờ tôi lại trở về nơi này. Vương Tĩnh mở miệng nói. Nơi này so với trước kia thì càng thêm yên tĩnh. Vậy sao? Lưu Nhân đi ở phía sau Vương Tĩnh, nhìn cô gái nhu nhược này, cái bóng lưng mong manh kia khiến cho hắn có một loại xúc động muốn xông lên phía trước ôm chặt lấy. Mà lý trí sự kiện 10 năm trước ở trong lòng lại khiến cho hắn cảm thấy mâu thuẫn. Kỳ thật anh luôn luôn muốn hỏi ta xem rốt cuộc 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Vương Tĩnh quay đầu lại, bình tĩnh nói. Hoặc là rốt cuộc là tôi có giết người hay không, đúng không?
Không, tôi không tin là cô giết người.
Lưu Nhân lắc lắc đầu. Nếu cô không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi, tôi tin tưởng cô.
Cảm ơn anh.
Vương Tĩnh cười cười. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Dù cho tôi không giết người thì thế nào, dù sao thì tôi cũng coi như là tội phạm.
Không, không cần phải chuyện gì cũng đặt lên trên lưng mình.
Lưu Nhân nghiêm túc nói. Mặc kệ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô không có giết người, như vậy cô sẽ không có tội.
Vậy phá hủy thi thể thì sao?
Vương Tĩnh cười nói.
Đó cũng là phạm tội.
Anh là cảnh sát mà lại làm như vậy thì sao xứng với chức vụ?
Ách!
Lưu Nhân không khỏi á khẩu không trả lời được.
Ha ha, không cần để ý, kỳ thật từ lúc tôi quyết tâm đi đến cái thị trấn nhỏ này, liền quyết định nói ra hết mọi việc rồi.
Vương Tĩnh mỉm cười.
Mặc kệ kết cục cuối cùng là thế nào xê hỉ cần là trách nhiệm tôi phải gánh vác, tôi nhất định sẽ gánh vác.
Cứ như vậy thì lòng tôi mới dễ chịu hơn một chút.
Anh biết không?
10 năm nay, mỗi ngày tôi đều ngủ không yên. Tôi là một bác sĩ ngoại khoa, lại không thể dựa vào thuốc để giúp bản thân dễ ngủ hơn. Đây là một loại tra tấn, cũng là trừng phạt.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể nói cho tôi nghe một chút được không?
Lưu Nhân nghĩ một lát, mở miệng nói.
Tôi là một người cảnh sát, nhưng tôi cũng là bạn của cô, có một số việc tôi có thể giúp cô.
Sự tình rất đơn giản.
Vương Tĩnh trầm rãi nói.
Chính là chuyện ba nữ sinh mới vào đời, đồng thời yêu một người đàn ông.
Lưu Nhân không nói gì, hắn biết, hiện tại việc tốt nhất hắn có thể làm là một người nghe mà không phải là bình luận viên.
Là một chuyện rất đáng xấu hổ.
Vương Tĩnh nhìn cảnh sắc trong sương mù phía xa, tiếp tục nói.
Hồi tưởng lại, khi đó tôi vẫn còn là một nữ sinh đơn thuần.
Một người thanh niên nông thôn, bộ dáng không tính là đẹp trai cũng không có tiền, lại có thể khiến cho ba cô sinh viên ở thành phố đồng thời để ý tới.
Thật là một chuyện không thể ngờ được.
Hoặc là nói cũng không tính là ưa thích. Nhiều lắm chỉ có thể coi là có chút hảo cảm mà thôi.
Mà hảo cảm lại bị tâm lý ganh đua so sánh ở giữa ba người phóng đại.
Người khác thích, nhất định là tốt.
Bao nhiêu là suy nghĩ ngây thơ.
Loại nội dung này ở trên truyền hình đã suy diễn thành bao nhiêu phiên bản.
Nếu ba nữ sinh đó lục đục với nhau, khắc khẩu không nớt.
Như vậy đây là phim luân lý.
Nếu ba nữ sinh thay nhau nói lời yêu với người thanh niên này, cuối cùng lại chia tay.
Đây chính là phim thanh xuân thần tượng.
Nếu ba nữ sinh đều hòa thuận với nhau, không oán không hối đồng thời làm bạn gái người thanh niên này, như vậy đây chính là loại phim.
Chỉ tiếc chuyện giữa ba chúng tôi lại nằm ngoài ba khả năng này.
Nội dung của chúng tôi đã biến thành phim kinh dị.
Nữ sinh được người thanh niên kia xem trọng, nhận lấy sự ghét bỏ từ hai người bạn của nàng.
Nàng bị hai người kia sắp đặt, làm nhục nàng, uy hiếp nàng, cuối cùng là có thể giết nàng.
Lúc nàng chết, tôi cũng không có ở đó.
Nhưng mà đợi đến lúc tôi trở lại thì phát hiện ra cô bé kia đã nằm ở trên mặt đất, không còn thở nữa.
Mà người bạn kia của cô gái thì đứng ở một bên lạnh lùng nhìn tôi.
Lúc ấy tôi rất sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là báo công an.
Mà người bạn kia của tôi lại đi tới, nói với tôi rằng nếu tôi báo công an, như vậy toàn bộ tiền đồ của tôi đều sẽ mất hết.
Nhà của tôi rất nghèo, tôi có thể vào học ở trong viện y học hoàn toàn là nhờ vào quan hệ của nhà người bạn kia.
Hơn nữa ngay cả tiền học phí cũng là nhà của nàng giúp tôi một phần lớn.
Kinh sợ, hơn nữa là uy hiếp khi đó đầu óc của tôi chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Chỉ biết máy móc nghe theo sự chỉ huy từ người bạn kia của tôi.
Nàng nói muốn giấu giếm chuyện này đi không cho cảnh sát biết.
Muốn ta trợ giúp, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng.
Nàng bảo tôi làm thế nào, tôi liền làm như vậy.
Chương 207, đường ra bị chặn đứng.
2. Đột nhiên một tiếng vang nặng nề truyền đến dọa hai người nhảy dựng lên.
Nghe thanh âm, hẳn là còn cách rất xa, lúc này Lưu Nhân mới nhớ tới lời dặn của Minh Diệu, vội vàng kéo Vương Tĩnh trở về.
Vẫn là cái khách sạn nông thôn yên lặng như cũ, dường như hết thảy đều bình thường như vậy, chưa từng có sự tình gì phát sinh qua.
Giống như sau khi tiếng động nặng nề kia vang lên thì thị trấn nhỏ lại trở về trong trạng thái ngủ say.
Xem tại TUNGHOANHCOM.
Dường như là không có chuyện gì xảy ra.
Lưu Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Làm sao vậy?
Nhìn vẻ mặt của anh dường như là rất căng thẳng, có chuyện gì sao?
Vương Tĩnh hỏi.
Không có việc gì, Minh Diệu tiên sinh đã nói là tôi coi chừng cho hắn ngủ, nhưng mà nói chuyện phiếm với cô nên đã quên mất chuyện này.
Lưu Nhân xấu hổ cười.
Nhưng mà xem ra là không có chuyện gì, có thể là tinh thần của tôi quá mức căng thẳng.
Nếu đây là do Minh Diệu tiên sinh dặn, tôi nghĩ là chúng ta không nên khinh thường thì tốt hơn.
Vương Tĩnh nghĩ nghĩ, nói.
Chúng ta vẫn nhanh chóng trở về phòng một chút thì tốt hơn.
Cứ nghe theo lời nói của Minh Diệu tiên sinh hẳn là không có sai.
Lưu Nhẫn gật gật đầu, nhìn như là lơ đãng kéo cánh tay của Vương Tĩnh đi vào khách sạn.
Vương Tĩnh đỏ mặt, nhưng mà không có dây giụa, mặc cho Lưu Nhân kéo tay nàng như vậy.
Tốt rồi.
Tuy rằng trong lòng bàn tay của Lưu Nhân có chút đổ mồ hôi, nhưng mà trong lòng ngầm thích.
Xem ra bọn hắn nói rất đúng, nhất định phải ra mặt dạy mới có thể tán gái được.
Lưu Nhân đang âm thầm đắc ý ở trong lòng, Vương Tĩnh đột nhiên dừng bước kéo hắn lại.
Sao vậy?
Không đợi Lưu Nhân mở miệng, Vương Tĩnh liền làm ra một cái động tác chớ có lên tiếng.
Này, anh có nghe thấy thanh âm gì không?
Lưu Nhân vểnh tai lên cẩn thận nghe qua, dường như là có thanh âm nức nở trầm thấp.
Giống như là tiếng kêu cứu của một người bị bịt miệng phát ra vậy.
Hắn nhíu mày, thanh âm này là từ trong nhà bếp khách sạn vọng đến.
Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Trực giác của cảnh sát nói cho Lưu Nhân biết sự tình có chút không đúng.
Hắn bảo Vương Tĩnh đứng nguyên tại chỗ, không được phát ra tiếng động gì, hắn đi vào trong nhà bếp nhìn xem.
Nhẹ nhàng nép vào trong góc, Lưu Nhân chìa nửa cái đầu nhìn vào trong nhà bếp.
Là một hình ảnh cực kỳ ghê tởm.
Bà chủ dễ thương ban đầu, không biết là đã trở nên điên loạn từ bao giờ.
Nàng ngồi ở dưới đất, trước mặt là một túi thịt băm, nàng không ngừng buốc đám thịt băm kia cho vào miệng.
Thanh âm kỳ quái kia cũng là bởi vì vừa nhai đồ ăn ở trong miệng vừa không ngừng than thở.
Lưu Nhân cẩn thận nghe ngóng, cô gái kia dường như đang không ngừng nói hai chữ thật đói.
Đói.
Lưu Nhân cau mày, nhìn nữ nhân kia điên cuồng buốc thịt băm bỏ vào trong miệng.
Rốt cuộc là bao nhiêu ngày tháng không có ăn cơm mà người ta có thể đói đến mức này.
Nhìn cái túi nhựa đựng thịt băm ở dưới mặt đất, Lưu Nhân cảm thấy một trận buồn nôn.
Thứ này cũng có thể ăn sao?
Không nói đến chuyện đám thịt băm kia vẫn còn sống, mà chỉ nói đến màu sắc thôi.
Bởi vì đã để trong thời gian quá lâu mà nó đã bị biến chất.
Thịt băm vốn dĩ là màu đỏ thì giờ đây đã chuyển sang màu đen, nhìn thấy đã khiến cho người ta ghê tởm một trận, càng không nói đến ăn vào miệng rồi nuốt xuống.
Nhưng mà cái thứ ghê tởm này, dường như cô gái kia ăn đến rất thú vị.
Trên cánh tay của cô gái kia có mấy đạo vết thương khiến cho Lưu Nhân chú ý không biết là vì cái gì. Thỉnh thoảng cô gái này sẽ dùng sức gãi gãi cánh tay của mình.
Nhưng mà khí lực lại rất lớn, gãi cho cánh tay kia cũng đều chảy ra máu.
Vậy mà cô gái kia lại hồn nhiên không phát giác.
Miệng vết thương bị rách chảy ra máu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà ở trên cánh tay tái nhợt lại rất thu hút sự chú ý.
Cô gái này làm sao vậy?
Lưu Nhân nghĩ mãi mà không rõ, lúc mới đến nhìn qua còn rất bình thường.
Nhưng mà bây giờ làm sao lại biến thành bộ dạng này?
Lưu Nhân nghĩ nghĩ, quyết định đến hỏi người đàn bà kia một chút. Rốt cuộc là bị làm sao, có cần giúp đỡ hay không?
Ngay tại lúc Lưu Nhân vừa định muốn lên tiếng đi vào trong phòng bếp, một cánh tay từ phía sau bắt được hắn, dùng sức bịt miệng của hắn, kéo hắn ra sau cánh cửa.
Người đàn bà đang ngồi ở dưới rất dường như nghe được cái thanh âm gì, quay về phía cửa phòng bếp nhìn lại, nhưng mà không có nhìn thấy người nào.
Liền không thèm để ý, tiếp tục ngồi xuống.
Lại cho đam thịt băm kia vào trong miệng mà nuốt xuống.
Hừ.
Lưu Nhân hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện người bắt lấy mình là Minh Diệu. Lúc này trái tim mới được thả lỏng.
Minh Diệu ý bảo Lưu Nhân không được lên tiếng, lặng lẽ đi cùng hắn.
Tuy rằng Lưu Nhân không biết là có chuyện gì, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo Minh Diệu lên trên lầu.
Tới phòng ba cô gái đang ở, Minh Diệu đánh thức cá trạch đang ngủ trên giường dậy.
Mà Diệp Tiểu Manh thì vừa mới uống thuốc say sen nên gọi nửa ngày cũng không tỉnh.
Minh Diệu đành buông tha việc đánh thức nàng.
Trong tình trạng này, dù cho có đánh thức Diệp Tiểu Manh dậy thì đầu óc của nàng cũng sẽ trở nên nặng trĩu. Còn không bằng để cho nàng tiếp tục ngủ.
Minh Diệu tiên sinh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Lưu Nhân mở miệng hỏi.
Vì sao mà người đàn bà kia?
Cái gì cũng không nên hỏi, trước tiên cứ nghe ta nói đã.
Minh Diệu cắt đứt câu hỏi của Lưu Nhân.
Kế hoạch thay đổi, lập tức thu dọn toàn bộ đồ đạc.
Lưu Nhân cậu đi chuẩn bị ô tô.
Hai người A Trạch và Vương Tĩnh bê đồ đạc của chúng ta.
Ta có Diệp Tiểu Manh.
Chúng ta nhẹ nhàng xuống lầu, không được kinh động người đàn bà kia.
Mau. Động tác nhất định phải nhanh.
Tuy rằng không biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn biểu tình căng thẳng của Minh Diệu, nhất định là đã xảy ra chuyện gì.
Mấy người gật gật đầu, dựa theo chỉ thị của Minh Diệu, lặng lẽ đi xuống lầu.
Sau khi mọi người tụ họp đông đủ, Lưu Nhân liền khởi động ô tô, nhanh chóng rời khỏi cái khách sạn kia.
Bây giờ đi đâu?
Lưu Nhân nhìn Minh Diệu ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế nói.
Hướng bên kia đi,
quay về cái cầu mà chúng ta đã tiến vào trong thị trấn nhỏ này đã rồi nói sau, hy vọng bây giờ còn chưa tính là mượn. Minh Diệu cau mày nói. Lưu Nhân gật gật đầu, đánh tay lái hướng về con đường ra khỏi thị trấn nhỏ. Bởi vì có sương mù, tầm nhìn không phải là quá tốt. Lưu Nhân không dám đi quá nhanh, sợ sẽ không phanh kịp mà đụng phải người đi đường. Nhưng mà sau khi đi được một đoạn đường mới phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì trên con đường này, một người đi đường cũng đều không có. Cả con đường trống rỗng chỉ có chiếc Mercedes-Benz của bọn họ. Giống như là toàn bộ mọi người trong thị trấn đều đã về nhà ngủ rồi vậy. Dừng xe. Minh Diệu hô lớn một tiếng, Lưu Nhân bị dọa cho hoảng sợ, mạnh mẽ giẫm phanh. Làm sao vậy? Không phải là muốn rời khỏi sao? Lưu Nhân cau mày hỏi. Chương 208, Diệp Tiểu Manh mê man. Không còn kịp nữa rồi, xem ra cái thanh âm vừa rồi kia cũng là bởi vì bọn hắn đánh sập cây cầu mà vang lên. Minh Diệu thở dài một hơi. Dọc theo tầm mắt của Minh Diệu nhìn lại, tuy rằng sương mù rất lớn nhưng mà có thể miễn cưỡng thấy rõ một ít. Cây cầu đá bắc ngang qua dòng sông dùng để nối liền hai bên đã bị đánh sập, ngẫu nhiên còn có vài tảng đá vụn rơi xuống lòng sông. Rất rõ ràng, con đường này đã không thể đi được nữa. Mà Lưu Nhân lờ mờ nhìn lại, trên cầu dường như còn có mấy người đi tới đi lui, giống như là canh gác ở trên cầu vậy. Ở trên tay còn cầm một ít đồ vật, hình như là vũ khí. Rốt cuộc là sao lại thê sơn? A Trạch mở miệng. Cái cầu này làm sao lại gãy, đến hỏi mấy người kia là được rồi. Không cần. Minh Diệu ngăn cản A Trạch. Rất rõ ràng, mấy người kia gác ở trên cầu là phòng ngừa có người tiếp tục tiến vào thị trấn hoặc là chạy ra ngoài. Xem ra chúng ta đã đến chậm một bước rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Từ khi bắt đầu tiến vào trong thị trấn nhỏ, ta cũng đã bắt đầu cảm giác có chút khác lạ, nhưng mà lạ ở chỗ nào thì lại không nói rõ được. Minh Diệu xoa nhẹ huyệt thái dương, bởi vì thiếu ngủ nên hắn có chút đau đầu. Vừa rồi ta mới ngủ không được bao lâu, đột nhiên bị một tiếng vang đánh thức. Liền nhớ ra vấn đề mà mình không nói rõ được. Minh Diệu ngẩng đầu nhìn A Trạch. Cô không thấy cái thị trấn nhỏ này thật sự là quá yên tĩnh sao? Im lặng cũng có vấn đề sao? Lưu Nhân khó hiểu hỏi. Đích xác. A Trạch nghĩ một lát, gật gật đầu. Đích xác là rất yên lặng đến mức làm cho người ta thực không thoải mái. Tuy rằng thời gian lần trước tôi đến cái thị trấn nhỏ này cũng rất im lặng. Nhưng mà không có giống như bây giờ, một mảnh tĩnh mịch, dường như là cả cái thị trấn này là một thị trấn chết. Hiện tại hồi tưởng lại, thời điểm chúng ta tiến vào thị trấn nhỏ này, gặp mấy người đàn ông kia. Ánh mắt họ nhìn chúng ta giống như là đang nhìn con mồi rơi vào bẫy vậy. Minh Diệu tiếp tục nói. Cái thị trấn nhỏ này có vấn đề rất lớn. Từ khi tiến vào đến bây giờ, mọi người đã gặp được bất kỳ một động vật sống nào chưa? Ngoại trừ con người ra thì có thấy một con vật sống nào không? Ngài nói như thế, tôi cũng cảm thấy thật đúng là. Lưu Nhân nghĩ nghĩ. Nơi này đích thật là im lặng rất không bình thường. Ngay cả tiếng chim kêu cũng đều không có. Hơn nữa cậu cũng đã thấy được người đàn bà ở trong bên đấy. Tuy rằng nhìn thì không đoán ra được cái gì, nhưng mà tuyệt đối không giống như hành động của con người, mà càng giống như là bị quỷ ám vậy. Minh Diệu tiếp tục nói. Ta cảm thấy được sự tình nhất định có chỗ nào không đúng lắm. Mà thành viên trong chuyến đi này của chúng ta rất phức tạp. Có thể nói trừ ta ra, chỉ có A Trạch là có đủ năng lực để miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Mà Lưu Nhân và Vương Lĩnh còn cả Tiểu Manh nữa. Nếu quả thật bị cuốn vào trong sự kiện linh dị chưa biết rõ này, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Cho nên ta nghĩ trước tiên cứ đưa mọi người ra khỏi thị trấn nhỏ này đã, rồi sau đó trở về nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hiện tại xem ra, bọn họ cũng không cho chúng ta cơ hội để đi ra ngoài rồi. Cái thị trấn nhỏ này còn có đường ra nào khác hay không? Lưu Nhân nhìn hai cô gái ở phía sau hỏi. Không biết. A Trạch lắc lắc đầu. Lần trước tôi đến đây đều là đi theo con đường này. Không có đi theo đường nào khác. Không có. Vương Tĩnh khẳng định nói. Cái thị trấn nhỏ này bốn phía đều bị nước bao quanh, chỉ có một cái cầu nhỏ này để đi qua, không có đường ra nào khác. Vậy thì làm sao bây giờ? Lưu Nhân sờ sờ bên hông, cảm giác lạnh như băng khi sờ vào khẩu súng lục khiến hắn hơi an tâm một chút. Hay là chúng ta cứ xông lên? Vô dụng. Minh Diệu lắc lắc đầu. Còn không biết rốt cuộc sao lại thế này, cậu có thể hướng tới những người dân vô tội mà nổ súng sao? Nói tiến, coi như chúng ta có thể giải quyết được mấy người gác ở trên cầu kia, thì cũng vẫn không qua sông được. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Nhân có chút bất đắc dĩ. Đánh không thể đánh lại, ra lại không ra được. Trở về, tìm một chỗ kín đáo trốn đi trước. Minh Diệu nghĩ một lát, nói. Thừa dịp bọn họ còn chưa phát hiện ra chúng ta cứ tìm một nơi đặt chân trước đã. Giấu chiếc xe ở trong bụi cây, sau khi xác nhận là sẽ không bị người nào phát hiện, Lưu Nhân đi vào cái khách sạn nhỏ này. Sau khi đi qua cái cầu đá nhỏ, liền đi tới cửa khách sạn này. Nơi này vốn là cái khách sạn bị quỷ linh chiếm cứ, cũng là mục đích đến đây ban đầu của đám người Minh Diệu. Nhưng mà bây giờ nơi này lại trở thành chỗ tránh nạn lâm thời. Tới nơi này là đề nghị của A Trạch. A Trạch nhớ rõ khi rời đi lần trước, ngoại trừ Mị ở nơi này thì không còn bất kỳ kẻ nào ở đây. Ngay cả bà chủ quán cũng bởi vì sợ hai dính vào cái gì đó không sạch sẽ mà chạy đến nhà của người thân ở dưới tình trạng đó, nơi này có lẽ là sẽ không có ai ở đây. Đối với đoàn người còn chưa hiểu rõ toàn bộ tình huống trong thị trấn, nơi này ngược lại là chỗ an toàn nhất. Cái khách sạn nhỏ giống như là bị vứt bỏ sau chiến tranh vậy. Bộ dáng cầu nhỏ nước chảy ban đầu đã sớm mất đi bộ dáng nguyên bản của nó. Đẩy cánh cửa khách sạn ra, một cỗ hơi thở mang theo mùi hôi và máu tươi đập vào mặt. Trên mặt đất và trên vách tường của khách sạn nơi nơi đều có vết máu, nhưng mà đã sớm khô cạn. Bày biện ra một mảnh màu đen làm cho người ta nhìn thấy rất không thoải mái. Nhưng kỳ quái là mặt đất ở nơi này rất sạch, không có thứ gì để nói rõ vết máu là từ đâu ra. Thật không ngờ, cuối cùng vẫn là phải quay về chỗ này. Vương Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve cái giường gỗ mà mình đã ngủ ở đó 10 năm trước, tràn đầy cảm khái. Hết thảy đều bắt đầu từ nơi này, như vậy thì cũng kết thúc ở nơi này đi. Thật ngại quá, đã cắt đứt cảm khái của cô. Minh Diệu từ bên ngoài đi tới. Xem ra dưới tình huống hiện tại, chúng ta vẫn không thể giải quyết được chuyện của cô. Trong mắt của ta, chuyện ở nơi này so với chuyện của cô thì còn phức tạp hơn nhiều. Xe đã giấu tốt rồi, sẽ không bị phát hiện ra. Lưu Nhân đi tới nói. Vậy là tốt rồi. Minh Diệu gật gật đầu. Làm con mồi phải có phong cách của con mồi. Cái loại nên ngang tiêu sái đi trên đường, lục tung xung quanh lên, không có việc gì liền đánh phủ đầu người ta không phải là phong cách của chúng ta. Ngài không sao chứ? Lưu Nhân chứng kiến sắc mặt của Minh Diệu có chút tái nhợt, ân cần hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là có chút đau đầu, bệnh cũ thôi. Minh Diệu xoa nhẹ huyệt thái dương nói. Ngủ không đủ giấc khiến cho linh lực mất cân đối. Vốn nghĩ rằng đã tốt hơn, nhưng thật không ngờ lại có thể tái phát. Có lẽ là do gần đây dùng mắt quá độ. Chú cảm thấy là có chuyện gì xảy ra. A Trạch luôn cúi đầu không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên mở miệng nói. Dường như là cả thị trấn đều trở nên không bình thường. Vừa rồi trên đường chúng ta trở về, tôi thấy không ít người dân đã trở nên điên rồi. Chỉ biết không ngừng ăn mọi thứ, cái này tuyệt đối không thể là bệnh truyền nhiễm gì cả. Bây giờ còn không biết. Minh Diệu lắc lắc đầu. Dựa theo quy luật hành động của họ, giống như là bị quỷ đói ám vậy, nhưng cái này lại không hợp với lẽ thường. Quỷ đói là do oán khí sinh ra khi chết đói mà hình thành. Nhưng mà trong xã hội bây giờ, có thể biến thành quỷ đói không nhiều. Làm sao có thể đột nhiên đều chạy đến, còn đồng thời tụ tập trong một cái thôn nhỏ được. Hơn nữa, nếu quả thực là bị quỷ đói ám, không có khả năng tiểu manh không cảm giác được. Hơn nữa thứ quỷ đói này, đều không có suy nghĩ, chấp niệm duy nhất của nó chính là ăn. Nhưng mà mấy tên canh giữ ở đầu cầu kia, rất rõ ràng là có năng lực suy nghĩ của mình, không phải là bị quỷ đói ám. Như vậy còn có thứ gì ngoài nó ra nữa không? A Trạch hỏi. Yêu. Quái vật. Hiện tại còn không biết, tự liệu không đủ, không thể phán đoán. Minh Diệu lắc lắc đầu. Xem ra chuyện tình quậy linh cần phải gác lại. Tốt nhất là chúng ta cứ điều tra cho rõ ràng chuyện này đã, chuyện kia để sau. Việc này quá lớn, tốt nhất vẫn là thỉnh cầu phân bộ của hiệp hội giúp đỡ chúng ta thì hơn. Vừa rồi tôi đã thử qua, cả thị trấn đều không có tín hiệu, điện thoại đã không dùng được. Lưu Nhân bất đắc dĩ ném điện thoại qua một bên. Kỳ quái, tôi nhớ là lần trước chúng tôi tới cái thị trấn nhỏ này, rõ ràng vẫn có tín hiệu mà. Có thể là liên quan đến sương mù. Minh Diệu nói, ban ngày mà có sương mù lớn như vậy đã là không bình thường. Có thể là trong sương mù có thứ gì đó đã che chắn tín hiệu điện thoại. Chúng ta ở chỗ này chờ sao? Lưu Nhân hỏi. Hai người chúng ta đi ra ngoài thám tính tin tức một chút. Nếu muốn chạy đi, đầu tiên là phải biết được thứ vây khôn chúng ta rốt cuộc là vật gì. Minh Diệu nói. Mang theo súng, có thể sẽ dùng đến. Tôi cũng đi. Vương Tĩnh đứng lên. Mặc dù đã rất lâu rồi, nhưng mà tôi cũng xem như là quen thuộc cái thị trấn này, tôi có thể dẫn đường giúp hai người. Hay là để tôi đi. A Trạch đứng lên. Cô chẳng qua chỉ là một người thường mà thôi, nếu mà ngộ nhỡ có sự tình gì thì chỉ làm gánh nặng. Không, Vương Tĩnh đi theo chúng ta là được rồi. Minh Diệu nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tiểu manh còn đang mê man. Cô lưu lại chăm sóc cho nàng, nộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cô còn có lực lượng để tự bảo vệ. Lúc ta đi sẽ bày ra kết giới ở bốn phía khách sạn, nhưng mà loại kết giới này có tác dụng với thứ này không thì ta cũng không biết, cho nên ta muốn cô phải cẩn thận đó. A Trạch gật gật đầu, nhìn Diệp Tiểu Manh đang chìm trong giấc ngộng, kỳ quái hỏi. Rốt cuộc là cô cho tiểu manh uống loại thuốc say xe gì vậy? Làm sao có thể ngủ đến mức này, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Chỉ là thuốc say xe bình thường thôi, tôi cũng không biết tại sao lại có thể như vậy. Vương Tĩnh cũng không giải thích được. Theo lý mà nói, không có khả năng xuất hiện tình huống này, nhiều lắm chỉ ả cảm thấy hơi buồn ngủ một chút thôi, không thể xuất hiện tình huống mê man không tỉnh được. Không liên quan đến thuốc say xe. Minh Diệu nói, hẳn là có liên quan đến sương mù kia. Bên trong sương mù dường như có thứ gì đó kỳ quái, mới có thể khiến cho tiểu manh luôn luôn mê man. A, như vậy chúng ta phải làm sao, sẽ không có chuyện gì chứ? Lưu Nhân kỳ quái hỏi. Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh còn đang chìm trong giấc ngộng, không trả lời, chỉ thản nhiên nói một câu. Chúng ta đi. Ba người Minh Diệu đều rời đi, A Trạch nhìn Diệp Tiểu Manh đang nằm mê man trên giường. Lời nói của Minh Diệu A Trạch hiểu được. Diệp Tiểu Manh không có giống như mấy người bọn họ. Tuy rằng sự việc kia đã trải qua vài tháng rồi, nhưng mà cảnh tượng hôm đó vẫn còn in sâu trong ký ức của A Trạch. Một con quái vật màu trắng bạc, không phải là ảo giác. Tiểu Manh không giống như người bình thường. Bất ngờ có sương mù, dường như chỉ có tác dụng với Tiểu Manh. Đối với bọn họ đều không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa từ sau khi bọn họ tiến vào trong thị trấn nhỏ này sương mù mới tràn ngập. Là trùng hợp sao? Hay là... Trong giây lát, A Trạch giật mình một cái. Đây là một loại phản ứng cảnh giác bản năng. Dường như là ở chỗ kín đáo nào đó có một đôi mắt đang chăm chú quan sát nàng. Là cái gì? Núp ở chỗ nào? Tuy rằng ở bên ngoài A Trạch không có phản ứng, nhưng mà đã sớm tập trung tinh thần đến cực điểm. Đông. Đột nhiên có một thanh âm phát ra hấp dẫn ánh mắt của A Trạch. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra một cái ba lô ở trong góc vì không được để chắc chắn nên đã đổ xuống đất. Ngay tại lúc A Trạch tập trung chú ý ở cái ba lô kia, một bàn tay chắn nón nhẹ nhàng mò tới cổ A Trạch. Chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, A Trạch liền mất đi trí giác. Để cho ta nhìn kỹ xem. Trên mặt đất có một cái bóng đen có hình dạng con người chậm rãi tách từ cái bóng đen kia ra. Mị ghé lên trên giường, nhìn mặt Diệp Tiểu Manh đang ngủ ở trên giường. Hình như tâm tình của nàng rất tốt. Là em gái của ta sao? Nói tiếp, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tuy rằng bọn họ đã nói bộ dạng của hai người chúng ta rất giống nhau, nhưng mà ta lại không ngờ hai người chúng ta lại giống nhau đến vậy. Mị chia một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt non nớt đang ngủ của Diệp Tiểu Manh. Nhưng mà thực đáng tiếc, thể chất nửa người nửa yêu, khiến cho trễ như vậy mà em còn chưa bắt đầu dậy thì. Vẫn là bộ dáng tiểu lò ly tinh khiết như cũ. Cái bộ dạng này của em nếu bị tên đàn ông thiên tướng biến thái kia thấy được, chỉ sợ sẽ mang em đi nhìn cá vàng ngay tại chỗ. Thật sự là không khéo đâu, cố tình ở phía sau chạy đến nơi này. Chẳng lẽ em không biết trẻ con tùy tiện đến một chỗ không quen để chơi là một chuyện rất nguy hiểm sao? Hơn nữa còn để cho con gà mờ không biết tự lượng sức mình nhưng lại ưa thích gây chuyện này bảo vệ em. Xem ra cái ông chú em thích kia làm việc thật đúng là lỗ mãng. Mị đứng dậy, nhìn cái trấn nhỏ đang bị sương mù bao phủ ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói. Bất kể nói như thế nào, em cũng là em gái của ta. Tuy rằng ta rất ghét mẹ của em đã cướp đi cha của chúng ta, nhưng mà dù sao thì hai người chúng ta cũng chạy chung một nửa dòng máu. Tuy rằng ta cũng không thể hoạt động ở trong sương mù quá lâu, nhưng mà lúc em ở trong ngộng đẹp thì vẫn có thể bảo hộ cho em một chút. Chương 209, người đàn ông đánh không chết. Mị ngồi ở đầu giường, túi đầu, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên trán của Diệp Tiểu Manh. Tiểu tử đáng yêu kia, nhớ do em thiếu nợ ta một lần. Trong lúc ngủ mơ, Diệp Tiểu Manh theo bản năng thay đổi một cái tư thế càng thêm thoải mái ôm lấy chân của Mị. Dường như là cái tư thế này sẽ khiến cho nàng cũng có cảm giác an toàn. Là con đường này sao? Minh Diệu quay đầu lại nhìn Vương Tĩnh. Đúng vậy, đi qua hai cái ngã rẽ nữa chính là trung tâm của thị trấn. Ở nơi đó nhất định có bản đồ của cả thị trấn. Vương Tĩnh thở hổn hển nói. Hơn nữa A Trạch có nơi qua ở nơi đó còn có một cái cột tín hiệu truyền hình, có lẽ ở nơi này có thể dùng được điện thoại. Trên đường ở trong thị trấn nhỏ, tuy rằng không có nhiều người đi đường lắm, nhưng nhìn kỹ lại đều có vẻ mặt ngây dại, vừa nhìn đã biết là không bình thường. Ba người Minh Diệu không dám trực tiếp nên ngang đi trên đường, chỉ có thể tìm những đường nhỏ, tránh né người dân đi trên đường. Không có đường khác sao. Từ xa nhìn lại, có bốn người đàn ông đứng ở chỗ ngã rẽ, trong tay cầm sẻng, xiên cỏ, vài thứ đồ dùng linh tinh khác. Nhìn qua thì ý thức rất thanh tỉnh. Rất rõ ràng là cùng một loại hình với mấy người nông dân ở trên cầu kia. Từ phía sau cũng có thể vòng qua, thời gian trước tôi ở đó thì chỗ đó đã xây nhà rồi, con đường ở chỗ đó đã bị chặn lại. Vương Tĩnh nói. Minh Diệu nhíu mày. Rất rõ ràng là bốn người đàn ông kia canh giữ cái ngã rẽ ấy. Nếu những người dân ánh mắt dại ra đi về cái hướng kia, bốn người đàn ông kia sẽ sử dụng công cụ trong tay đuổi những người nông dân kia trở về, thủ đoạn tương đối thô bạo. Trực tiếp dùng công cụ trong tay hướng về phía người và đầu của những người nông dân kia. Đánh cho những người nông dân kia ngã lên trên mặt đất. Mà những người dân bị đánh kia không nói chuyện, cũng không đánh lại. Chỉ đứng lên, hướng về phương hướng ngược lại tập tễnh rời đi. Từ phía sau vòng qua, Minh Diệu quay đầu lại nói. Chẳng qua chỉ là trèo qua tường và xuyên qua mấy gian phòng kia thôi. Còn hơn là nên ngang chạy đến chỗ mấy người kia. Rất rõ ràng ai đến gần mấy người kia đều sẽ ăn đòn. Đưa tay cho tôi. Lưu Nhân đưa tay kéo Vương Tĩnh lên trên bờ tường. Nơi này chính là một cái sân được xây kín. Nếu muốn không làm kinh động bốn người đàn ông đang đứng ở ngã rẽ kia để tiến vào trung tâm thị trấn thì phải đi bằng con đường này. Thế nhưng mà con đường ban đầu lại mọc lên một tòa nhà, xung quanh có tường cao bao vây. Minh Diệu quyết định trèo tường chui vào bên trong ngôi nhà này. Đi đến chỗ trung tâm thị trấn để xem có phương pháp nào có thể liên lạc với bên ngoài hay không. Vận khí không tệ, tòa nhà hai tầng này không có ai ở Minh Diệu để cho Lưu Nhân và Vương Tĩnh ở lại chỗ này, tự mình đi vào trung tâm thị trấn nhìn xem. Từ nơi này đến chỗ trung tâm thị trấn chỉ là một đường thẳng, cho nên cũng không cần Vương Tĩnh phải tiếp tục dẫn đường, mà Lưu Nhân thì ở lại bảo vệ Vương Tĩnh. Căn phòng hỗn loạn, xung quanh đều có thể thấy được vết máu. Nơi này cũng không sai biệt lắm so với cái khách sạn bọn họ đang ở đều là một mảnh hỗn độn. Nơi này, rốt cuộc đã phát sinh qua cái gì? Lưu Nhân ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét vết máu trên mặt đất. Vết máu ở nơi này mới hơn nhiều so với ở trong khách sạn, dường như là không bao lâu trước kia mới lưu lại. Dường như là mọi người ở trong thị trấn đều không bình thường. Vương Tĩnh đứng ở một bên nói. Có lẽ chúng ta là mấy người bình thường duy nhất ở đây. Đánh sập cây cầu duy nhất dùng để ra vào. Che chắn tín hiệu điện thoại di động, cắt đứt đường dây điện thoại, cả thị trấn nhỏ đã bị cô lập rồi. Lưu Nhân gật gật đầu. Ánh mắt của người dân du đãng trên đường đều dại ra, mà nhìn những người thành tỉnh hơn thì lại rất hung dữ, có người đến gần là công kích. Dường như tất cả người dân trong thôn đều đã điên rồi. Vương Tĩnh rụt rụt thân mình. Không biết là bởi vì cái trấn nhỏ quỷ dị này, hay là bởi vì có sương mù nên nhiệt độ xuống thấp. Nàng cảm thấy có chút lạnh. Lưu Nhân cởi áo khoác xuống, choàng lên trên người Vương Tĩnh. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của ông trời đối với tôi. Vương Tĩnh tự rêu cười cười. Là tôi liên lụy đến các anh. Hư, có tiếng động. Lưu Nhân ý bảo Vương Tĩnh im lặng. Hắn lặng lẽ vươn nửa cái đầu ra, theo cửa sổ nhìn lại. Một người đàn ông dịu một người đàn bà hướng về phía căn nhà nhỏ này đi tới. Người đàn bà kia dường như đã mất đi ý thức, thân thể mềm mặt dựa ở trên vai người đàn ông kia. Có người đến đây, trốn đi. Lưu Nhân kéo Vương Tĩnh đi. Tuy rằng không biết bọn họ đến để làm gì, nhưng mà nhìn qua cũng không giống như là đến mời chúng ta ăn điểm tâm. Nơi này, Vương Tĩnh chỉ vào cái tủ quần áo đặt ở góc tường. Cái tủ quần áo này rất lớn, hai người chúng ta hẳn là có thể trốn trong đó.